Chương 2200 cái nhìn quan có tin hay không ta, chương 2200 cái nhìn quan có tin hay không ta, liền đem trên tay băng ghi hình đưa cho Tô Thần. Ta căn bản cũng không nhận biết ngươi. Tô Thần âm thanh lạnh lùng nói. Vậy cái này là cái gì đây? Tô Thần khẽ giật mình, vội vàng cầm qua cái kia băng ghi hình nhìn lại. Chỉ kiến lục giống mang bên trong phát ra đúng là hắn sát vương biển một màn. Khi Tô Thần nhìn thấy trong video cái kia mặc hắc y tuổi trẻ nam nhân lúc, cả trái tim lập tức chìm đến đáy cốc. Xong, ngươi còn có lời gì nói sao? Chu Vân Bằng nhìn xem Tô Thần, lạnh giọng hỏi. Lúc này, Tô Thần triệt để hoảng hồn, không nghĩ tới vậy mà ngã bị bạn học của mình Chu Vân Bằng trên tay. Xem ra, lần này phiền phức không nhẹ a. Chu đội trưởng, ngài là không phải hiểu lầm ta, ta thật không giết người, đây là có người vu oan hãm hại, ngài phải tin tưởng ta, ta sẽ không giết người, cũng không dám giết người. Tô Thần vội vàng nói. Vậy phải xem quan tòa có tin hay không ta. Chu Vân Bằng cười nói. Nghe nói như thế, Tô Thần sắc mặt đại biến, lần này có thể không xong. Hơn 4 giờ chiều, Chu Vân Bằng đem Tô Thần đơn độc hẹn đi ra. Hai người tại trong rừng cây nhỏ gặp mặt. Tô Thần, ta hy vọng ngươi có thể phối hợp cảnh sát chúng ta điều tra, bằng không mà nói, tội danh của ngươi sẽ ngồi vững. Chu Vân Bằng nghiêm túc nói ra. Các ngươi muốn làm sao điều tra? Chẳng lẽ lại, các ngươi sẽ còn bắt ta? Ta thật không có giết qua người, các ngươi đây là lạm dụng tư hình. Tô Thần căm tức nhìn Chu Vân Bằng. Tô Thần, ngươi bây giờ đã không phải là học sinh, không còn là lớp 12 học sinh, cho nên ngươi không có quyền lợi cùng cảnh sát có kẻ mà cả. Hiện tại ngươi nhất định phải cùng chúng ta đi cục cảnh sát tiếp nhận điều tra. Tô Thần nhíu mày, vậy phải xem thái độ của các ngươi, ta có thể phối hợp điều tra của các ngươi, nhưng là ta cần một chút bồi thường. Nghe nói như thế, Chu Vân Bằng sửng sốt một chút, bồi thường? Tiền gì? Ngươi đáp ứng trước ta, ta mới có thể nói cho ngươi. Tô Thần lạnh lùng nhìn xem Chu Vân Bằng, nói ra. Tốt ta, ta đáp ứng ngươi. Chu Vân Bằng gật đầu đáp ứng. Nếu dạng này, vậy chúng ta đi. Tô Thần nói xong, đứng dậy, đi ở phía trước. Chu Vân Bằng cũng theo sát phía sau, một đoàn người đi vào cục cảnh sát đằng sau, liền bị nhân viên cảnh sát dẫn tới phòng thẩm vấn. Tô Thần, ngươi là giết Vương Hải sao? Trong phòng thẩm vấn, Chu Vân Bằng nhìn xem Tô Thần, hỏi. Ta căn bản cũng không nhận biết Vương Hải, ngươi dựa vào cái gì nói ta giết Vương Hải? Tô Thần hừ lạnh một tiếng, nói ra. Chu Vân Bằng lắc đầu, Tô Thần, ngươi cũng đừng có giả biện, chuyện tối ngày hôm qua, là Vương Hải tận mắt thấy ngươi giết hắn, hắn còn thân hơn mắt thấy đến là ngươi đem thi thể đặt ở ta trong xe, ta nghĩ ngươi hẳn là rõ ràng điểm ấy. Ngươi làm sao lại xác định như vậy chính là ta làm đây này? Nếu như ngươi không có chứng cứ, cũng không nên nói lung tung. Tô Thần cả giận nói. Tốt ta, ngươi có thể không thừa nhận, nhưng là ta sẽ phái người nhìn chằm chằm ngươi, thẳng đến tìm tới chứng cứ mới thôi. Chu Vân Bằng nói xong, liền đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Chu Vân Bằng, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng quá phận. Tô Thần đôi mắt có chút nheo lại, một cỗ sát ý lạnh như băng tán phát ra. Hắn không nghĩ tới, Chu Vân Bằng vậy mà hèn hạ vô sỉ như thế. Tô Thần, ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất ngoan ngoãn phối hợp điều tra, nếu không, ta sẽ cho ngươi biết, chọc giận kết quả của ta. Chu Vân Bằng ngoan độc trừng mắt Tô Thần, âm thanh lạnh lùng nói. Ta coi như giết người thì như thế nào? Ta lại không phạm pháp, các ngươi không có quyền lợi đối xử với ta như thế. Tô Thần cũng cả giận nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Chu Vân Bằng hỏi. Ta không muốn thế nào, ta liền nhớ ngươi tranh thủ thời gian thả ta rời đi. Tô Thần lạnh lùng nhìn xem Chu Vân Bằng, nói ra. Chu Vân Bằng trầm mặc một lát, gật đầu đáp ứng. Đi, ta sẽ an bài ngươi xuất ngoại, đến lúc đó ngươi không nên hối hận là được. Chu Vân Bằng nói xong, liền quay người đi ra phòng thẩm vấn. Chu Vân Bằng, ngươi đừng khinh người quá đáng. Tô Thần khi vô bản đứng dậy. Từ cục cảnh sát đi tới đằng sau, Tô Thần liền cảm giác có một đôi âm u ánh mắt nhìn chăm chú lên chính mình, để hắn toàn thân lông tơ đều dựng lên. Loại cảm giác này phi thường cường liệt. Tô Thần nhịn không được quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy một cỗ màu trắng xe tải dừng ở bên cạnh của mình, một người nam tử đi xuống xe tới, hướng chính mình vây vây tay, "Uy, Tô Thần, lên xe." Tô Thần nhận ra hắn, là Giang Xuyên tỉnh cảnh sát cục hình trinh đại đội trưởng Trần Chí Viễn. Hắn gọi mình lên xe làm gì? Tô Thần do dự một hồi, hay là đi tới, mở cửa xe, chui vào. Trần Chí Viễn nhìn thấy Tô Thần ngồi lên xe đằng sau, liền phát động động cơ, mở ra màu trắng xe tải nên ngang rời đi. Xe lái ra khỏi một khoảng cách đằng sau, Trần Chí Viễn liền đem tốc độ xe hạ thấp rất nhiều, đồng thời nhấn loa. Tô Thần nhíu mày, ngươi đây là ý gì? Ta là tới giúp cho ngươi. Trần Chí Viễn thản nhiên nói, ngươi biết Vương Hải là ai chăng? Hắn là Vương gia công tử ca nhi, ta tự nhiên rõ ràng. Tô Thần khó hiểu nói, ngươi nếu biết, vì sao không lẫn mất xa xa, mà là chạy đến chúng ta nơi này đến, chẳng lẽ ngươi không sợ chết sao? Trần Chí Viễn hỏi ngược lại. Tô Thần hơi sững sờ, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, ta không sợ chết, nhưng ta cũng sẽ không trốn tránh, ta Tô Thần sứ sai chuyện, tự nhiên là muốn dũng cảm gánh chịu, ta sẽ không sợ chết, càng sẽ không e ngại cảnh sát, bởi vì ta không phải người hiểm nghi phạm tội. Ha ha, ngươi cũng rất có cốt khí. Trần Chí Viễn tán thán nói, ta thưởng thức ngươi. Vậy ngươi hôm nay gọi ta tới đây, đến tột cùng là muốn cho ta làm sao bây giờ? Tô Thần nhíu mày, hỏi. Trần Chí Viễn xoay người, kỳ thật ta hôm nay gọi ngươi tới, là muốn cho ngươi cùng ta cùng đi gặp một người. Ai? Ngươi gặp được liền biết. Trần Chí Viễn thừa nước đục thả câu đạo. Tô Thần nhíu mày, không có lại hỏi thăm, mà là ngậm miệng không nói, nhìn hắn bộ dạng này, hẳn là không có ý định nói với chính mình. Bất quá, nếu hắn nguyện ý mang chính mình đi gặp bằng hữu của hắn, Tô Thần cũng vui vẻ gặp kỳ thành. Rất nhanh, màu trắng xe tải liền lái vào nội thành, cuối cùng dừng sát ở một chỗ xa hoa khách sạn trước mặt. Trần Chí Viễn xuống xe, thay Tô Thần mở cửa xe, Tô Thần sau khi xuống xe, ngắm nhìn một phía, phát hiện khách sạn này phi thường xa xỉ, bên trong tu xa hoa, vàng son lộng lẫy. Đi thôi, bằng hữu của ta ở bên kia chờ ngươi. Trần Chí Viễn chỉ vào tay phải bên cạnh thang lầu, đối với Tô Thần nói ra. Tô Thần nhẹ gật đầu, cất bước đi tới thang máy. Hoan nghênh Quang Lâm vừa tới đến đại sảnh, sân khấu liền nhiệt tình tiến lên đón. Nhìn thấy hai người một trái một phải biện chính mình, nàng lập tức nhíu mày, một bộ chán ghét đến cực điểm bộ dáng. Thân hình của nàng nở nang xinh đẹp, trước ngực sung mãn, người mặc màu đỏ váy liền áo, lộ ra hơn nửa đoạn cặp đùi đẹp. Các ngươi là ai, muốn làm gì? Tô Thần nhíu mày hỏi. Hai nữ nhân nhìn thấy Tô Thần đằng sau, lập tức lộ ra dáng tươi cười, ổn à ổn nói, "Tiểu Soái ca, ngươi tốt, tỷ tỷ gọi Trương Lệ Bình, muội muội gọi Trương Lệ Nhã, tỷ tỷ năm nay 35 tuổi a." Tô Thần sắc mặt tối sầm, lạnh giọng nói ra, "Lan." Chương 2201 tính tình còn rất táo bạo đó a, chương 2201 tính tình còn rất táo bạo đó a nha a, tính tình còn rất táo bạo đó a. Trương Lệ Bình cười lạnh nói, "Tiểu Soái ca, khách sạn này thế nhưng là cả nước đỉnh cấp hội sở, có thể vào ở người, không phú thì quý. Nơi này gian phòng là 10 triệu một đêm, ngươi biết a. Hai chúng ta tỷ muội đều là hàng hai sao ca nhạc, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng chúng ta ngủ một đêm, ngươi muốn cái gì, cứ việc nói, cam đoan có thể để ngươi dục tiên dục tử." Trương Lệ Bình một bên nói, còn cố ý vươn tay, muốn vuốt ve Tô Thần gương mặt. "Đừng." Tô Thần một bàn tay đẩy ra Trương Lệ Bình tay, lạnh lùng lườm bọn hắn một chút, âm thanh lạnh lùng nói, "Ta không rảnh cùng các ngươi lãng phí thời gian." "Ai đu, tính tình vẫn rất cứng rắn, ngươi biết ngươi đây là đang nói chuyện với người nào sao?" Trương Lệ Bình tính cách tương đối nóng nảy, nhìn thấy Tô Thần thái độ này, lửa giận trong lòng trong nháy mắt liền trôi ra, đưa tay chụp vào Tô Thần cánh tay, muốn đem Tô Thần chế ngự, mang đến gian phòng. Tô Thần cười lạnh một tiếng, đẩy ra Trương Lệ Bình, sau đó cất bước đi hướng thang máy. "Tiểu tử thối, cho thể diện mà không cần, ngươi tin hay không lão nương làm tàn ngươi?" Trương Lệ Bình bị Tô Thần đẩy ra, lập tức thẹn quá hóa giận, vừa mắng, một bên đuổi tới. Tô Thần nhìn xem Trương Lệ Bình đuổi đi theo, mũi chân vẩy một cái, đem một bình rượu đỏ đá ngã lăn trên mặt đất. "A!" Một tiếng kinh hô, Trương Lệ Bình té ngã trên đất. Mà cái kia rượu đỏ bình bát vụt, vừa vặn đâm rách mu bàn tay của nàng, máu tươi lập tức chảy ra. Trương Lệ Bình bưng bít lấy thụ thương cánh tay, bắp thịt trên mặt kịch liệt co quắp. Tô Thần quay người, lạnh lùng nhìn Trương Lệ Bình một chút, sau đó hướng cửa thang máy đi đến. "Ngươi nhớ kỹ cho ta, hôm nay có đủ, ta sớm muộn sẽ đòi lại." Trương Lệ Bình nghiến răng nghiến lợi, hung tợn nhìn xem Tô Thần bóng lưng. Tô Thần tiến vào thang máy đằng sau, liền lập tức nhấn xuống một con số 10. Khi cửa thang máy chậm rãi đóng lại sát na, Trương Lệ Bình nắm đấm đột nhiên nắm chặt, phát ra lốp bốp tiếng vang, khuôn mặt dữ tợn đáng sợ. Tô Thần danh tự, trong lòng của nàng đã khắc xuống ấn tượng sâu đậm. Nàng nhất định phải đem Tô Thần giẫm tại dưới lòng bàn chân, hung hăng trả đạp. Bất quá dưới cái nhìn của nàng, hiện tại còn không phải trả thù thời cơ tốt nhất, bởi vì hiện tại còn không thể xác định Tô Thần đến cùng có hay không bị vu hãm. Cho nên nàng trước hết ổn định Tô Thần. "Tô Thần, ngươi liền đợi đến bị ta trả đạp đi." Trương Lệ Bình cắn răng nghiến lợi quát, khập khiễng hướng ngoài khách sạn đi đến, chuẩn bị tìm nhà khách nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Mà đúng lúc này, một trận dồn dập chuông điện thoại di động vang lên. Trương Lệ Bình lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, lại phát hiện là Lý Vân Dương đánh tới. Nàng lập tức nhíu mày. "Uy, Vân Dương, chuyện gì?" Đầu điện thoại kia truyền tới một nam nhân thu kịch tiếng cười, "Trương Đại Minh Tinh, ngươi hôm nay có phải hay không quên chuyện gì? Ngươi không phải đáp ứng ta, đêm nay theo giúp ta uống rượu a?" Trương Lệ Bình mày nhăn lại, "Ngươi muốn thế nào?" "Hắc hắc, ngươi qua đây, đêm nay ta liền bỏ qua Tô Thần, bằng không mà nói." Nam nhân cười hắc hắc nói, "Ta đến ngay." Trương Lệ Bình cúp điện thoại, quay người rời đi khách sạn. Nàng đi đằng sau, mấy chiếc xe con đứng tại cửa tiểu điếm. "Trần thiếu, ngài sao lại tới đây?" Trương Lệ Bình nhìn thấy người tới, lập tức chất đầy dáng tươi cười. "Buổi tối hôm nay, ngươi theo giúp ta hảo hảo chơi bùa." Trần Chí Viễn lạnh lùng lườm Trương Lệ Bình một chút, âm thanh lạnh lùng nói, "Không có vấn đề, ta khẳng định buổi Trần thiếu ngài chơi thông khoái." Trương Lệ Bình cười nói. Trương Lệ Bình kéo Trần Chí Viễn cánh tay, đi vào khách sạn. Trong khách sạn, Tô Thần đã đi tới khách sạn đại đường, tại trước đài đăng ký tốt đằng sau, hắn liền đi thang máy đi tới tầng lầu. Đi vào tầng lầu một gian phòng trước cửa, hắn đưa tay gõ cửa một cái. Cửa bị từ bên trong mở ra, một cái mập mạp trung niên nhân đứng ở sau cửa, thấy là Tô Thần, con mắt lập tức trừng đến căng tròn, "Ngươi không phải là bị truy nã người sao? Ngươi làm sao còn dám đến khách sạn?" "Cô ngay." Tô Thần hừ lạnh nói, "Ngươi lại dám ra lệnh cho ta lăn?" Bàn tử lập tức nổi giận, chỉ vào Tô Thần mắng to, "Ngươi mẹ nó biết ta là ai không? Ngươi cũng dám để cho ta lăn, thật là sống dính nhau, ta hôm nay liền muốn hảo hảo giáo huấn một chút ngươi." Nói xong, bàn tử trực tiếp nhào về phía Tô Thần. "Phanh!" Tô Thần một bàn tay phiến tại mập mạp trên mặt, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài, nặng nề mà đánh tới trên vách tường. "Ngoa tào!" Bàn tử sững sờ, ôm bụng bò người lên, nhìn xem Tô Thần, kinh hãi nói, "Ngươi mẹ nó vậy mà đánh người? Làm sao? Không phục sao?" Tô Thần nhìn xem hắn, nhàn nhạt hỏi. Nghe được câu này, bàn tử lập tức sợ, túi đầu thấp xuống, nhỏ giọng nói ra, "Ta không dám, ngài là lão bản, ngài nói cái gì, ta đều được làm theo. Ngươi còn có chuyện khác sao?" Tô Thần tiếp tục hỏi. Bàn tử lắc đầu, sau đó xám xịt rời đi gian phòng. Trong phòng, Trương Lệ Bình nhìn xem nằm trên mặt đất không nhúc nhích Trương Lệ Bình, trong lòng thầm hận. Lúc đầu nàng là tìm đến Tô Thần phiền phức, nhưng là không nghĩ tới vậy mà lại gặp phải một cái đồ biến thái ra hỏa, hơn nữa còn là loại kia để nàng hận đến cắn răng nghiến lợi ra hỏa, cái này khiến trên mặt của nàng không cách nào treo lại mặt mũi. "Tô Thần, ngươi chờ, ngươi cho ta khuất đủ, ta đều sẽ từng bút đòi lại." Trương Lệ Bình nghiến răng nghiến lợi nói. Tô Thần trong thang máy chờ đợi ước chừng 10 phút đồng hồ, sau đó mới rời khỏi khách sạn. Hắn đi tại trên đường phố, nhìn xem lui tới vội vàng người đi đường, cảm giác có chút cô độc. Mặc dù đã là cuối mùa hè đầu mùa thu, thế nhưng là Giang Nam thị vẫn như cũng là nóng bức không gì sánh được, thái dương treo cao cách đỉnh đầu, phơi người toàn thân đổ mồ hôi. Tô Thần dạo bước đi trên đường, không khỏi nhớ tới đã từng học đại học thời gian. Tại Giang Châu đại học, hắn cùng ngủ chung phòng cùng phòng, cùng đi công viên trò chơi chơi bừa. Lúc đó hắn vừa tốt nghiệp không lâu, đối với trên xã hội hắc ám cũng không phải là rất quen thuộc. Ngay lúc đó cùng phòng đều là Giang Nam đại học nhân vật có mặt mũi, bọn hắn ở sân trường bên trong đều là người trên người, tự nhận là chính mình là một đám ăn chơi thiếu gia. Tô Thần cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa thời điểm, lại có vẻ rất bình tĩnh, không có một chút kiêu căng bộ dáng. Thế nhưng là khi bọn hắn bắt đầu khoe khoang, khoác lác thời điểm, lại đem Tô Thần vứt bỏ, chỉ lo cùng đồng bạn cùng nhau đùa giỡn. Trong mắt bọn họ, Tô Thần chẳng qua là một cái bình thường học sinh thôi, dù là hắn thi đậu Giang Nam đại học thì như thế nào. Tại những đại lão kia trong mắt, Tô Thần không đáng kể chút nào. Cho nên, Tô Thần tại trong đoạn thời gian đó, vẫn luôn rất trầm mặc, không yêu cùng người giao tế, thậm chí ngay cả một người bạn đều không có. Bất quá tại lần kia sân chơi sự kiện qua đi, Tô Thần lại cải biến không ít. Tô Thần không còn là trước kia cái kia nhu nhược, khiết đảm, không đúng Tô Thần, cũng không còn là cái kia cả một đời bất ức, mềm yếu, nhát gan, bị người khi dễ cũng chỉ dám trốn ở trong góc thuốc thít thiếu niên. Những cái kia khi dễ qua Tô Thần người, Tô Thần một cái đều không có buông tha. Chương 2202 từng cái, toàn bộ trả giá đắt chương 2202 từng cái, toàn bộ trả giá đắt bọn hắn, từng cái, toàn bộ trả giá đắt. Tô Thần, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Tô Thần trong lúc bất chợt dừng bước, nhìn về phía trước, tự lẩm bẩm, ta nhất định sẽ đem các ngươi từng cái toàn bộ dẫm tại dưới chân. Trên thế giới này mãi mãi cũng có rất nhiều không công chính sự tình. Tại Giang Nam đại học, bọn hắn có thể muốn làm gì thì làm, tùy ý ức hiếp. Tại đại học bên ngoài, bọn hắn lại chỉ có thể nén giận, bị người khác khi dễ. Thế nhưng là những người này đều đáng chết. Tô Thần ở chỗ này chờ đợi thời gian 2-3 năm, hắn đối với tòa thành thị này mỗi một tấc đất, mỗi một cái cây, mỗi một khoảng hoa cỏ đều cực kỳ hiểu rõ. Tại 2-3 năm này bên trong, hắn cơ hồ khắp lãng toàn bộ Giang Châu đại học, cũng biết đến Giang Châu đại học gần dặm nhiều bẩn thỉu sự tình. Nơi này chính là một cái bất gia thành. Tô Thần lại tới đây, mục đích là muốn để Giang Châu đại học nhân vật Phong Vân Trương Lệ Bình biết khó mà lui, sau đó hắn muốn để Trương Lệ Bình triệt để biến mất. Tô Thần di chuyển lấy bước chân nặng nề, hướng phía ký túc xá đi đến. Tô Thần sau khi đi, trong phòng bàn tử lập tức bấm một số khác mã. "Uy, Trương Tạ, là ta à, bàn tử?" "Chuyện gì?" Bên kia truyền đến thanh âm một nữ nhân, phi thường giàu có tư tính. "Trương Tạ, ngươi nói Tô Thần sẽ có hay không có vấn đề?" Hắn chẳng những không có bất luận cái gì phản kháng, hơn nữa còn ngoan ngoãn để ngài tùy tiện xử trí, thật sự là quá không bình thường. Bàn tử nhíu mày, thấp giọng nói, "Chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, ngươi chỉ cần theo ta nói đi làm là được rồi." Nữ nhân kia lạnh lùng nói ra. "Là, Trương Tạ." Bàn tử nói xong, cúp xong điện thoại. "Hừ." Trương Lệ Bình hừ lạnh một tiếng, cầm lấy trên bàn điện thoại, bấm một cái mã số. "Uy, Trương tiểu thư, có chuyện gì không?" Trong điện thoại truyền đến thanh âm của một nam nhân. "Vương tổng, ngài tốt, ta là Giang Nam đại học Trương Lệ Bình, không biết ngài hiện tại có tiện hay không, ta muốn mời ngài ăn cơm." Trương Lệ Bình cung kính nói ra. "A, là Trương tiểu thư nha." Cái kia Vương tổng cười ha ha, "Nếu Trương tiểu thư mời, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh rồi." Nửa giờ sau, Trương Lệ Bình mặc một bộ màu trắng ổ trang, kéo Vương tổng cánh tay, tiến vào một cái cấp cao nhà hàng Tây bên trong. Cái này nhà hàng Tây là Giang Châu đại học bên trong lớn nhất, xa hoa nhất nhà hàng Tây. Mỗi một đạo thức ăn đều giá trị mấy vạn. Nơi này cơm Tây rất đắt, không phải mỗi người đều có thể tiêu phí nổi, trừ phi là người giàu có, nếu không là tuyệt đối tiêu phí không dậy nổi. Trương Lệ Bình mang theo vị này Vương tổng đi vào phòng ăn, phục vụ viên nhìn thấy Vương tổng, đội vàng tới đón. "Vương tổng, ngài tốt, hoan nghênh quang lâm." Phục vụ viên khẽ cười nói. Trương Lệ Bình đang phục vụ viên dẫn đạo bên dưới, ngồi ở một bên trên ghế salon. Cái kia Vương tổng cũng ở trên ghế salon ngồi xuống. Lúc này, một người mặc sườn xám xinh đẹp phục vụ viên bưng một bàn thức ăn đi vào Trương Lệ Bình trước mặt. "Trương tiểu thư, ngài tốt, xin mời chậm dùng." Trương Lệ Bình gật gật đầu, sau đó bưng lên trước mặt ly rượu đỏ, khẽ nhấp một miếng. "Cái này rượu đỏ thật là thơm." Trương Lệ Bình uống một ngụm đằng sau, tán thán nói, "Đó là tự nhiên, hôm nay là chúng ta nơi này chiêu bài rượu đỏ." Phục vụ viên kia nói ra, "Bất quá Trương tiểu thư, xin ngài chậm rãi thưởng thức từng, ta đi trước công tác." "Ân." Trương Lệ Bình nhẹ nhàng lên tiếng, đưa mắt nhìn người bán hàng kia rời đi. Trương Lệ Bình quay đầu nhìn về phía Vương tổng, cười hỏi, "Vương tổng, tối nay muốn ăn cái gì?" "Trương tiểu thư, ta thích như ngươi loại này thanh thuần đáng yêu, thiện lương hào phóng mỹ nữ, bất quá, tối nay ta muốn cùng ngươi ăn ánh đến bữa tối, không biết Trương tiểu thư có bằng lòng hay không nể mặt đâu." Cái kia Vương tổng nói. "Ánh đến bữa tối?" Trương Lệ Bình nghe vậy, sửng sốt một chút, chợt lộ ra một bộ vẻ mặt ngượng ngùng, cúi đầu, giọng dịu dàng nói ra, "Vương tổng, ngươi nói đùa, ngài là người bận rộn, ta chỉ là một học sinh nghèo, làm sao phối cùng ngài ăn bữa tối đâu? Ngài muốn ăn cái gì, ta xin ngài liền tốt. Ta không thích ngươi cùng ta thuyết khách lời nói khách sáo, ta cũng thích cùng ngươi nói thật ra." Cái kia Vương tổng vừa cười vừa nói, "Tối nay, ngươi theo giúp ta một buổi tối, thế nào?" Trương Lệ Bình nghe vậy, khuôn mặt đỏ lên, vội vàng lắc đầu, nói ra, "Có lỗi với, ta thật không hứng thú." Nàng mặc dù rất muốn trở thành tên, thế nhưng là cũng không đại biểu cho, nàng muốn dùng nhục thể đi thu hoạch được lợi ích. Huống chi, đối với cái này Vương tổng, nàng không có chút nào cảm giác. "Làm sao? Trương tiểu thư, ngươi không nguyện ý? Ngươi phải biết, giống ta dạng này đẹp trai lại có tiền kim cương cấp đàn ông độc thân, thế nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ta không yêu cầu gì khác, chỉ hy vọng Trương tiểu thư theo giúp ta ăn bữa cơm mà thôi, coi như ngươi cự tuyệt ta cũng nhận cái kia Vương tổng nói. Nghe được câu này, Trương Lệ Bình trong lòng âm thầm kinh bị, ngoài miệng lại nói, có lỗi với, ta thật không có khả năng đáp ứng ngài. Trương tiểu thư, ngươi không phải là đang cố ý đùa ta đi? Ta đều tự mình đã tìm tới cửa, ngươi thế mà còn không nguyện ý. Ngươi cũng đừng quên đi, ngươi bây giờ đã bị ta bao rồi. Vương tổng không vui nói ra. Ta. Trương Lệ Bình há to miệng, lại là một câu cũng nói không nên lời. Bởi vì nàng biết mình không có lựa chọn nào khác. Tốt ta, đã ngươi không đáp ứng ta, vậy liền đành phải dùng sức mạnh chế thủ đoạn. Vương tổng nói. Ngươi. Trương Lệ Bình nghe vậy, gương mặt xinh đẹp lập tức tái nhợt. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, cái này Vương tổng vậy mà như thế hèn hạ vô sỉ. Bất quá, nàng cũng minh bạch đạo lý này, chính mình không có cách nào chống cự hắn, coi như mình la rách cổ họng, chỉ sợ cũng sẽ không có người đến giúp đỡ chính mình, đành phải tùy ý hắn làm sằng làm bậy. Đúng lúc này, một người mặc câu phục màu đen nam tử đi tới, đi vào cái kia Vương tổng trước mặt, cung kính xoay người, nói ra, "Vương thiếu gia, ngài tốt." "Thế nào?" Suy nghĩ kỹ chưa, cái kia Vương tổng nhìn về phía Trương Lệ Bình, nói ra. Trương Lệ Bình cắn răng, sau đó gật gật đầu, thấp giọng nói ra, "Tốt, ta đáp ứng ngươi." "Ha ha ha, quả nhiên vẫn là ta Trương tiểu thư thất thời, dạng này mới phù hợp khẩu vị của ta thôi." Cái kia Vương tổng ha ha cười lớn, ôm Trương Lệ Bình vòng eo, đưa nàng ôm vào trong ngực, sau đó đi ra phòng ăn. "Trương tiểu thư, ngươi thật đúng là ta thấy mà yêu a." Cái kia Vương tổng cười híp mắt nói ra. Trương Lệ Bình dáng người phi thường nóng bỏng, trước sau lồi lõm, có lồi có lõm, nhất là nàng xuyên qua một cái quần cụt, càng thêm cho thấy nàng đường cong hoàn mỹ. Cái kia Vương tổng một bên ôm Trương Lệ Bình đi ra ngoài, con mắt nhìn chằm chằm vào Trương Lệ Bình bộ ngực, trong ánh mắt lóe ra tham lam quang mang. Trương Lệ Bình cúi đầu, trong lòng vô cùng khẩn trương. Nàng mặc dù không nguyện ý cùng người khác phát sinh quan hệ, thế nhưng là, lần này, nàng là không có lựa chọn quyền lực, nàng nhất định phải đáp ứng Vương tổng yêu cầu. Chương 2203 ta chỉ là một học sinh nghèo, chương 2203 ta chỉ là một học sinh nghèo, nếu không, Vương tổng rất có thể sẽ đối với nàng làm một chút làm loạn sự tình. "Trương tiểu thư, chúng ta lên xe đi." Cái kia Vương tổng cười ha hạ nói ra, hắn đưa tay mở cửa xe ra. Trương Lệ Bình ngồi lên, nhìn ngoài cửa sổ cảnh đường phố, trong lòng có của nàng lấy vô hạn đắm chát, nàng không biết lần này đi phó ước kết quả sẽ như thế nào, nhưng nàng đã không có lựa chọn nào khác. "Vương thiếu gia, ngài muốn ăn chút gì đâu?" Trương Lệ Bình nhẹ giọng hỏi. "Chúng ta tùy tiện đi chỗ nào đi." Cái kia Vương tổng nói, "Ta chỉ muốn cùng ngươi tốt nhất ăn bữa cơm." Trương Lệ Bình nghe vậy, không nói gì thêm, nàng không dám nói thêm cái gì. "Vương thiếu gia, vậy ngài muốn ăn chút gì đâu?" Trương Lệ Bình nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Ừ, cái kia Vương tổng trầm ngâm một lát, đột nhiên nói ra, "Trương tiểu thư, ngươi có phải hay không thường xuyên đến khách sạn này ăn cái gì à?" "Là, ta thường xuyên đến nơi này ăn cái gì?" Trương Lệ Bình gật gật đầu, nói ra, "Trương tiểu thư, ta cảm thấy khách sạn này không sai, chúng ta liền đi nhà này ăn đi." Cái kia Vương tổng cười híp mắt hỏi. Nghe được Vương tổng lời nói, Trương Lệ Bình khẽ giật mình, chợt lắc đầu, nói ra, "Không, không cần. Ta chỉ là một học sinh nghèo, chúng ta đi phổ thông điểm địa phương đi, ta sợ ngươi thanh toán không dậy nổi." Trương Lệ Bình thực sự nói thật, cái này Vương tổng mặc dù nhìn như có tiền, thế nhưng là ở trong mắt nàng lại cũng không tính là gì. Bởi vì cái này Vương tổng trong mắt của nàng, căn bản cái gì cũng không tính, nàng chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, liền có một đống lớn nam nhân xếp hàng đến dỗ dành chính mình vui vẻ. Thế nhưng là cái này Vương tổng lại khác, hắn là người có thân phận có địa vị vật, chính mình căn bản không thể chơi vào. Cho nên, Trương Lệ Bình mới cố ý cự tuyệt. "Không sao, Trương tiểu thư, ta không thiếu tiền, liền đi nhà này đi." Cái kia Vương tổng vừa cười vừa nói. Nghe được hắn, Trương Lệ Bình trong lòng không khỏi một trận thất lạc. Cái này Vương tổng thật đúng là không phải bình thường vô liêm sỉ, chính mình cự tuyệt hắn mấy lần, hắn còn khóc lóc van mài để cho mình mời hắn. "Đã ngươi kiên trì như vậy, vậy chúng ta liền đi nhà này đi." Cái kia Vương tổng nói lấy, liền phân phó lái xe, đem lái xe hướng nhà kia khách sạn 5 sao. Rất nhanh, chiếc kia màu đen xe Mercedes liền lái vào khách sạn. Khách sạn người giữ cửa vội vàng chạy tới, là cái kia Vương tổng lạp mở cửa xe, nói ra, "Hoan nghênh quang lâm, dẫn đường đi, chúng ta lên lầu." Cái kia Vương tổng cười híp mắt nói ra, "Chúng ta đi 888 số phòng ở giữa, ta chờ ngươi." "Được rồi." Cái kia người giữ cửa gật đầu cung kính. Cái kia Vương tổng ôm Trương Lệ Bình tinh tế eo thon, hướng phía thang máy đi đến. Trương Lệ Bình lại là dãy rủa, nói ra, "Vương thiếu gia, ngài thả ta ra, ta không muốn cùng ngươi dạng này, không phải vậy ta báo cảnh sát." "Ai nha, Trương tiểu thư, ngươi cũng đừng có e lệ. Chuyện giữa chúng ta, ai biết là ai chiếm tiện nghi đâu." Cái kia Vương tổng nói, "Ngươi cũng đừng phản kháng, đi theo ta đi thôi." Trương Lệ Bình nghe vậy, bất đắc dĩ, đành phải tùy ý hắn ôm bờ eo của mình, hướng phía đi lên lầu. Khi hai người đi vào gian phòng kia đằng sau, cái kia Vương tổng tùng mở tay ra, nhìn xem Trương Lệ Bình, mặt mũi tràn đầy đắm đuối thần sắc. "Vương thiếu gia, ngươi muốn làm gì?" Trương Lệ Bình kinh hoàng nói, trong lòng có chút hối hận. "Làm gì?" Cái kia Vương tổng cười hắc hắc, nói ra, "Chẳng lẽ ngươi còn thấy không rõ lắm tình thế sao? Trương tiểu thư, buổi tối hôm nay ngươi liền theo ta đi." "Không!" Trương Lệ Bình kinh hô, sau đó xoay người bỏ chạy. Nàng muốn chạy ra khỏi phòng, thế nhưng là vừa phóng ra bước chân, liền cảm thấy bắp chân mềm nhũn, ngã nhào trên đất. "Hừ, còn muốn chạy?" Cái kia Vương tổng cười lạnh, nói ra, "Ngươi liền ngoan ngoãn đi theo ta đi." "Vương thiếu gia, van cầu ngài, bỏ qua cho ta đi, ta còn có việc học muốn tiếp tục đọc xuống." Trương Lệ Bình vẻ mặt cầu xin nói ra, "Van cầu ngài." "Trường học? Trường học tính là gì đồ chơi? Lão sư trong trường dạy những vật kia có thể có tác dụng sao? cái kia Vương tổng bắt lại Trương Lệ Bình cánh tay, đưa nàng đặt tại trên ghế salon, cười gần nói ra, "Trương tiểu thư, hôm nay ngươi nghỉ ngơi đi, ngày mai ngươi liền muốn đi ngủ với ta." Vương thiếu gia, cầu ngài bỏ qua cho ta đi, cái kia Trương Lệ Bình liều mạng dãy rồi lấy. "Ngươi yên tâm đi, ta khẳng định sẽ để cho ngươi thoải mái," cái kia Vương tổng nói. "Không, không được," cái kia Trương Lệ Bình hét dầm lên. "Ngươi không được đụng ta sẽ hận ngươi." Trương Lệ Bình giận dữ hét. "Vương thiếu gia, van cầu ngài, đừng như vậy đối với ta." Trương Lệ Bình cầu khẩn nói, "Ta sẽ báo động." "Báo động? Báo động có làm được cái gì?" Cái kia Vương tổng cười ha ha một tiếng, "Cảnh sát tới lại có thể thế nào? Chẳng lẽ ta sẽ biết sợ sao? Lại nói, ta cũng không có làm ra chuyện phạm pháp à?" Nàng cảm thấy mất hết can đảm, nước mắt không ngừng trượt xuống, nàng đã hoàn toàn không ôm hy vọng, nàng biết mình nhất định phải bị ép tiếp nhận cái này Vương tổng lăng đụng, nhân sinh của nàng đã hủy, tuổi thanh xuân của nàng như vậy kết thúc. "Phanh!" Đúng vào lúc này, một tiếng vang thật lớn truyền đến. "Ừm." Cái kia Vương tổng nghe được thanh âm, lập tức ngây ngẩn cả người. Lập tức hắn đông nhiên ngẩng đầu, phát hiện ngoài cửa có người trẻ tuổi đang đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn, một bàn tay còn mang theo một chai bia. "Gia hỏa này, không phải Trần Dương, còn có thể là ai?" "Ngươi là ai?" cái kia Vương tổng hỏi. "Ta gọi Trần Dương, ngươi có thể xưng hô ta là Trần Dương ca." Trần Dương cười lạnh nói. Cái kia Vương tổng nghe, lập tức giận dữ, chỉ vào Trần Dương quát, "Ngươi muốn chết có phải hay không? Dám xông đến nơi này quấy rối, ngươi muốn chết có phải hay không?" "Hừ." Trần Dương hừ lạnh một tiếng, "Ta hôm nay đến, chính là muốn nói cho ngươi, đừng ở chỗ này hồ nháo, kết quả của ngươi rất thê lương." "Ha ha." Cái kia Vương tổng cười ha ha nói, "Tiểu tử, ngươi cũng quá khoa trương đi. Ta lặp lại lần nữa, lập tức cút đi." Trần Dương lạnh giọng nói ra, "Nếu không, hậu quả rất nghiêm trọng." Cái kia Vương tổng trong mắt chuyển động mấy lần, bỗng nhiên nói ra, "Đã ngươi uy hiếp như vậy ta cũng không để ý để cho ngươi nếm thử quả đắng. Ngươi cho rằng ngươi là ai?" Nói, cái kia Vương tổng cầm lấy trên mặt bàn chén rượu, bỗng nhiên hướng phía Trần Dương ném tới, chén rượu kia mang theo tiếng gió gào thét, bay về phía Trần Dương. "A!" Trương Lệ Bình kinh hô một tiếng. Cái kia Vương tổng thấy mình ném ra chén rượu cũng không nện vào đối phương, trong lòng giận dữ, hắn bỗng nhiên nhảy dựng lên, hướng phía Trần Dương bỏ tới. Cái kia Vương tổng tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, hắn liền tới đến Trần Dương phụ cận, một quyền đập nện tới. "Phanh!" Cái kia Vương tổng chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cường hãn đánh tới, nắm đấm của hắn trong nháy mắt liền bị đẩy lui trở về. Phúc! Cái kia Vương tổng lập tức phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên tái nhợt không gì sánh được. "Thế nào, hiện tại còn muốn khi dễ ta sao?" Trần Dương lạnh giọng nói ra. Chương 2204 hiện tại có còn muốn hay không khi dễ người. Chương 2204 hiện tại có còn muốn hay không khi dễ người. Cái kia Vương tổng bưng bít lấy cánh tay phải của mình, trong ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi, nói ra, "Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi muốn làm gì?" "Ta nói qua, ta gọi Trần Dương." Trần Dương đạm mặt nói, sau đó đem trong tay chai bia đập vào trên sàn nhà. Chai bia lập tức chia năm xẻ bảy. Ngươi chớ làm loạn, cái kia Vương tổng dọa sợ, hắn nhìn xem Trần Dương ánh mắt, liền phảng phất đang nhìn một cái sắt thần bình thường. "Ta nói qua, để cho ngươi lập tức rời đi nàng, ngươi không có nghe sao?" Trần Dương lạnh lùng nói. Cái kia Vương tổng nghe, lập tức lắc đầu, nói ra, "Ta không đi. Vậy ta chỉ có thể độc thủ." Trần Dương nở nụ cười lạnh, "Ta sẽ đánh được ngươi mẹ đều nhận ngươi không ra." Nói đi, Trần Dương cất bước đi hướng cái kia Vương tổng, đưa tay bắt lấy hắn cổ áo, nâng hắn lên. Cái kia Vương tổng dáng người cao tới 2 mét khối, nhưng ở Trần Dương trước mặt, vẫn như cũ lộ ra nhỏ bé không gì sánh được, Trần Dương tựa như một cái sách con gà con bình thường, đem hắn giơ lên, đem hắn ném xuống đất. "À!" Cái kia Vương tổng hét thảm một tiếng, toàn bộ thân thể đều nằm trên đất, khóe miệng chảy ra máu đỏ thấm dấu vết. Trương Lệ Bình ngây người như phỗng ngồi ở chỗ đó, nhìn trước mắt Trần Dương, phảng phất giống như nằm mơ, trong lòng của nàng dâng lên một cỗ mãnh liệt cảm giác hạnh phúc. Thế nhưng là, hắn mới vừa đi mấy bước, liền ngã cái té ngã, đặt mông ngồi dưới đất, sau đó hoảng sợ nhìn trước mắt Trần Dương. Trần Dương nhìn trước mắt cái này hèn mọn đến cực điểm Vương tổng, nói ra, "Thế nào? Hiện tại có còn muốn hay không khi dễ người?" "Muốn khi dễ nàng, hỏi trước một chút chính ngươi có hay không bản sự kia, nếu như ngươi có lời nói, ta phụng bồi tới cùng." Cái kia Vương tổng bị Trần Dương một phen ngôn ngữ, làm cho kinh hồn táng đảm, hắn không còn dám nhiều lời, vội vàng từ dưới đất bò dậy, sau đó xám xịt trốn. Hồ Trương Lệ Bình trùng điệp thở dốc 2 lần, nhìn xem Trần Dương, trong mắt tràn đầy xấu hổ cùng cảm kích, "Cảm ơn ngươi, Trần Dương." "Khách khí cái gì, về sau có việc, nhớ ký gọi điện thoại cho ta, ta nhất định sẽ trợ giúp các ngươi." Trần Dương vỗ vỗ Trương Lệ Bình bả vai, nói ra, "Ừm." Trương Lệ Bình nhẹ gật đầu, "Mặc kệ gặp được khó khăn gì, chỉ cần ngươi gọi điện thoại cho ta, ta nhất định sẽ trợ giúp ngươi." Trần Dương mỉm cười, nói ra, "Tốt, thời điểm không còn sớm, ta cũng nên về nhà." Trần Dương nói xong, đứng dậy, mặc chỉnh tề, sau đó đi ra khỏi phòng. Trương Lệ Bình ngồi tại bên giường, nhìn qua Trần Dương bóng lưng biến mất, trong mắt tràn đầy si mê thần thái. "Trần Dương, ta yêu ngươi." Nàng nhẹ nhàng nhỉ non một câu, trên mặt mang lên nụ cười hạnh phúc. Trần Dương đi trên đường, một trận gió rét thổi tới, suy nghĩ của hắn thời gian dần trôi qua trở về hiện thực. Lần này về trường học, thật sự chính là tới không khéo, vừa vặn đụng phải tên côn đồ này Vương tổng đến náo sự, nếu như hắn không có kịp thời ngăn cản, như vậy hắn cùng Trương Lệ Bình danh dự coi như hủy hoại chỉ trong chốc lát. "Ta nhất định phải cố gắng tu luyện, mau chóng trưởng thành, không để cho người khác xem thường ta." Trần Dương ở trong lòng thầm nghĩ. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, phát hiện sắc trời đã tối, hắn không dám chế lại, vội vàng chặn một chiếc taxi, thẳng đến trung tâm thành phố mà đi. Về đến nhà đằng sau, Trương Lệ Bình phụ mẫu trông thấy Trần Dương trở về, một trận hỏi han ân cần. Trần Dương một trận xấu hổ, đội vàng giải thích một trận. Sau đó, Trương Lệ Bình mẫu thân đem một cái đồng hồ đeo tay đưa cho Trần Dương, để hắn mang theo. Trần Dương chối từ không xong, cuối cùng đành phải nhận lễ vật này. Sau khi ăn cơm, Trần Dương về đến phòng, nằm ở trên giường, xuất ra một viên đan dược nuốt xuống. Viên đan dược này, tên là Tụ Nguyên Đan, là Trần Dương tại trứng linh thú bên trong lấy được bà bối, là một loại có thể tăng cường nội lực, tăng thực lực lên đan dược. Mặc dù Trần Dương bây giờ có được 7000 cân lực lượng, nhưng là lực lượng như vậy ở trong võ giả không tính là cường đại, dù sao, võ giả bình thường có lực lượng cũng liền tại ngàn cân tả hữu mà thôi. Trần Dương thân thể sở dĩ sẽ đột nhiên tăng mạnh, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn Long Tượng Bàn Nhược Công còn có cái kia Long Tượng ấn tác dụng. Long Tượng Bàn Nhược Công là Trần Dương tại thế giới võ hiệp bên trong học tập qua công pháp, tu luyện 10 phần cấp tốc, nhưng là tu luyện đại giới cũng 10 phần to lớn. Trần Dương mỗi ngày đều cần phục dụng Tụ Nguyên Đan mới có thể duy trì Long Tượng Bàn Nhược Công vận chuyển, bằng không mà nói, tu vi của hắn căn bản không có khả năng đạt tới hôm nay trình độ. Long Tượng Bàn Nhược Công quả nhiên là lợi hại, bất quá, mỗi ngày đều muốn phục dụng Tụ Nguyên Đan, hay là 10 phần lãng phí. Trần Dương thở dài, đau lòng nhìn thoáng qua Tụ Nguyên Đan, hắn nghĩ nghĩ, quyết định các loại có cơ hội, mua lấy mấy bình đan dược đến phục dụng, cứ như vậy, mỗi ngày đều có thể tiết kiệm Tụ Nguyên Đan giá tiền. Nghĩ xong, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện Cửu Long Đoạt Đích, tranh thủ sớm ngày tu luyện tới tầng thứ 3. Tu luyện Cửu Long Đoạt Đích, Trần Dương cảm giác trong thân thể có một cỗ không gì sánh được bàng bạc tinh thuần năng lượng đang tràn vào trong thân thể, không ngừng đánh thẳng vào toàn thân, mỗi lần trùng kích đều làm hắn đau nhức toàn thân khó nhịn. Bất quá, quá trình này cũng không phải là ngắn ngủi, cách mỗi 2 canh giờ liền có lực lượng mới rót vào Trần Dương thể nội. Mà lại, mỗi một lần rót vào lực lượng trong cơ thể đều rất tinh khiết, khiến cho hắn lực lượng tăng lên gấp đôi còn nhiều hơn, cái này khiến hắn có chút mừng rỡ. Quả nhiên hữu hiệu, xem ra cái này Cửu Long Đoạt Đích hoàn toàn chính xác rất mỹ tiên. Trần Dương ở trong lòng hưng phấn nói, tốc độ tu luyện dạng này, đối với cái khác võ giả tới nói, quả thực là không thể tin được. Trần Dương tu luyện nửa đêm, cuối cùng đã tới sáng sớm ngày thứ 2. Hắn rời giường rửa mặt một phen đằng sau, đi xuống lầu dưới ăn bữa sáng, sau đó liền rời đi. Trần Dương cương đi, Trương Lệ Bình liền từ trong phòng đi tới, nhìn qua Trần Dương đi xa bóng lưng, trong đôi mắt hiện lên một tia thất lạc thần sắc. Trần Dương ở cửa trường học gặp Lâm Thiến Thiến cùng Triệu Nhã, Triệu Nhã trông thấy Trần Dương, nhãn tỉnh sáng lên. Lâm Thiến Thiến thần sắc lại hết sức bình tĩnh, phản phất Trần Dương tựa như là người trong suốt bình thường, không tồn tại bình thường. Thiến Thiến tỷ, sớm a? Triệu Nhã chào hỏi. Lâm Thiến Thiến nhẹ gật đầu, xem như chào hỏi. Triệu Nhã cũng không có lại tiếp tục quấy rầy Lâm Thiến Thiến, hướng phía phòng học chạy tới. Trần Dương cùng hai nữ lên tiếng chào hỏi, cũng không có lưu thêm, trực tiếp đi học. Thiến Thiến tỷ, ngươi làm sao lãnh đạm như vậy a? Triệu Nhã nghi ngờ nói. Lâm Thiến Thiến lắc đầu, không nói gì. Buổi sáng xong tiết học, Trần Dương chính chuẩn bị trở về phòng ngủ nghỉ ngơi, lúc này, Triệu Nhã đi tới, nói Trần Dương, ta biết ngươi số túc xá mã, chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi. Triệu Nhã là một cái hết sức xinh đẹp nữ hài, dáng người cao gầy, 1m67 dáng vẻ, mặc một bộ màu hồng phấn áo lông, nhìn 10 phần dịu dàng động lòng người. Trần Dương do dự một chút, nói tốt, ta gọi Triệu Nhã, là một trung hội học sinh phó chủ tịch, về sau mọi người trong trường học có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chương 2205 ngươi thật không có truy cầu Trần Dương sao? Chương 2205 ngươi thật không có truy cầu Trần Dương sao? Triệu Nhã mỉm cười vươn tay ra, cười nhẹ nhàng nói, "Triệu chủ tịch, ngươi tốt, ta gọi Trần Dương." Trần Dương cũng cười vươn tay, cùng Triệu Nhã giữ tại cùng một chỗ. Hai người đi ở sân trường bên trong, không ngừng hấp dẫn lấy rất nhiều nam đồng học ánh mắt. "Thiến Thiến tỷ, ngươi thật không có truy cầu Trần Dương sao?" Triệu Nhã hỏi. Lâm Thiến Thiến sửng sốt một chút, nói ta, "Ngươi nhìn, Trần Dương dáng dấp đẹp trai như vậy, thân thể lại tốt, ngươi làm sao có thể không thích đâu?" Triệu Nhã cười hì hì nói, "Ta biết Trần Dương gia cảnh không phải quá tốt, ngươi yên tâm đi, chỉ cần Trần Dương nguyện ý cùng ngươi kết giao, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp hắn." Lâm Thiến Thiến khổ sở nói, "Ngươi cũng không cần uổng phí tâm tư. Ta hiện tại đã không thích hắn." "Không thích hắn, làm gì không cự tuyệt hắn? Ta nghe nói, lớp các ngươi bên trên cái kia Lý Tuấn Kiệt, thế nhưng là rất thích ngươi đâu, mỗi ngày đều quấn lấy ngươi." Triệu Nhã cao mày nói. Triệu Nhã trong miệng Lý Tuấn Kiệt chính là Trần Dương ngồi cùng bàn Lý Hạ Vũ. Lâm Thiến Thiến lắc đầu, nói ta không thích hắn. "Vậy ngươi vì sao không cự tuyệt hắn?" Triệu Nhã đạo, "Thiến Thiến tỷ, ta thế nhưng là đem ngươi trở thành làm chị ruột của mình đối đãi, chuyện của ngươi chính là ta sự tình, ngươi nếu là ưa thích Trần Dương, ta liền trợ giúp hắn. Nếu là không ưa thích lời nói, ta liền giúp ngươi cự tuyệt." Lâm Thiến Thiến cười khổ, không nói gì. Triệu Nhã là muội muội của nàng, tự nhiên không có khả năng tổn thương nàng, nhưng nàng lại không muốn cùng Lý Tuấn Kiệt dính líu quan hệ, cái này khiến nàng có chút bực bội. "Đúng rồi, Thiến Thiến tỷ, nghe nói ngươi hôm qua đi tìm Trần Dương, có phải hay không có việc hay?" Lâm Thiến Thiến khẽ giật mình, nhẹ gật đầu, "Đúng vậy a, cái gì tốt chơi sự tình, ta cũng muốn đi tham gia náo nhiệt." Triệu Nhã đạo, "Ngươi muốn đi lời nói, liền cùng hắn cùng đi chứ?" Lâm Thiến Thiến đạo. Triệu Nhã cao hưng phấn nói, "Thiến Thiến tỷ, ngươi quá tuyệt vời. Dạng này ta cùng Trần Dương cùng một chỗ, liền có thể trông thấy ngươi cùng Trần Dương." Triệu Nhã lời nói, trêu đến Lâm Thiến Thiến lên mắt, ca ca của mình cùng Trần Dương, còn không phải có cùng ý tưởng đen tối. "Không được, ta cùng Trần Dương còn có hẹn hò đâu." Lâm Thiến Thiến niết miệng, cự tuyệt Triệu Nhã mời, sau đó trực tiếp hướng phía trước đi đến. "Ai nha, Thiến Thiến tỷ, ngươi sao có thể dạng này, Trần Dương có gì tốt, ta cũng không nhận ra hắn." Triệu Nhã vội vàng đuổi theo Lâm Thiến Thiến. Lâm Thiến Thiến nói, "Ngươi là không biết hắn, nhưng hắn lại nhận biết ngươi." Triệu Nhã đạo, "Hắn làm sao lại nhận biết ta đây, ta cũng không có gì bằng hữu. Cả ngày liền biết tặng gái, nào có ở không đi kết giao bằng hữu." "Không phải như thế, ngươi còn nhớ hay không đến, tại cửa tiểu điểm thời điểm, ta đã từng gọi điện thoại cho ngươi, nói ta muốn đi gặp một người bạn trai, sau đó ngươi còn nói cho ta biết, hắn là bạn trai của ngươi. Lâm Thiến Tiến đạo. Triệu Nhã giật mình nói, đúng nga, hắn tựa như là nói câu nói kia, khó trách ta cảm thấy hắn rất quen thuộc, nguyên lai là hắn. Hắn thật cùng ngươi có quan hệ gì sao? Triệu Nhã hiếu kỳ nói, ta cùng hắn không có quan hệ gì, chỉ là ta ba ba cùng cha mẹ của hắn là bằng hữu, cho nên cha mẹ ta để cho ta cùng hắn ở chung một đoạn thời gian, nhưng bây giờ, ta đã không thích hắn. Lâm Thiến Tiến đạo. A, dạng này a. Triệu Nhã có chút thất lạc, nói nếu dạng này, ta liền không miễn cưỡng ngươi, Thiến Tiến tỷ, về sau ngươi có gì cần, có thể tuyệt đối đừng quên tìm ta a. Được rồi, tạ ơn. Lâm Thiến Tiến nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa, trực tiếp hướng phía phòng ngủ đi đến. Nhìn xem Lâm Thiến Tiến rời đi, Triệu Nhã trên mặt lộ ra một vòng vẻ giảo hoạt, Thiến Tiến tỷ, lần này xem ngươi làm sao chạy ra bản tiểu thư Ngũ Chỉ Sơn, ha ha. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trần Dương liền thu thập đồ đạc, đi đến thành phố bệnh viện, tìm tới Tô Tử Hiên phòng bệnh. Giờ phút này Tô Tử Hiên chính tựa ở trên giường, mang trên mặt mệt mỏi biểu lộ. Trần Dương đẩy cửa đi vào, trông thấy Tô Tử Hiên đang theo dõi TV ngẩn người, nói ngươi hôm nay không lên lớp. Tô Tử Hiên giật mình, liền tranh thủ TV khép lại, nhìn về phía Trần Dương, hỏi, sao ngươi lại tới đây? Ta tới nhìn ngươi một chút, thuận tiện hỏi một chút, ngươi khôi phục thế nào? Trần Dương ngồi tại Tô Tử Hiên bên cạnh, tiện tay cầm lên một bên quả táo, cắn một miệng lớn, sau đó nói, thương thế của ngươi vẫn rất nghiêm trọng, đoán chừng còn muốn ở vài ngày mới có thể khỏi hẳn. Ta đã biết. Tô Tử Hiên nhẹ gật đầu. Thương thế của nàng không nghiêm trọng lắm, chỉ bất quá, bởi vì trong khoảng thời gian này tu dưỡng, thương thế của nàng có chút chuyển biến xấu, cần một chút đan dược mới có thể trị liệu. Vậy ta liền đi về trước, ngươi phải thật tốt bảo trọng thân thể, các loại thương lành cũng đừng tái phạm bị bệnh. Trần Dương dặn dò. Tô Tử Hiên nói yên tâm đi, ta lại không đốc. Ngươi nói ai ngốc? Đúng lúc này, một trận gầm thét từ cửa ra vào truyền đến, ngay sau đó liền gặp được Lý Tuấn Kiệt đi nhanh tới, tức giận quát lớn. Bên cạnh hắn còn đi theo ba tên thanh niên, trong đó một tên là Lý Tuấn Kiệt thiếp thân tiểu đệ, hai người khác thì là đồng bạn của hắn. Tô Tử Hiên lông mày nhíu lại, không vui mắt nhìn Lý Tuấn Kiệt, trầm giọng nói, ta cảnh cáo ngươi, nơi này là phòng bệnh, không phải chợ thức ăn, nếu như ngươi lại gầm loạn gọi bậy lời nói, ta liền báo động bắt ngươi. Hừ. Lý Tuấn Kiệt hừ lạnh một tiếng, nói Tô Tử Hiên, ngươi bây giờ bị thương nặng như vậy, thế mà còn dám uy hiếp ta, ngươi biết không biết, ta thế nhưng là trường học đội bóng rổ đội biên, chỉ cần ta một hô, lập tức liền có một đám người đến vây xem, ngươi cho rằng bằng ngươi tay nhỏ chân nhỏ này, liền có thể ngăn lại những nam sinh kia sao? Như ngươi loại này rất rưởi, không đáng ta lãng phí miệng lưỡi. Tô Tử Hiên hừ lạnh một tiếng, đối với Trần Dương đạo, Trần Dương, hắn là trường học của chúng ta đội bóng rổ đội trưởng, Lý Tuấn Kiệt, ngày bình thường liền ỷ vào phụ thân của mình là thị ủy thư ký, ở trường học hành hành bá đạo, thường xuyên khi dễ nữ sinh. Hừ. Lý Tuấn Kiệt cười lạnh nói, khi dễ nữ sinh? Ta còn thực sự khinh thường tại khi dễ nữ sinh, ta khi dễ đều là nam nhân, ta muốn khi dễ, cũng là khi dễ so với ta mạnh hơn nam nhân. Liền ngươi dạng này, còn muốn khi dễ người khác, ngươi nằm mơ đi thôi. Lâm Thiến Thiến khó chịu nói. Lý Tuấn Kiệt cười lạnh một tiếng, nói Lâm Thiến Thiến, ngươi đừng tưởng rằng có Trần Dương chỗ dựa, liền có thể ngang ngược càng rỡ, ta cho ngươi biết, trên thế giới này, lợi hại nhất nam nhân là ai? Là Lao Tử Cha, là của ta Gia Gia, ta thúc thúc, ta đường huynh. Mà lại hai người các ngươi, hay là một cái bị Gia Gia của ta từ hôn người? Lý Tuấn Kiệt Gia Gia là quân đội thủ trưởng, Lý Gia là chính thương hai giới hiển hách nhất gia tộc, cái này cũng đưa đến niềm kiêu ngạo của hắn tự đại, không coi ai ra gì. Lâm Thiến Thiến mặc dù là thị trưởng chi nữ, nhưng không có bất kỳ bối cảnh gì duy trì, mà lại nàng lại là Lâm gia nhân, ở gia tộc bên trong cũng không thảo nhân hoan nghênh, tự nhiên là thành Lý Tuấn Kiệt trong mắt cho cười. Hiện tại Lâm Thiến Thiến lại gặp Trần Dương, Lý Tuấn Kiệt lập tức cảm thấy, chương 2206 hắn không phải cái gì tiểu bạch kiểm, chương 2206 hắn không phải cái gì tiểu bạch kiểm. Lâm Thiến Thiến vận mệnh tựa hồ đã bắt đầu chết đi quy tích, không bị khống chế, hắn tâm tư cũng biến thành sinh động rất nhiều. Hắn muốn cướp đoạt Lâm Thiến Thiến tâm, hắn muốn đem Lâm Thiến Thiến lấy tới chính mình, sau đó hung hăng trả đạn. Nghĩ đến đây, Lý Tuấn Kiệt trong mắt lấp lóe tinh mang, nhìn về phía Trần Dương trong ánh mắt lộ ra vẻ hung ác, hận không thể hiện tại liền đem Trần Dương đánh nằm xuống. Bất quá hắn cũng biết, hiện tại Trần Dương cũng không phải người bình thường, mặc dù hắn là TAE cùng do hắc đái cựu đoạn cao thủ, nhưng cùng Trần Dương so sánh, hắn căn bản không chịu nổi một kích. Cho nên, hắn chỉ có thể âm thầm ghi hận, chờ sau này có thực lực, liền đem Trần Dương hung hăng ngược sát. Về phần Tô Tử Hiên, liền càng thêm không cần lo lắng, gia gia của hắn thế nhưng là Tô gia đại lão, Tô gia quyền lợi tại trên quốc tế đều rất có lực ảnh hưởng, chỉ cần Tô gia hơi vận dụng một chút lực lượng, cũng đủ để cho Lâm Thiến Thiến chết không có chỗ chôn. Lâm Thiến Thiến, tối hôm qua tiểu bạch kiểm kia là ai a? Hai người các ngươi có phải hay không lại làm ở cùng nhau? Lý Tuấn Kiệt nhìn chằm chằm Lâm Thiến Thiến, nhếch miệng lên âm hiểm đường cong. Lâm Thiến Thiến trừng mắt nhìn Lý Tuấn Kiệt, nói ta nói qua, hắn không phải cái gì tiểu bạch kiểm, hắn là một vị học sinh cấp 3, là bằng hữu của ta, ngươi tốt nhất bao ở miệng của mình, nếu không, ngươi tin hay không, ta để cho ta ba tam phong sát ngươi. Lý Tuấn Kiệt cười lạnh nói, Lâm Thiến Thiến, ngươi cũng quá coi trọng chính ngươi, ba ba của ngươi có thể làm khó dễ được ta, ta cho ngươi biết, đừng nói ba ba của ngươi, coi như gia gia của ta, cũng chưa chắc có biện pháp ngăn cản ta, ta khuyên ngươi, hay là ngoan ngoãn nghe lời của ta, nếu không, ngươi nhưng liền không có quả ngon để ăn. Lý Tuấn Kiệt, ngươi đừng khinh người quá đáng. Khi dễ ngươi thì thế nào, ngươi có bản lĩnh tìm người diện ta nha, ngươi tìm nhà, có bản lĩnh ngươi bây giờ liền cho ngươi cha gọi điện thoại nhà, nhìn xem cha ngươi có dám hay không phong sát ta, ha ha ha. Lý Tuấn Kiệt cười to âm thanh, quay đầu nhìn về phía Trần Dương, trầm trọng nói, tiểu tử thối, ngươi cũng nghe đến, nếu như ngươi thất thời, mau cút cho ta, bằng không mà nói, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Lâm Thiến Thiến nhíu mày, vừa muốn nói chuyện, lại bị Trần Dương kéo lại, nàng nghi ngờ nhìn về phía Trần Dương, nói Trần Dương, chẳng lẽ ngươi nghĩ? Trần Dương đạo, Thiến Thiến, ta không hứng thú gây phiền toái. Ngươi không sợ sao? Ta tại sao muốn sợ? Trần Dương cười cười, nhìn về phía Lý Tuấn Kiệt, thản nhiên nói, Lý thiếu, xin ngươi chú ý lời nói của mình. Nô tử. Lý Tuấn Kiệt mặt lộ cười lạnh, nói Trần Dương, ta biết ngươi rất biết đánh nhau, bất quá ngươi cũng đừng quên, thương thế của ngươi thế nhưng là rất nghiêm trọng, ngươi cho là bằng vào thực lực của ngươi, có thể đỡ nổi ta sao? Thì tính sao? Trần Dương hỏi ngược lại. Nếu như ta là ngươi, ta khẳng định liền sẽ chọn rời đi, miễn cho thụ thương. Lý Tuấn Kiệt đạo, ta nếu quyết định lưu lại, tự nhiên là có nắm chắc. A, ngươi có cái gì nắm chắc? Chỉ bằng ngươi không xứng làm đối thủ của ta. Lý Tuấn Kiệt nghe vậy, cười lạnh một tiếng, tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng. Ta đích xác là đủ cuồng vọng. Cái kia tốt, ngươi không phải muốn đánh bại ta sao? Ta cho ngươi cơ hội này. Lý Tuấn Kiệt chỉ cái ghế bên cạnh, nói ta liền đứng ở chỗ này, ngươi cứ việc tới đánh ta. Tốt. Trần Dương đáp ứng một tiếng, hướng thẳng đến Lý Tuấn Kiệt đi tới. Trông thấy Trần Dương thật muốn động thủ, Lâm Thiến Thiến sắc mặt quýnh lên, bận điệu đối với Trần Dương đạo, Trần Dương, hắn là ăn chơi thiếu gia, không có đầu óc, không có khả năng cùng hắn cứng đối cứng, hắn nhưng là TAE cùng do hắc đái cửu đoạn, ngươi. Thiến Thiến, ngươi đừng nói nữa. Trần Dương vươn tay ra hiệu nàng an tĩnh. Lâm Thiến Thiến nhíu mày, chỉ có thể ngậm miệng lại. Lý Tuấn Kiệt trông thấy Trần Dương đi hướng chính mình, không khỏi nết miệng nở nụ cười, rêu cợt nói, tiểu tử thối, ngươi thật đúng là gà lớn, thế mà thật muốn khiêu chiến ta, ta nhìn ngươi hôm nay chết như thế nào. Lý Tuấn Kiệt thoại âm rơi xuống, chính là bỗng nhiên nhấc chân, đá hướng Trần Dương lồng ngực. Một cước này tốc độ thật nhanh, trên đùi của hắn ẩn chứa cực kỳ lăng lệ kinh phong. Lý thiếu, ủng hộ. Lý Tuấn Kiệt đồng bạn, nhao nhao vỗ tay gọi tốt. Trần Dương đứng tại chỗ, ngay cả tránh né ý tứ cũng không có, trực tiếp chống đỡ lại đi. Phanh. Một trận chầm đục, Lý Tuấn Kiệt chân hung hăng đá vào Trần Dương trên ngực, lập tức cảm giác được chân của mình phảng phất căng gân giống như, một cố đau nhức kịch liệt từ mắt cá chân truyền đến, để hắn phát ra một tiếng rú thảm. Làm sao lại? Điều đó không có khả năng. Lý Tuấn Kiệt sắc mặt kinh hãi, vội vàng thu hồi chân. Hắn cúi đầu xem xét, chỉ thấy mình xương bánh trẻ bị đập gãy, cảm giác đau đớn kịch liệt, để hắn kém chút bài tiết không kiềm chế. Hắn cúi đầu xem xét, lại phát hiện chính mình vậy mà chảy máu, xương bánh trẻ vỡ vụn trình độ hết sức rõ ràng, máu đỏ tươi thuận đầu gối hướng xuống trôi. Cái này, Lý Tuấn Kiệt bất khả tư nghị cặp mắt trợn tròn, nhìn về phía Trần Dương, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Lâm Thiến Thiến sắc mặt vui mừng, vội vàng chạy đến Trần Dương trước mặt, quan thiết đạo, Trần Dương, ngươi có sao không? Lý Tuấn Kiệt lúc này mới ý thức được Trần Dương thế mà đã thương chính mình, bất quá hắn hay là không cam tâm, căm tức nhìn Trần Dương, trầm giọng nói, tiểu tử thối, lại dám đánh ta, quả thực là không biết sống chết, ngươi cho rằng gia gia của ta phong sát ngươi đằng sau, ngươi còn có thể tiếp tục lưu lại Giang Nam thị sao? Ha ha ha. Trần Dương liếc mắt Lý Tuấn Kiệt, lắc đầu, quay người liền hướng phía ngoài cửa trường đi đến. Gặp Trần Dương cứ như vậy muốn rời khỏi, Lý Tuấn Kiệt giận dữ hét, tiểu tử thối, ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi để cho ta dừng lại, ta liền dừng lại, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi để cho ta dừng lại, ta liền dừng lại, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta liền quỷ liếm ngươi sao? Trần Dương quay đầu liếc mắt Lý Tuấn Kiệt, khinh thường nói. Lý Tuấn Kiệt cắn răng nói, ngươi tốt, rất tốt, đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy ta cũng không cần khách khí nữa. Ngươi tới, đem hắn bắt lại. Lý Tuấn Kiệt giận dữ hét. Siêu. Lập tức, bốn tên nam sinh vọt vào học viện trong thao trường, đem Trần Dương vây lại, một bộ chuẩn bị bắt tư thế. Lâm Thiến Thiến sắc mặt hoảng hốt, muốn ngăn cản, lại bị Trần Dương ngăn lại. Lâm Thiến Thiến thấy thế, trong lòng biết ngăn cản vô hiệu, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, cũng không nói chuyện. Thiến Thiến, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta nhất định sẽ không thua bất luận kẻ nào. Trần Dương mắt nhìn Lâm Thiến Thiến, vừa cười vừa nói. Lâm Thiến Thiến lắc đầu, nói Trần Dương, Lý thiếu gia gia, thế nhưng là TAE cũng do hiệp hội hội trưởng, mà lại gia gia hắn Lý Nguyên Đức, thế nhưng là TAE cũng do bắt đoạn đỉnh phong, coi như ngươi có thể đánh thắng hắn, gia gia hắn Lý Nguyên Đức xuất mã, ngươi cũng tuyệt không phải đối thủ. TAE cũng do bắt đoạn đỉnh phong. Trần Dương trong mắt sáng lên, nói Thiến Thiến, TAE cũng do bắt đoạn cùng người bình thường là không giống với, nội kinh của bọn hắn so với người bình thường mạnh rất nhiều, bọn hắn có thể sử dụng các loại mánh khỏe, hơn nữa còn có thể sử dụng ám khí, các đao cụ, cho nên ngươi tuyệt đối không nên kinh địch. Chương 2207 còn có thể cân nhắc tha thứ ngươi một mạng. Chương 2207 còn có thể cân nhắc tha thứ ngươi một mạng. Ta đã biết, cảm ơn ngươi. Thiến Thiến, giữa ngươi và ta, căn bản không cần thiết khách khí. Trần Dương mắt nhìn Lâm Thiến Thiến, ánh mắt rời về phía cái kia bốn tên nam sinh, cười hì hì nói, ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng làm loạn. Các ngươi muốn thật dám động thủ, vậy coi như là vi phạm, đến lúc đó các ngươi liền đợi đến ngồi xổm cục cảnh sát đi. Tiểu tử thối, ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất thành thật một chút, ngoan ngoan đem đồ vật giao ra, chúng ta còn có thể cân nhắc tha thứ ngươi một mạng, nếu là không biết cất nhắc lời nói, thử thử. Lý Tuấn Kiệt cười âm hiểm một tiếng, nói tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi đã thương ta, ngươi liền có thể an toàn rời đi Giang Nam đại học. Ta cảnh cáo ngươi, ta đã cho Lý gia gọi điện thoại, đến lúc đó viện binh của bọn hắn đến một lần, ngươi liền mọc cánh khó thoát. Trần Dương cười nhạo một tiếng, nói Lý Tuấn Kiệt, ngươi không khỏi cũng quá coi trọng chính ngươi, Lý gia liền ngươi. Ngươi thật sự cho rằng Lý gia là ai đều có thể đắc tội sao? Ngươi có ý tứ gì? Lý Tuấn Kiệt biến sắc, trầm giọng nói. Lâm Thiến Thiến gặp Trần Dương cùng Lý Tuấn Kiệt đối chọi gay gắt, trong lòng cũng là âm thầm lo lắng, nói Tuấn Kiệt, ngươi chớ cùng Trần Dương nói nhảm, trực tiếp để hắn đem đồ vật giao ra là được rồi, ngươi nếu là không nguyện ý, ta liền cứ gọi điện thoại cho cha mẹ ta, để bọn hắn ra tay trợ giúp ngươi. Lý Tuấn Kiệt nghe nói lời ấy, sắc mặt hơi chậm. Mặc dù hắn rất chán ghét Lâm Thiến Thiến, nhưng Lâm Thiến Thiến phụ thân, đó là nhân vật hắn không chọc nổi. Nếu như Lâm Thiến Thiến phụ thân ra mặt, vậy hắn khẳng định không có vấn đề, đến lúc đó chỉ cần cầm tới tiền, liền lập tức cao chạy xa bay, cho dù là đảo vong đến nước ngoài, hắn cũng nhận. Về phần những hình kia, ha ha ha, chỉ cần hắn đem sự tình đẩy lên Lâm Thiến Thiến trên thân phụ thân, hắn liền không sao. Mấy người các ngươi, còn ngây ngốc lấy làm gì, tranh thủ thời gian động thủ a. Lý Tuấn Kiệt đối với mình bốn cái bảo tiêu ra lệnh. Trong đó một tên bảo tiêu tiến lên một bước, âm thanh lạnh lùng nói, "Tiểu tử, ngươi là chính mình ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đâu, vẫn là phải chúng ta đánh?" Trần Dương nhún vai, lạnh nhạt nói, "Ta nói qua, các ngươi không phải là đối thủ của ta." Vừa dứt lời, Trần Dương đột nhiên xuất thủ, tay phải tựa như tia chớp, hướng phía một tên bảo tiêu cổ tay chụp tới. Lại cạnh, cổ tay bị bắt lại, tên bảo tiêu kia trong tay côn thép rụng xuống, rơi trên mặt đất. Hắn sát mặt xoát liền trắng, mồ hôi lạnh trên trán rầm rầm thẳng hướng bên dưới trôi. Một cái chớp mắt này, hắn cảm nhận được nguy hiểm to lớn cảm giác, phản phất cái mạng nhỏ của mình đều đã tại đối phương một ý niệm. "Ngươi, ngươi ngươi." Bảo tiêu hoảng sợ nhìn chằm chằm Trần Dương, cả lăm mà nói, "Ngươi ngươi đến tụt cùng là ai?" Trần Dương lạnh nhạt nói, "Ta là ai, ngươi không có tư cách biết." Vừa dứt lời, hắn đột nhiên nhấc chân, đem tên bảo tiêu kia gạt ngã trên mặt đất. Mặt khác ba tên bảo tiêu gặp Trần Dương động thủ, doa đến hồn bất phụ thể, co cẳng liền chạy, nhưng Trần Dương lại sớm có phòng bị, một chưởng vỗ tại phần lưng của bọn hắn lập tức bay rất ra ngoài, té ngã trên đất, thống khổ kêu rên. Trông thấy một màn này, Lý Tuấn Kiệt trợn mắt hốt mồm, cả người giống như là hóa đá bình thường, đầu đường cơ. Gia hỏa này lại đem TAE cùng do hắc đái cựu đoạn đỉnh phong bốn cái cao thủ cho đánh bại, hơn nữa còn đem bọn hắn đánh cho không có lực phản kháng chút nào. Cái này sao có thể? Cái này sao có thể? Lý Tuấn Kiệt trái tim kịch liệt bắt đầu nhảy lên, hắn không dám tin nhìn trước mắt Trần Dương, phản phất thấy được các ma. Trần Dương vỗ tay một cái, nói, "Lý công tử, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết, ta tại sao muốn đánh ngươi đi." Nghe thấy Trần Dương thanh âm, Lý Tuấn Kiệt lúc này mới lấy lại tinh thần, sắc mặt biến huyễn, nói, "Trần Dương, ngươi không cần phách lối, gia gia của ta lập tức tới ngay, ngươi đợi đấy cho ta lấy." Lý Tuấn Kiệt quẳng xuống một câu, quay người hướng phía lầu ký túc xá chạy tới. "Thiên Thiến, chúng ta đi thôi, không cần để ý cái này chó dại." Trần Dương lôi kéo Lâm Thiên Thiến, quay người hướng phía phòng học đi đến. "Ừm." Lâm Thiên Thiến nhẹ gật đầu, đi theo Trần Dương bên cạnh, nàng cảm thấy phi thường rung động. Không nghĩ tới Trần Dương vậy mà như thế lợi hại, chỉ dựa vào một người, liền đem TAE cùng do hắc đái cựu đoạn bốn tên cao thủ đánh bại. Lâm Thiên Thiến mặc dù đối với TAE cùng do không có nghiên cứu gì, nhưng từ TAE cùng do hắc đái cựu đoạn, cùng TAE cùng do lục đoạn, thất đoạn, thậm chí bát đoạn cảnh giới, còn có thể xem hiểu một chút. Trần Dương một người lại có thể chiến thắng TAE cùng do cựu đoạn đỉnh phong cao thủ, đơn giản chính là thần hồ kỳ kỳ am, mà lại hắn hay là người bình thường. Khó trách Tuấn Kiệt nói Trần Dương lợi hại, nguyên lai hắn thật lợi hại, mà lại cái này Trần Dương bị Tuấn Kiệt càng thêm lợi hại. Lâm Thiến Thiến trong lòng sợ hãi than nói. Trần Dương tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt hai người đã biến mất tại đầu bậc thang. "Uy, ta gọi Lâm Thiến Thiến, ngươi về sau liền gọi ta Thiến Thiến đi." Lâm Thiến Thiến đối với Trần Dương hô ha ha, "Thiến Thiến, ta nhớ kỹ." Trần Dương thanh âm vang lên, truyền vào Lâm Thiến Thiến lỗ tai, để nàng khuôn mặt đỏ lên, bận bịu cúi đầu, không còn dám nói nhiều. Trần Dương lôi kéo Lâm Thiến Thiến đi vào phòng học, vừa vào cửa, lớp học sinh nao nao nhìn sang, phát hiện Trần Dương cùng Lâm Thiến Thiến, không khỏi lộ ra ý vị thâm trường biểu lộ. Lâm Thiến Thiến cảm nhận được đám người ánh mắt khác thường, không khỏi gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào. "Thiến Thiến, mặt của ngươi làm sao hồng như vậy, chẳng lẽ là phát sốt sao?" Trần Dương quan cắt đạo. Lâm Thiến Thiến đoán trách trừng mắt nhìn mắt Trần Dương, chán ghét, "Ai phát sốt, ta chỉ là bởi vì e lệ." "A, thẹn thùng." Trần Dương ra vẻ kinh ngạc nói, "Vậy ta vẫn không biết." "Ngươi?" Lâm Thiến Thiến tức giận nói. Lúc này, Vương Vũ đi lên phía trước, nở nụ cười đối với Trần Dương đạo, "Trần huynh đệ, ta có chút sự tình muốn mời ngươi hỗ trợ." Lâm Thiến Thiến nhìn về phía Vương Vũ, nghĩ thầm Trần Dương bằng hữu đều là phú nhị đại, cái này Vương Vũ cũng không ngoại lệ, khẳng định cũng là loại kia ỷ thế hiếp người người. Nàng lo âu nhìn về phía Trần Dương, hy vọng Trần Dương không nên đáp ứng. Đáng tiếc, Vương Vũ tựa hồ xem thấu nội tâm của nàng, đối với Lâm Thiến Thiến nói, "Thiến Thiến, ta là thành khẩn cầu hắn, ngươi yên tâm, hắn không phải người như vậy, ta có thể chứng minh." Nghe nói như thế, Lâm Thiến Thiến lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nàng đối với Trần Dương cười cười, biểu thị chính mình tin tưởng hắn. Vương Vũ tiếp lấy đối với Trần Dương đạo, "Trần huynh đệ, là như vậy, xế chiều hôm nay, cha mẹ ta muốn đi bái phòng sư phụ của ngươi, hy vọng có thể xin ngươi ra tay giúp đỡ, như thế nào?" Nghe vậy, Lâm Thiến Thiến mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nàng thực sự không rõ, Trần Dương vì sao muốn trợ giúp Vương Vũ. Phải biết, Trần Dương thế nhưng là người bình thường, coi như hắn luyện võ qua thuật, cũng không cách nào cùng TAE cùng do cựu đoạn Lý Tuấn Kiệt đối chiến A Hùng Chi, hắn hay là cái học trà. Loại người này, căn bản không đáng giúp. Lâm Thiến Thiến không khỏi là Trần Dương bóp một cái mồ hôi lạnh. Nàng nhìn về phía Vương Vũ, đã thấy Vương Vũ một bộ đã tính trước bộ dáng, cũng không lộ ra bối rối. Cái này khiến Lâm Thiến Thiến càng thêm buồn bực, chẳng lẽ cái này Vương Vũ, chương 2208 xuất thủ đối phó Lý Tuấn Kiệt, chương 2208 xuất thủ đối phó Lý Tuấn Kiệt có cái gì ý bảo? Trần Dương cười nói, "Nguyên lai Vương công tử là muốn ta xuất thủ đối phó Lý Tuấn Kiệt à, bất quá, ta hiện tại không rảnh." Vương Vũ nhíu mày, đối với Trần Dương cự tuyệt có chút ngoài ý muốn, hắn trầm ngâm bên dưới, nói, "Trần huynh đệ, ngươi là có hay không xem thường cha mẹ ta? Ngươi yên tâm, phụ thân ta là Giang Hải thị chính phủ phó thị trưởng, hắn là ta bằng hữu tốt nhất, chuyện của ngươi liền do hắn lo." "Giang Hải thị chính phủ phó thị trưởng, ngươi xác định?" Trần Dương nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm đường cong, hỏi: "Đương nhiên." Vương Vũ nhẹ gật đầu. Trần Dương nghĩ nghĩ, hỏi: "Ngươi có thể liên hệ đến phụ thân ngươi sao?" Vương Vũ sững sờ, nói liên lạc không được, chúng ta nơi này có cái bí mật máy truyền tin, có thể liên tuyến phụ thân, bất quá cần thời gian. "Bất quá, Trần huynh đệ, nếu như ngươi nguyện ý, chờ ta liên hệ với phụ thân, hắn sẽ lập tức an bài ngươi đi gặp hắn." Trần Dương lắc đầu, nói: "Không cần, ngươi đem phương thức liên lạc lưu cho ta, ta sẽ đi gặp hắn." Nghe được Trần Dương lời nói, Vương Vũ sửng sốt một chút, nghĩ thầm đối phương không phải người bình thường, vì sao muốn giấu giếm chính mình đâu. Nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ coi Trần Dương là khinh thường tại nói cho hắn biết thân phận của mình. Thế là hắn đem phương thức liên lạc giao cho Trần Dương. "Tạ ơn." Trần Dương đem phương thức liên lạc thu hồi, nói lời cảm tạ âm thanh, lôi kéo Lâm Tiến Tiến rời đi. Vương Vũ đưa mắt nhìn Trần Dương bóng lưng đi xa, lẩm bẩm nói: "Kỳ quái, vì cái gì Trần Dương muốn gạt ta đâu?" Lâm Tiến Tiến đi theo Trần Dương đi ra sân trường, ngồi lên Trần Dương xe. "Tiến Tiến, ta đưa ngươi về trường học." Trần Dương đối với Lâm Tiến Tiến đạo. "Ừm." Lâm Tiến Tiến đáp ứng một tiếng, nhìn xem Trần Dương dung mạo mặt bên, đột nhiên nói: "Chúng ta quen biết mấy năm?" Trần Dương nghĩ nghĩ, nói: "Không sai biệt lắm nửa năm." Lâm Tiến Tiến chu mỏ một cái ba, một mặt ủy khuất: "Trần Dương, ta phát hiện, mỗi lần cùng ngươi nói chuyện phiếm, cuối cùng sẽ đặt câu hỏi đề." Trần Dương cười khổ một tiếng: "Đó là bởi vì, ngươi náo động quá lớn." "Ừ, ta mới không phải náo động lớn đâu." Lâm Tiến Tiến bệnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói: "Là ngươi quá thông minh, mỗi lần kể một ít không giải thích được, ta đều nghe không hiểu, ta liền hoài nghi, ngươi đến cùng là người hay là yêu?" "Yêu tinh sao?" Trần Dương sờ lên chóp mũi, trêu chọc nói: "Nếu như ngươi muốn, ta ngược lại thật ra có thể suy nghĩ một chút, dù sao ngươi xinh đẹp như vậy, ta rất ưa thích. Ngươi mới là yêu tinh đâu." Lâm Tiến Tiến khinh bỉ nhìn Trần Dương, gương mặt từng đỏ. Về đến trong nhà, đã là lúc chạm vào tối. Trần Dương mở cửa phòng, đã thấy Lâm lão đầu, Tô Nhã vợ chồng ngay tại phòng khách ngồi, hơn nữa còn cầm tivi điều khiển từ xa tại đổi đài. Lâm Tiến Tiến thì đứng tại cạnh ghế salon bên cạnh, một đôi mắt to xinh đẹp nhìn chằm chằm Lâm lão đầu, một bộ muốn nói lại không tốt ý tứ nói bộ dáng. Lâm lão đầu liếc mắt Lâm Tiến Tiến, hỏi: "Tiến Tiến, ngươi làm sao còn không ngủ được nha?" "A, ra ra, các ngươi còn ở đây, ta còn tưởng rằng..." "Coi là cái gì?" Lâm lão đầu đạo: "Tiến Tiến à, ngươi đứa nhỏ này, thật sự là không khiến người ta bất lo à, về sau lập gia đình, cần phải chiếu cố thật tốt chính mình à." Lâm Tiến Tiến mặt lộ vẻ thẹn thùng, cúi đầu không nói. Tô Nhã cười hì hì nói: "Tốt, các ngươi ông cháu hai cái cũng đừng mù quan tâm Tiến Tiến trung thân đại sự. Thiến Tiến sự tình, để chính hắn quyết định đi." Lâm lão đầu đạo: "Không được, ta phải cho Thiến Tiến chọn lựa mấy cái tốt nhà chồng, để nàng sớm ngày kết hôn." "Thiến Tiến, ngươi nói ngươi cha nói rất có lý, ngươi liền tranh thủ thời gian tìm mấy cái bạn trai, miễn cho ta cái này làm mãi mãi, quan tâm trung thân đại sự của ngươi." Tô Nhã đối với Lâm Thiến Tiến nói ra. Nghe xong Tô Nhã lời nói, Lâm Thiến Tiến gương mặt xinh đẹp càng đỏ, túi đầu không lên tiếng. Lâm lão đầu đạo: "Ngươi nha đầu ngốc này, thẹn thùng cái gì, chẳng lẽ ngươi còn muốn để mãi mãi ta thay ngươi giới thiệu à?" "Ta mặc kệ, dù sao ta liền không tìm." Lâm Thiến Tiến ngẩng đầu, Quật Cường nhìn về phía Lâm lão đầu, một mặt tùy hứng. "Thiến Thiến, ngươi thật không nguyện ý tìm sao?" Tô Nhã cười nói: "Nếu như không nguyện ý tìm, ngươi liền tự mình lựa chọn đi, không cần cân nhắc ta cái này mãi mãi." "Ta..." Lâm Thiến Thiến túi đầu xuống, không dám nhìn tới phụ mẫu con mắt. Lâm lão đầu đạo: "Vấn đề này coi như khó làm, Thiến Thiến, ngươi phải biết, Lâm gia chúng ta thế nhưng là nhà có tiền, mặc dù ngươi bây giờ là tôn nữ của ta, chẳng qua nếu như ngươi không muốn tìm một cái quỷ nghèo, Lâm gia chúng ta có thể đem ngươi gả cho một người có tiền nhà nhi tử." Nghe được Lâm lão đầu lời nói, Lâm Thiến Thiến mặt xoát trở nên trắng bệch. Lâm Tiến Tiến cũng đốc, nàng biết Lâm lão đầu có ý tứ là để cho mình đi tìm một cái phú nhị đại, trèo lên cành cây cao, để Lâm gia lên như diều gặp gió. Đáng tiếc, nàng Lâm Tiến Tiến không thích những này. Nàng muốn gả nam nhân, nhất định phải là Trần Dương như thế. Mặc dù ý nghĩ này có chút si tâm vọng tưởng, nhưng Lâm Tiến Tiến chính là nghĩ như vậy. "Mãi mãi, ngươi chờ ép Tiến Tiến, ta thật không nguyện ý lấy chồng." Lâm Tiến Tiến cắn răng, đối với Tô Nha đạo. Lâm lão đầu mặt lộ vẻ thất vọng, "Ngươi đứa nhỏ này, làm sao cố chấp như vậy chứ? Mãi mãi là sợ ngươi bị người khác khi dễ nha, nếu như là phú nhị đại, vậy thì càng dễ xử lý." "Mãi mãi, ta đã trưởng thành, ta biết chính mình nên làm cái gì, không cần ngươi lo lắng, mà lại ta cũng sẽ không bị người khi dễ." Lâm Tiến Tiến thái độ kiên quyết, gằn từng chữ một. Tô Nhã cũng cảm giác chuyện này có chút khó làm, liền đối với Trần Dương sử làm ánh mắt, để hắn khuyên nhủ Lâm Tiến Tiến. Thế nhưng là Trần Dương chỉ là nhún vai, bất đắc dĩ nói: "Mãi mãi, ngươi cũng đừng quan tâm Tiến Tiến hôn nhân đại sự, nàng còn nhỏ, còn không nóng nảy." Lâm lão đầu thở dài, nhìn về phía Lâm Tiến Tiến, nói: "Tiến Tiến, mãi mãi không buộc ngươi, bất quá ngươi cũng không nên quên thân phận của mình." Lâm Tiến Tiến nhẹ gật đầu, nói: "Mãi mãi, ta biết, ta sẽ chú ý." Lâm lão đầu đạo: "Tốt, ngươi lên trước lâu nghỉ ngơi đi, có chuyện gì, ta lại đến bảo ngươi." Nói xong, Lâm lão đầu đứng lên hướng phía bên ngoài đi đến, Tô Nhã cùng Trần Dương cũng rời đi. Chờ bọn hắn sau khi đi, Lâm Tiến Tiến nhẹ nhàng thở ra, tê liệt trên ghế ngồi, cả tấm trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là mỏi mệt. Nàng không biết mình làm như vậy, đúng và sai. Bất quá, nàng tin tưởng mình trực giác, cho nên nàng lựa chọn truy cầu mình muốn hạnh phúc. "Uy uy, Tiến Tiến, ngươi đang làm gì đâu? Mau xuống đây, ăn cơm đi." Lâm lão đầu gõ Lâm Tiến Tiến cửa phòng biết rồi. Lâm Tiến Tiến ứng tiếng, sau đó từ đứng lên, chạy tới mở cửa phòng, đối với Lâm lão đầu đạo: "Mãi mãi, cái này đến." "Ừm." Lâm lão đầu nhẹ gật đầu, sau đó đi vào phòng bếp, Tô Nhã cũng đội vàng đi theo. Giờ phút này, Trần Dương cương tắm xong, mặc áo choàng tắm từ phòng vệ sinh đi tới. A, Trần Dương, ngươi hôm nay làm sao không ngủ rất thẳng, thế mà sớm như vậy rời giường? Lâm Thiến Thiến kinh ngạc nhìn xem Trần Dương. Chương 2209 nhìn chúng, đương nhiên chính là lợi ích. Chương 2209 nhìn chúng, đương nhiên chính là lợi ích, ha ha. Trần Dương gãi đầu một cái, cười nói, bởi vì hôm nay có chút nặng muốn sự tình phải xử lý. Lâm Thiến Thiến nói chuyện trọng yếu, sự tình gì a? Trần Dương đạo, công ty của chúng ta gần nhất nghiên cứu ra một loại dược tề kiểu mới, có thể trị ung thư người bệnh, cho nên hôm nay muốn đi nghiên cứu chế tạo dược vật. Thì ra là như vậy. Lâm Thiến Thiến tỉnh ngộ, lập tức nói, vậy ngươi đi mau lên, chúng ta đi là được. Trần Dương nhẹ gật đầu, đi ra ngoài. Hắn vừa mới ra khỏi phòng, Lâm Thiến Thiến liền đóng cửa lại. Trần Dương không khỏi thầm mắng, Lâm Thiến Thiến là gan cũng quá nhỏ đi. Ai u? Đột nhiên, dưới chân hắn trượt đi, đặt mông té lăn trên đất. Đây là Lâm Thiến Thiến cố ý, nàng cố ý không khóa tới cửa. Ha 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 ha, Lâm Thiến Thiến dương dương đắc ý, che miệng nở nụ cười. Lâm lão đầu cùng Tô Nhã chính chuẩn bị bưng thức ăn, thấy thế, vội vàng chạy tới. Lâm lão đầu hỏi, Thiến Thiến, ngươi đứa nhỏ này, sao có thể trượt chân Trần Dương đâu, nhanh lên nâng đỡ a. Lâm Thiến Thiến khinh thường nói, hắn cũng không phải nhà ta bảo mẫu, dựa vào cái gì muốn để ta đỡ? Mãi mãi, cha, ta ăn cơm trước. Lâm lão đầu cùng Tô Nhã bất đắc dĩ, chỉ có thể ngồi trở lại trên chỗ ngồi. Ngươi chuyện gì xảy ra, đứa nhỏ này càng ngày càng hồ nháo. Lâm lão đầu đoán trách Lâm Thiến Thiến, đối với Tô Nhã đạo, lão bà, ngươi nhiều giáo dục một chút, đừng tổng nung chiều nàng. Ừm ân. Tô Nhã nhẹ gật đầu, đối với Lâm Thiến Thiến nói, Thiến Thiến, Trần Dương là khách nhân, công tác của hắn bề bộn nhiều việc, ngươi dạng này đối đãi khách nhân cũng không tốt à, còn không mau một chút xin lỗi. Lâm Thiến Thiến khẽ nói, mãi mãi, ta nói đều là lời nói thật. Lời nói thật cũng không được. Lâm lão đầu bản nghiêm mặt, nghiêm khắc nói, ngươi xem một chút, người ta Trần Dương đều so ngươi thành thục, hiểu chuyện, biết lễ phép, ngươi chính là khuyết thiếu một phần xã hội thượng lưu khí chất, dạng này sao có thể tìm tới đối tượng đâu. Lâm lão đầu là cái thương nhân, hắn nhất nhìn chúng, đương nhiên chính là lợi ích. Cho nên hắn nhất định phải cho Lâm Thiến Thiến tìm một cái người trong sạch, dạng này Lâm Thiến Thiến mới có thể áo cơm không lo, thưởng thụ vinh hoa phú quý. Mãi mãi, Trần Dương cũng là người bình thường. Lâm Thiến Thiến bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ, thử, ta lại không có thèm lấy chồng. Người nhà đầu này, thật sự là càng lớn càng không có quý củ. Lâm lão đầu nhíu mày, đối với Tô Nha đạo, Thiến Thiến đứa nhỏ này chính là rất cố chấp, lão bà, người hỗ trợ khuyên nhủ nàng đi. Ai, tốt. Tô Nha đáp ứng một tiếng, quay đầu nhìn về phía Lâm Thiến Thiến, Thiến Thiến, ngươi nhìn dạng này được không? Các loại mãi mãi cùng mụ mụ nếm qua bữa tối sau, ba người chúng ta đi dạo phố mua sắm, thật tốt thư giãn một tí tâm tình, ngươi cảm thấy dạng này vừa vặn rất tốt. Tốt thì tốt. Lâm Thiến Thiến miễn cưỡng nhẹ gật đầu, nói chỉ là Trần Dương làm sao bây giờ đâu? Hắn cũng cùng một chỗ sao? Tô Nhã mỉm cười, nói ngươi nhìn ngươi, bà ngươi không phải mới vừa nói sao, bằng hữu của ngươi đều ở trường học lên lớp, không rảnh cùng ngươi, chỉ có Trần Dương năng bỏ ra chút thời gian tới. Nghe Tô Nhã lời nói, Lâm Thiến Thiến biểu lộ rõ ràng không vui. Trần Dương, xin lỗi, ta phải bồi mãi mãi ta đi dạo phố, chính ngươi một người ở lại nhà đi. Trần Dương cứ thế tại nguyên chỗ, nghĩ thầm, ta đây là trêu ai gẹo ai, giống như không có đắc tội ngươi đi, làm sao ngươi cứ như vậy không chào đón ta đây? Ôi, nhìn ngươi nói, Trần Dương là nam hải tử, ngồi tiếp ta cùng A Di cùng đi dạo phố, tốt bao nhiêu à, ngươi nói có đúng hay không? Tô Nhã kéo lại Trần Dương tay, một bộ dịu dàng hiền thục dáng vẻ, để Trần Dương cảm thấy vô cùng không thoải mái. Tâm hắn muốn, nữ nhân này diễn kỹ làm sao cao siêu như vậy, đơn giản có thể xưng vua màn ảnh cấp trình độ. Trần Dương, đi thôi, ngươi nếu là không rảnh, chính chúng ta đến liền có thể. Gặp Trần Dương không có phản ứng, Tô Nhã đẩy hắn, thúc giục nói, tốt, đã như vậy, vậy các ngươi đi thôi, ta đi trước ngủ một giấc. Lâm Thiến Thiến nhìn Trần Dương một bộ tâm không cam tình không nguyện dáng vẻ, đáy lòng hừ lạnh một tiếng, đối với Lâm lão đầu đạo, mãi mãi, mẹ, chúng ta đi thôi. Tốt. Lâm lão đầu đáp ứng một tiếng, mang theo Lâm Thiến Thiến hướng ngoài phòng đi đến, trước khi đi, còn xông Trần Dương nháy máy mắt. Lão hồ ly này, nhìn xem hai cái lão nhân rời đi bối cảnh, Trần Dương hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thử, lần này, ta nhìn ngươi làm sao đem ta đi bán. Lâm Thiến Thiến cùng Lâm lão đầu đi dạo phố trên đường. Lâm Thiến Thiến hỏi, mãi mãi, ngươi vừa rồi tại sao muốn lừa gạt Trần Dương nói ta thích hắn a? Thiến Thiến a, ta cũng là vì ngươi tốt. Lâm lão đầu đạo, tiểu tử này mặc dù trẻ tuổi, nhưng lại rất trầm ổn, lại có lễ phép, mà lại dáng dấp tuấn thiếu, so với cái kia Minh Tinh đáng tin nhiều, trọng yếu nhất chính là, hắn hay là bệnh viện chúng ta chuyên khoa y sư, có tầm thân phận này, hắn về sau nhất định sẽ có tiền đồ tốt. Lại nói, hắn hiện tại lại là bệnh viện chúng ta bác sĩ, giữa các ngươi gặp nhau càng nhiều, về sau phát triển cơ hội càng lớn, mà lại các ngươi cũng đều là học y đi, khẳng định càng thêm có thể hợp phách, đối với lẫn nhau đều có trợ giúp. Thế nhưng là, tốt, ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng là Thiến Thiến, ngươi thế nhưng là ta duy nhất cháu gái, về sau nhà chúng ta sản nghiệp để cho ngươi kế thừa, ngươi cũng không thể lại tùy hứng. Lâm lão đầu ngữ trọng tâm trường đạo, thú hổ, ta cũng không hy vọng tôn nữ bảo bối của ta lấy chồng đằng sau, liền bị trượng phu quản được gắt gao, ta còn muốn sống thêm mấy năm. Lâm Thiến Thiến không phản bắt được, chỉ có thể dầu dĩ không vui ngồi trên xe. Nàng lúc đầu coi là, mình đã đầy đủ thông minh lanh lợi, lại không ngờ tới chính mình mãi mãi cũng không phải đèn đã cạn dầu. Mà lại, lần này mãi mãi lại còn dùng Trần Dương Lai làm tấm mục. Hừ, các ngươi liền cứ việc khi dễ ta đi, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ đem các ngươi hết thảy đuổi đi ra. Lâm Thiến Thiến nói thầm trong lòng đạo. Không biết qua bao lâu, ô tô đứng tại một nhà tên là Dạ Lai Hương tiệm thẩm mỹ cửa ra vào. Lâm Thiến Thiến nhìn xem cái kia Dạ Lai Hương không khỏi nhếch miệng, mãi mãi, ngươi vẫn là đi mua ngươi mỹ phẩm dưỡng da đi, nơi này là tiệm thẩm mỹ, không phải sở ba quán. Tô Nhã cười nói, ngươi không phải nói ra của ngươi rất tốt sao, không cần lại bảo dưỡng, cho nên ta liền cho ngươi tuyển nhà này. Lâm Thiến Thiến hoàn toàn không còn gì để nói mà chống đỡ, đành phải đi theo Lâm lão đầu tiến nhập nhà này tiệm thẩm mỹ. Ngài tốt, xin hỏi có hẹn trước không? Nhân viên lễ tân nhìn về phía Lâm lão đầu cùng Tô Nhã, lễ phép hỏi. Tô Nhã chỉ vào Trần Dương giới thiệu nói, hắn là bằng hữu của ta, hôm nay là ta mời hắn đến cho ta hóa trang.
Úc, tốt, xin chờ một chút.
Nhân viên lễ tân nhẹ gật đầu, bật máy tính lên thẩm tra. Qua một phút đồng hồ, nhân viên lễ tân liền thẩm tra hoàn tất, ngẩng đầu lên nói, hai vị, xin hỏi các ngươi muốn cái gì tạo hình, hoặc là muốn cái gì dạng đồ trang điểm? Tô Nhã nhìn xem Lâm Thiến Thiến, mỉm cười nói, Thiến Thiến, ngươi cảm thấy Trần Dương thế nào? Chương 2210 ai còn xứng làm bạn trai ta?
Vẫn được, rất tốt.
Chương 2210 ai còn xứng làm bạn trai ta?
Vẫn được, rất tốt.
Lâm Thiến Thiến qua loa câu, ánh mắt liếc nhìn Trần Dương, nghĩ thầm, như ngươi loại này nam nhân, có gì tốt? Tô Nhã gặp Lâm Thiến Thiến thái độ không phải quá tích cực, cười nói, ngươi nếu là không hài lòng, có thể đổi một cái soái ca thôi. Lâm Thiến Thiến biết miệng, tức giận nói, vậy còn phải hỏi sao? Trừ Trần Dương, ai còn xứng làm bạn trai ta? Lâm lão đầu vội vàng khuyên giải, Thiến Thiến à, ngươi cũng trưởng thành, cũng nên lập gia đình, ngươi xem chúng ta nhà Trần Dương thế nào, có phải hay không so mặt khác người đồng lứa càng có mị lực đâu? Lâm Thiến Thiến nói mãi mãi, Trần Dương nơi nào có ngươi nói tốt như vậy? Hắn chính là người bình thường, lại không đọc bao nhiêu sách, có thể có bản lĩnh gì? Tô Nhã trừng mắt nhìn Lâm Thiến Thiến, nói được rồi, Thiến Thiến, mãi mãi biết ngươi là sợ ngươi chồng tương lai không có bản sự, sợ người khác chê cười ngươi, yên tâm đi, mãi mãi cho ngươi tìm lão công tuyệt đối so với cái kia Trần Dương lợi hại.
Thật sao?
Đương nhiên là thật, không tin ngươi thử một chút. Tô Nhã hướng phía Lâm lão đầu đưa mắt liếc ra ý qua một cái, cười nói, mãi mãi, ngươi nói đúng hay không?
Ừm, không sai.
Mãi mãi, ngươi cái này có thể không đúng, ta còn không có đáp ứng chứ. Lâm Thiến Thiến gấp, gương mặt bay lên đỏ ửng. Lâm lão đầu cười ha hả nói, chuyện này ta quyết định, ngươi không có quyền lợi cự tuyệt.
Mãi mãi.
Lâm Thiến Thiến hờn dỗi một tiếng, trong lòng lại vui sướng hài lòng. Tô Nhã đạo, cái kia tốt, ngươi nhanh lên đáp ứng, đến lúc đó Trần Dương lại cầu hôn, chúng ta cũng có thể suy nghĩ một chút. Lâm Thiến Thiến nghe vậy, trong lòng một trận mừng thầm, nói mãi mãi, thật có thể chứ? Trần Dương muốn tới cầu hôn.
Đương nhiên có thể, mãi mãi còn có thể gạt người sao?
Cái kia vậy được rồi, bất quá ta còn không có đáp ứng hắn đâu. Lâm Thiến Thiến ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại đã sớm nhạc phiên trời.
Xú nha đầu này.
Lâm lão đầu lắc đầu bất đắc dĩ.
Được rồi, ta lập tức đi chuẩn bị đồ vật, một hồi liền đem tấm hình chuyển cho ngài.
Tốt. Lâm Thiến Thiến về đến nhà, liền lập tức bật máy tính lên, thâu nhập Trần Dương tư liệu, sau đó phát Dương album ảnh cho Lâm lão đầu. Trong album ảnh, một cái vóc người thon gầy, mặc quần áo thoải mái thanh niên đang ngồi ở trên bãi cỏ, thảnh thơi uống trà. Mà Lâm Thiến Thiến gương mặt thì là bị một đoàn bạch bố che kín, toàn bộ bộ mặt đều che đậy đứng lên, căn bản thấy không rõ bộ dáng.
Ha ha ha, cái này Trần Dương vẫn rất đùa.
Nhìn thấy trên album ảnh Trần Dương biểu diễn, Lâm lão đầu bật cười, nghĩ thầm cái này gọi Trần Dương giá hỏa quả nhiên là rất có ý tứ a. Thiến Thiến a, ngươi xác định hắn sẽ không ghét bỏ ngươi?
Ừ, hắn dám ghét bỏ ta, ta liền đánh nhử tử hắn.
Được rồi, cái tiên mãi mãi liền chúc các ngươi trăm năm hào hợp, sớm sinh quý tử đi.
Tạ ơn mãi mãi.
Lâm Thiến Thiến ngọt ngào đáp. Lập tức, Lâm Thiến Thiến liền đóng lại máy tính, tràn đầy phấn khởi cầm quần áo lên tiến vào phòng vệ sinh, đổi lại chính mình áo ngủ, sau đó nằm ở trên giường, chờ đợi Trần Dương đến.
Đông đông đông,
tiếng đập cửa vang lên, Lâm Thiến Thiến nói tiến đến. Cửa phòng mở ra, đi tới thình lình chính là Trần Dương. Lâm Thiến Thiến sửng sốt một chút, ngươi sao ngươi lại tới đây?
Đây ta nghe nói bá mẫu mời ta cho nàng hóa trang, ta đương nhiên muốn tới.
Trần Dương cười ngượng ngùng một tiếng, ngươi còn hiểu cái này?
Lâm Thiến Thiến cảm thấy ngoài ý muốn.
Trần Dương cười hắc hắc, không có trả lời, mà là đạo, bá mẫu, ta đấm bóp cho ngươi một chút chân đi.
Tốt lắm.
Lâm lão đầu đáp ứng một tiếng, ngồi ở trên ghế salon, để Trần Dương thay hắn xoa bóp. Trần Dương thủ pháp đấm bóp rất là thành thạo, làm cho Lâm lão đầu vô cùng thoải mái, nhịn không được tán thán nói, tiểu Trần, ngươi thật là một cái hảo hài tử a. Lâm Thiến Thiến nghe được Lâm lão đầu tán thưởng, trong lòng mừng thầm, nhưng lại ra vẻ thận trọng. Bất quá đáy lòng của nàng, nhưng cũng không khỏi dâng lên một vòng chờ đợi. Nàng ngược lại là hy vọng Lâm lão đầu có thể ưa thích Trần Dương. Lâm Thiến Thiến nghĩ tới đây, gương mặt xinh đẹp đột nhiên đỏ đấu, tim đập rộn lên, trong đầu hiện ra Trần Dương khuôn mặt anh tuấn.
Ai nha, ta tại sao có thể có ý nghĩ như vậy?
Lâm Thiến Thiến trong lòng thầm mắng, nhưng không khỏi có chút thất lạc.
Bá phụ, ta nhìn ngươi chân đã khôi phục được không sai biệt lắm, ta cho ngươi mở chút thuốc, quay đầu ăn được 2-3 phó, ngươi liền có thể bình thường đi bộ.
Lâm Thiến Thiến nghe Trần Dương đề nghị, trong lòng một trận cung hỉ, vội nói, tốt. Lâm Thiến Thiến từ trong ngăn tủ lấy ra mấy bình thuốc đưa cho Trần Dương.
Cái này đây là trị liệu bị thương dược vật sao?
Đúng a.
Vậy cái này giá tiền có phải hay không có chút cao a?
Lâm Thiến Thiến nhếch miệng, ngươi đây là xem nhẹ người đâu.
Trần Dương gãi đầu một cái, không phải không phải, ta chỉ là lo lắng giá cả quá cao, đến lúc đó bà ngươi khẳng định không bỏ được dùng tiền cho ta.
Cắt, không phải liền là mấy ngàn khối tiền sao?
Mãi mãi ta là có tiền, chẳng lẽ sẽ đau lòng tiền sao?
Lại nói, ta cho mãi mãi mua nhiều như vậy đồ trang sức, túi sách, giày, hộp trang sức, dây chuyền, chiếc nhẫn, đồng thai đây đều là mãi mãi ta mua cho ta lễ vật, nàng thế nhưng là rất thương yêu ta, làm sao lại vì mấy ngàn khối tiền đau lòng đâu.
Lâm Thiến Thiến trong lòng cười trộm, trên mặt lại giả vờ làm chữ chạc đàng hoàng dáng vẻ, nói cho nên nói, ngươi không cần lo lắng giá cả.
Thì ra là thế.
Trần Dương bừng tỉnh đại ngộ, nói đã như vậy, vậy liền xin nhờ, ta đi trước, hôm nào lại đến cho bá phụ ngươi xóa bót.
Hảo hảo, ngươi đi thong thả. vậy ta liền không khách khí.
Trần Dương xoay người lại, rời đi Lâm gia.
Nãi nãi, nãi nãi, nãi nãi, ngươi ở chỗ nào a?
Trần Dương cương đi ra Lâm gia đại trạch, một đạo thanh thúy nữ đồng thanh âm truyền tới. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên mặc váy đỏ nữ hài chạy tới. Nữ hài ước chừng 7, 8 tuổi, giữ lại đủ tóc cắt ngang trán, đim bím tóc sừng dê, một đôi mắt to vụ sáng, lộ ra linh động dị thường. Nữ hài khuôn mặt tròn vo, làn da tuyết nộn, giống lộ sắc trứng gà bình thường.
Nãi nãi, nãi nãi.
Nữ hài đuổi kịp Lâm lão đầu đằng sau, gào lên. Lâm lão đầu dừng bước lại, hiền lành sờ lên nữ hài đầu, hỏi, ngươi gọi tiểu nhị?
Ừm ân, nãi nãi ngươi tốt, ta gọi tiểu nhị, ngươi có thể gọi ta tiểu nhị.
Tiểu nhị ngon mặt cười, lộ ra hai viên lún đồng tiền.
Ừm, tiểu nhị, ngươi tìm ta có việc?
Nãi nãi, đêm nay ngươi cùng ta cùng nhau ăn cơm có được hay không?
Chúng ta rất lâu không có gặp mặt, ta muốn cùng nãi nãi trò chuyện.
Tiểu nhị nắm lấy Lâm lão đầu cánh tay, làm nũng nói.
Lâm lão đầu khe như mày, nói ngươi đứa nhỏ này, làm sao một mực quấn lấy ta ạ?
Bởi vì tiểu nhị ưa thích nãi nãi nha, nãi nãi liền mang tiểu nhị ăn cơm thôi, có được hay không rồi?
Tiểu nhị tiếp tục quấy giày đòi hỏi, làm nũng nói.
Chương 2211 nếu không đừng trách nãi nãi tức giận. Chương 2211 nếu không đừng trách nãi nãi tức giận. Lâm lão đầu bất đắc dĩ, nói vậy được đi, ta liền bồi ngươi ăn bữa cơm, bất quá ngươi nhưng không cho làm ở mỹ, nếu không đừng trách nãi nãi tức giận.
Tốt, tiểu nhị bất loạn ăn cơm.
Tiểu nhị vội vàng cam đoan, trong lòng lại đắc ý, cảm thấy mình chiêu này dùng đến thực sự thật là khéo. Lâm Tiến Tiến thấy thế, trong lòng thầm mắng tiểu quỷ đầu này thực sự giàu hoạt, ngoài miệng lại nói, tiểu nhị, ngươi đứa nhỏ này thật đúng là dính, cùng tiểu hài tử giống như, một chút nữ hài dáng vẻ cũng không có.
Tiểu nhị nói tỉ tỉ, ta thế nhưng là tiểu nữ hài a.
Lâm Tiến Tiến không để ý đến tiểu nhị nũng nịu, mà là nhìn về phía Lâm lão đầu, nói ra ra, các ngươi muốn đi địa phương nào ăn cơm nha?
Lâm lão đầu trầm ngâm nói, hôm nay là cuối tuần, mẹ ngươi không đi công ty sao?
Đi nha, nhưng là tiểu nhị không thích đi công ty, cho nên mụ mị mới thả ta đi ra, hì hì.
Tiểu nhị cười khanh khách đạo,
a. Tiểu nhị không nguyện ý đến trường a.
Lâm lão đầu nghi ngờ nhìn về phía tiểu nhị.
Ừm.
Tiểu nhị thích cùng Trần Dương ca ca cùng nhau chơi đùa, không muốn đi trường học.
Tiểu nhị liên tục gật đầu, lúng đồng tiền như hoa.
Lâm lão đầu nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía Trần Dương, hỏi, vị này Trần Dương tiểu bằng hữu, ngươi có phải hay không khi dễ tiểu nhị?
Làm sao có thể?
Trần Dương một mặt oan uổng, nói ta là thật đem tiểu nhị trở thành thân muội muội, cho nên mới sẽ mang nàng khắp nơi du ngoạn, dạy nàng công phu, đáng tiếc tư chất của nàng không sai, tốc độ học tập rất nhanh, hiện tại cũng đã có thể chính mình luyện võ, đáng tiếc nàng quá nghịch ngợm đạo đản. Nếu không, ta ngược lại thật ra muốn nhận nàng làm đệ tử, để nàng đi theo sau mông ta, giúp ta tu luyện, nói như vậy, ta khẳng định tiến bộ thần tốc.
Lâm lão đầu nghe xong, lông mày chớp chớp, nói tiểu nhị tư chất rất tốt.
Đương nhiên, nếu không, ta cũng sẽ không đặc biệt dẫn nàng đến học võ.
Vậy ngươi vì sao không sớm một chút nói cho ta biết?
Lâm lão đầu trừng mắt nhìn Trần Dương, một mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép biểu lộ.
Ê! Trần Dương sửng sốt.
Chính mình không nói cho nàng, nàng lại thế nào biết mình là cái võ si?
Tốt tốt, coi như ta không có hỏi.
Lâm lão đầu khoát tay áo, quay đầu hướng tiểu nhị nói, tiểu nhị, nếu Trần Dương đã đáp ứng dạy ngươi, vậy ngươi về sau liền gọi hắn sư phụ đi.
Hoa tắc, thật hay giả nha, mãi mãi, hắn thật đáp ứng dạy ta võ nghệ.
Tiểu nhị kinh hô một tiếng, vội vàng chạy hướng Trần Dương, đưa tay ôm lấy Trần Dương đùi, nói sư phụ, ngươi dạy ta công phu có được hay không?
Ta nhất định ngoan ngoãn nghe lời.
Ê!
Trần Dương trợn tròn mắt.
Tiểu nhị, không cho phép hồi náo.
Lâm lão đầu trừng mắt nhìn tiểu nhị, khiển trách.
Tiểu nhị ủy khuất bệnh bệnh lên miệng, cũng không dám phản bác nữa Lâm lão đầu lời nói.
Trông thấy tiểu nhị bị giáo dục, Lâm Thiến Thiến trong lòng không khỏi mừng thầm, nghĩ thầm lần này xem ngươi giải thích thế nào.
Thử.
Lâm lão đầu lại hỏi, Trần Dương tiểu bằng hữu, ngươi có nguyện ý hay không thu tiểu nhị làm đồ đệ đâu?
Nếu như nguyện ý, ta lập tức liền an bài các ngươi gặp mặt.
Lâm Thiến Thiến cũng khẩn trương mà nhìn chằm chằm vào Trần Dương, sợ Trần Dương cự tuyệt.
Lâm Thiến Thiến nghĩ thầm, nếu như Trần Dương chân thu tiểu nhị làm đồ đệ, vậy ta liền càng thêm chán ghét tiểu nha đầu phiến tử này.
Khu cụ Lâm lão sư, chuyện này về sau bàn lại đi.
Trần Dương lúng túng nói.
Lâm lão đầu đạo, cũng được, tiểu nhị, ngươi đi trước phòng bếp giúp ta hái rau đi. Ta và ngươi Trần Dương ca ca phải thương lượng một số chuyện.
Được rồi.
Tiểu nhị nhẹ gật đầu, nhảy nhảy nhót nhót hướng phòng bếp đi đến.
Lâm lão sư, nha đầu này làm sao như thế kể cận ngươi a?
Trần Dương hỏi.
Lâm lão đầu cười ha ha, nói nàng vẫn muốn làm cháu ta nàng dâu, ta cũng không thể cự tuyệt đi.
Cho nên ta liền thuận nước đẩy thuyền, để tiểu nhị nhận ta làm ông nội bôi.
A.
Lâm Tiến Tiến giật mình bịt miệng lại, nghĩ thầm tiểu nhị nha đầu này thế mà to gan như vậy.
Đây chính là gia gia của nàng nha, lại để cho đệ gia gia khi nàng ông nội bôi.
Nàng không phải đầu bị cửa chen hỏng đi.
Lúc này phòng bếp truyền đến tiểu nhị thanh âm, Trần Dương ca ca, ngươi chờ ở bên ngoài lấy nha. Tiểu nhị lập tức liền cho ra ra rửa rau.
Lâm Thiến Thiến trong lòng càng giật mình, nha đầu này làm sao lợi hại như vậy, thế mà ngay cả Trần Dương đều có thể chỉ huy được.
Trần Dương nhẹ gật đầu, nói vậy được rồi, vậy ta tới trước bên ngoài chờ sẽ.
Ai nha, Trần Dương ca ca, ngươi ngồi chờ sẽ thôi, tiểu nhị cái này rửa rau đi rồi.
Tiểu nhị cười híp mắt từ phòng bếp chạy đến, lôi kéo Trần Dương liền hướng phía bên ngoài viện đi đến, còn vừa không quên quay đầu lại nói, Trần Dương ca ca, ngươi không thể đi à, ngươi đến đứng ở trong sân chờ lấy tiểu nhị.
Chán, tốt a.
Trần Dương im lặng, đành phải nhậm do tiểu nhị lôi kéo, đi vào trong nhà.
A, ngươi tên tiểu tử thúi này, sao lại tới đây?
Lâm lão đầu trông thấy Trần Dương, lông mày dương lên, đạo.
Trần Dương chê cười nói, Lâm lão sư, ngài không phải muốn mời ta ăn cơm không?
Vừa vặn ta hôm nay không có việc gì, cho nên mới tới cọ cái cơm trưa. Lâm lão đầu khinh bỉ nhìn Trần Dương, nói ai muốn mời ngươi ăn cơm trưa? Ta cũng không có đáp ứng ngươi. Trần Dương một mặt khô bức, nhìn về phía Lâm Thiên Thiến, Lâm tiểu thư, ngài nhìn vậy phải làm sao bây giờ? Ta lại là lần đầu tiên tới cửa bái phòng trưởng bối nhà, ngài không mời ta ăn bữa cơm trưa, chẳng phải là quá hại người tâm? Ha ha, tiểu nhị, ngươi nghe thấy được đi, người ta Trần Dương đúng vậy vui lòng, hay là nhanh đưa ngươi Trần Dương ca ca đưa tiến đi, miễn cho ta lão già này đợi chút nữa nhịn không được xuất thủ đánh chết hắn. Lâm lão đầu một bộ cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, vừa cười vừa nói, ra ra, ngài sao có thể nói như vậy Trần Dương ca ca đâu? Tiểu nhị oán trách mà liếc nhìn Lâm lão đầu, đối với Trần Dương đạo, Trần Dương ca ca, ngươi đừng để ý tới gia gia của ta chính là như vậy, hắn chính là như thế một cái nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đầu hũ lao nhân, ngươi chớ để ý. Không có việc gì không có việc gì, ta biết hắn chính là tính cách như vậy. Trần Dương vội vàng nói. Lâm lão đầu liếc mắt, khẽ nói, Trần Dương, ta nhìn ngươi là ngứa ra đi, ngươi nếu là dám đối với tiểu nhị không tốt, ta liền đánh nhừ từ ngươi. Đây ta nào dám ai? Trần Dương khỏe miệng co giật xuống, nghĩ thầm, chẳng lẽ ta số đào hoa thật tới? Tốt tốt, nhanh đi phòng bếp hỗ trợ, đừng chậm trễ mọi người cơm trưa. Lâm lão đầu không kiên nhẫn thúc giục nói. Biết rồi, ra ra. Tiểu nhị thè lưỡi, lôi kéo Trần Dương liền hướng phòng bếp chạy tới. Lâm Thiên Thiến thấy vậy, trong lòng càng phát ra khó chịu. Dựa vào cái gì Trần Dương sau khi đến, tiểu nhị thái độ đối với hắn liền thay đổi đâu? Hơn nữa nhìn hắn vừa rồi bộ kiên định nọt dáng vẻ, thật sự là tức chết người đi được. Hừ, Trần Dương, ta nhìn ngươi là thật chán sống rồi, chờ ta tìm một cơ hội, đem ngươi bắt vào cục cảnh sát, sau đó hung hăng sửa trị một phen, đến lúc đó ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể hay không giống bây giờ một dạng. Dương Dương đáp ý. Lâm Thiên Thiến nắm tay nghiến răng nghiến lợi, trong một đôi mắt hiện lên nồng đậm sát khí. Thiên Thiến, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Chương 2212 không có ngươi tưởng tượng như vậy bài xích. Chương 2212 không có ngươi tưởng tượng như vậy bài xích. Một bên Lý Thiên Thiến nhìn về phía Lâm Thiên Thiến, hỏi. Không có, không có, không có suy nghĩ gì. Lâm Thiên Thiến hoảng loạn nói, ánh mắt chôn tránh đứng lên. Thiên Thiến, đừng nói láo, ta đều nhìn thấy, có phải hay không bởi vì tiểu tử kia, ngươi mới đối với hắn có căm thù trong lòng? Không phải, không phải. Vậy ngươi tại sao muốn nhằm vào Trần Dương? Ta. Thiên Thiến, ngươi liền thừa nhận đi, tiểu tử kia khẳng định là kẻ gây họa, ngươi theo hắn, sớm muộn sẽ bị hắn hại thảm. Lý Thiên Thiến thở dài một tiếng, lắc đầu, nói Thiên Thiến cũng không gạt ngươi, kỳ thật ta đối với Trần Dương cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy bài xích, tương phản, trên người hắn tựa hồ có loại đặc thù ma lực, hấp dẫn lấy ta không ngừng tới gần. Nói xong lời cuối cùng, Lý Thiên Thiến khuôn mặt xinh đẹp đỏ hồng, cúi đầu không có tiếp tục nói đi xuống. Thật sao? Thiên Thiến, ngươi đối với hắn có hảo cảm? Lâm Thiên Thiến con mắt lóe sáng tinh tinh mà nhìn xem Lý Thiên Thiến, trong lòng sướng đến phát rồ rồi. Nàng lúc đầu coi là Lý Thiên Thiến đối với Trần Dương có thành kiến, nhưng không nghĩ tới, nha đầu này đối với Trần Dương cũng có hảo cảm. Đây chính là nàng tha thiết ước mơ sự tình a, sao có thể để nó trở thành sự thật? Ừm. Lý Thiên Thiến nhẹ gật đầu, tâm tư lại là trôi hướng bên ngoài, nghĩ đến Trần Dương, nàng không khỏi nhíu mày, nhưng là, hắn cùng nữ hải tử khác cùng một chỗ, ta thật có thể chịu được sao? Mặc kệ, dù sao ta thích Trần Dương, vậy liền để hắn coi ta bạn trai thôi. Thiên Thiến, nếu dạng này, hai chúng ta liền cùng một chỗ truy cầu hắn, cho hắn biết chúng ta tốt, sau đó tiếp nhận chúng ta. Ừm. Lý Thiên Thiến nhẹ gật đầu, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hỏi, ra ra. Ngươi mới vừa nói muốn xin mời Trần Dương ca ca ăn cơm trưa, ngươi chuẩn bị làm cái gì ăn ngon nha? Đương nhiên là ta sở trường thức ăn cầm tay lạc. Lâm lão đầu ngạo kiều đạo. A, nguyên lai ra ra chuẩn bị xin mời Trần Dương ca ca ăn cơm à? Ta còn tưởng rằng ngươi là tùy tiện gọi hắn tới, để hắn chơi với ta. Tiểu nhị cong lên miệng, sắc mặt có chút thất lạc. Tiểu xoán hữu, Trần Dương tiểu tử này, thế nhưng là rất có tiền, bữa cơm này sánh được ta một năm tiền lương, ta làm sao lại tùy tiện lãng phí đâu? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tiểu tử kia cũng quá có thể ăn, lại đem cả tòa lâu đều ăn khắp cả. Lâm lão đầu cảm khái nói, tiểu nhị nói ra ra, ngươi có phải hay không biết Trần Dương ca ca khẩu vị rất lớn a? Hắn mỗi ngày đều ở bên ngoài ăn cái gì, một tháng tiền ăn ít nhất phải mấy ngàn, ta đều không có nghĩ đến, hắn vậy mà có thể ăn nhiều như vậy. A, nhiều như vậy a? Ra ra, ngươi không tin sao? Nếu không ngươi hỏi một chút ba ba mụ mụ, bọn hắn cũng biết, ta cùng Trần Dương ca ca mỗi ngày ở bên ngoài ăn cơm, đều tiêu hết bọn hắn không ít tiền đâu. Tiểu nhị đạo. Lâm lão đầu nhếch miệng, khinh thường nói, thử, ta lại không hỏi hắn, ngươi kích động cái gì a? Ta. Tiểu nhị không còn gì để nói, âm thầm than thầm, gia gia thật sự là lòng dạ quá nhỏ, Trần Dương ca ca chỉ là giúp ta giải vây, coi như không cho ngươi tiền, đó cũng là hắn phải làm. Lại nói, Trần Dương ca ca là ân nhân cứu mạng của ta, nếu như không phải hắn, ta đã bị đám hôn đảng kia khi dễ, ta hẳn là cảm tạ hắn mới được à, ngươi lại còn nói ta lòng dạ hẹp hòi. Sau một tiếng, Lâm gia trong phòng khách, đám người tụ tập, phi thường náo nhiệt. Trần Dương cùng tiểu nhị ngồi tại trước bàn, Lâm lão đầu ngồi tại chủ vị, Lâm phu nhân ngồi ở bên cạnh, một bên khác thì là Lý Thiên Thiến. Lâm lão đầu bưng lên bát đũa, bắt đầu ăn cơm. Đến, dùng nữa. Lâm phu nhân kẹp khối thịt cá, đặt ở Lâm lão đầu trong chén, cười tủm tỉm nói. Lâm lão đầu ăn miệng thịt cá, mày níu lại xuống, một mặt ghét bỏ địa đạo, cái này thứ gì à, làm sao hương vị khó ăn như vậy? Lâm phu nhân trừng mắt nhìn Lâm lão đầu, nói làm sao? Ta tự tay làm cho ngươi thịt cá, ngươi cũng dám nói khó ăn, ngươi có tin ta hay không đem ngươi nhốt tại trong tủ lạnh, trực tiếp chết có ngươi à? Lâm lão đầu giật nảy mình, nói ôi cho ăn, ngươi nữ nhân này, làm sao hung hãn hung ác như thế à? Ngươi không sợ đem cháu gái dọa khóc à? Ngươi lão già này, vậy mà cầm cháu gái hù dọa ta? Lâm phu nhân tức giận đến dậm chân, nhưng nàng cũng không nỡ thật đem Lâm lão đầu nhốt tại tủ lạnh, dù sao lão đầu kia mặc dù già, nhưng là thể phách lại cường tráng, nếu như đem lão gia tử nhốt tại tủ lạnh, hắn thật là có khả năng chết quóng.
Ta nào có a, ngươi thấy ta giống người xấu sao?
Lâm lão đầu cười đùa tí từng đạo.
Hừ, không để ý tới ngươi.
Lâm phu nhân rời đi chủ đề, đối với tiểu nhị mắc, nói đến, Thiến Thiến, mau tới đây ăn cơm.
Ta ơn Thiến Thiến a gì?
Tiểu nhị khéo léo ngồi tại Lâm phu nhân bên người, cùng Lâm phu nhân cùng một chỗ gấp thức ăn. Lâm lão đầu thấy một trận ước ao ghen tị, cháu gái bảo bối của hắn từ nhỏ đến lớn đều không có đối với mình ôn nhu như vậy qua, hôm nay đối với cái kia họ Trần lại như vậy thân mật, quả thực là tức chết người đi được. Lâm Thiến Thiến ăn một hồi, nhìn thấy Lâm lão đầu còn nhìn mình cằm chằm, liền vội vàng hỏi, "Gia gia, ngươi làm sao không ăn a?"
"Ta không đói bụng."
Lâm lão đầu ngượng ngùng nói ra.
"A, vậy ta trước hết ăn đi."
Tiểu nhị cũng không nghĩ nhiều, kẹp cục đường dấm xương sườn bỏ vào trong miệng. Một màn này, để Lâm lão đầu càng thêm phiền muộn. Tiểu tử thúi này, đến cùng dùng cái gì mê hoặc cháu gái bảo bối của hắn, để nàng đối với hắn thân mật như vậy?
"Thiến Thiến, ngươi nếm thử cái này tôm bóc vỏ, ta chuyên môn để cho người ta mua được."
Lúc này, Lý Thiến Thiến mẫu thân cũng cho tiểu nhị kẹp khối tôm bóc vỏ. Tiểu nhị vội vàng tiếp nhận, cảm kích nói ra, "Cảm ơn bà mẫu, tạ tạ bà phụ."
"Ha ha, ngươi quá khách khí, về sau cũng đừng gọi chúng ta bá phụ bá mẫu, gọi ta Thiến Thiến a di là được."
"A, tốt a."
Tiểu nhị có chút ngại ngùng gật gật đầu.
"Ha ha, nha đầu này thật nghe lời." Nhìn xem tiểu nhị ngượng ngùng bộ dáng, Lý phu nhân càng phát ra hài lòng.
Khu khu.
Một bên, Lâm lão đầu ra vẻ ho khan hai tiếng, phá vỡ trong phòng bình tĩnh. Tiểu nhị ngẩng đầu, nghi ngờ nói, "Gia gia, ngươi thế nào? Có phải là bị bệnh hay không a?"
Lâm lão đầu khinh bỉ nhìn Lý Thiến Thiến, nghĩ thầm, nha đầu này thật là một cái ngớ ngẩn, ngay cả gia gia có phải hay không sinh bệnh cũng nhìn không ra sao.
Bất quá, hắn cũng sẽ không nói cho cháu gái mình tại ăn Trần Dương cùng tiểu nhị ăn thừa đồ ăn, nếu không tiểu nhị khẳng định sẽ hoài nghi mình có vấn đề.
"Ta không sao, ăn cơm đi."
Lâm lão đầu cười tủm tỉm nói.
"Ừm, vậy liền ăn cơm lạc."
Tiểu nhị nhẹ gật đầu, cầm lấy đũa, bắt đầu ăn cơm. Lâm phu nhân cho Lâm lão đầu kẹp khối rau xanh, giận trách, "Dừng già, ngươi làm gì cùng Thiến Thiến ăn Trần Dương ăn thừa đồ vào đâu?
Đứa nhỏ này, thật là, cũng không sớm một chút nói cho ta biết."
"Ha ha, ta đây là sợ ngươi không có ý tứ."
Lâm lão đầu cười ha ha một tiếng, lại kẹp một khối cánh gà, ném vào trong miệng cắn một cái.
Lâm lão đầu nhai nuốt lấy cánh gà, đột nhiên cảm thấy, cái kia cố nồng đậm thơm ngọt hương vị trở nên đắng chát đứng lên, phảng phất gà này cánh hương vị, chương 2213 so độc dược còn kinh khủng hơn gấp trăm lần, chương 2213 so độc dược còn kinh khủng hơn gấp trăm lần, so độc dược còn kinh khủng hơn gấp trăm lần.
"Lâm phu nhân đạo, ngươi không phải thích ăn quả ớt sao?
Làm sao không ăn a?"
"Ha ha, ta đột nhiên không thế nào muốn ăn hạt tiêu, các ngươi từ từ ăn, ta ra ngoài đi bộ một chút."
Nói xong, Lâm lão đầu đứng người lên, hướng phía sân nhỏ đi đến.
"A,
lão Lâm làm sao đột nhiên không ăn hạt tiêu?"
Lý Thiến Thiến kinh ngạc nói.
Lâm phu nhân hơi sững sờ, cũng không hiểu vì sao đột nhiên không ăn hạt tiêu, nàng quay đầu nhìn về phía Trần Dương, gặp Trần Dương đang túi đầu uống rượu, trong lòng có chút buồn bực, cái này Trần Dương, làm sao luôn luôn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, ngay cả trên bàn cơm tình huống đều không làm rõ được đâu.
"Tiểu nhị, gia gia ngươi có phải là bị bệnh hay không a?"
Lâm phu nhân hỏi tiểu nhị đạo.
Tiểu nhị lắc đầu, nói hắn không giống sinh bệnh a.
"Vậy hắn là thế nào?"
"Ta cũng không biết."
"Ai?"
Lâm phu nhân thở dài âm thanh, nàng luôn cảm thấy Lâm lão đầu gần đây tựa như có tâm sự.
Sau khi ăn cơm chưa xong,
Lâm lão đầu tìm được Lâm Thiến Thiến, lôi kéo nàng đi ra khỏi phòng, đến hậu hoa viên.
Lâm lão đầu đạo: "Thiến Thiến, đêm nay ngươi lưu lại, bồi bồi gia gia, thế nào?"
"Thế nhưng là, ta đã đáp ứng tiểu nhị, đêm nay phải bồi nàng đi ngủ, nếu không gia gia, nếu không ngài cùng tiểu nhị ngủ chung đi, dù sao tiểu nhị còn nhỏ, ngài cũng không cần lo lắng, ta sẽ chiếu cố nàng."
"Ngươi cái này quỷ linh tinh, gia gia không cùng ngươi nói giỡn, ngươi đêm nay nhất định phải lưu lại bồi gia gia, nếu không, tiểu nhị liền là của ngươi kẻ cầm đầu."
"Tốt a."
"Hắc hắc, ta liền biết, chúng ta cháu gái là nhất nhu thuận hiểu chuyện."
Lâm lão đầu cười hắc hắc, lôi kéo Lâm Thiến Thiến đi đến trong sân trên ghế dài tọa hạ, nói: "Thiến Thiến, ngươi cho gia gia nói một chút ngươi khi còn bé tin đồn thú vị đi."
Lâm Thiến Thiến nhẹ gật đầu, nói: "Tốt lắm, khi còn bé, ta mỗi lần sinh bệnh, một mỹ đều sẽ dẫn ta tới bệnh viện kiểm tra, sau đó lại mang ta đi bên ngoài dạo phố mua sắm, mua cho ta đủ loại quần áo xinh đẹp, vớ dày."
"Đúng rồi, gia gia, ngài khi còn bé có phải hay không cũng như thế hạnh phúc a?"
Lâm Thiến Thiến cười hì hì nhìn xem Lâm lão đầu, ha ha, cái kia ngược lại là không có, gia gia là cô nhi, từ nhỏ được tu dưỡng, sau đó cùng tụi các ngươi ba ba mụ mụ sinh hoạt, cho tới bây giờ mới tính vượt qua cuộc sống an ổn.
Lâm lão đầu thở dài một tiếng, nhớ lại chuyện cũ, vành mắt phím hồng, nước mắt đều chảy ra.
Lâm Thiến Thiến vội vàng nói: "Gia gia, đừng thương tâm rồi, về sau, Thiến Thiến bồi tiếp ngươi, không rời không bỏ."
"Ha ha, Thiến Thiến, ngươi thật đúng là cái hảo hài tử."
Lâm lão đầu biến mất khỏe mắt nước mắt, lộ ra nụ cười hiền lành.
"Gia gia, kỳ thật ta cảm thấy, tiểu nhị cũng rất hiếu thuận, hàng năm đều sẽ bỏ ra chút thời gian đến bồi bạn ta, bồi tiếp ta nói chuyện phiếm, mà lại nàng cũng đặc biệt yêu cười, đặc biệt tốt ở chung, ta rất thích nàng."
Lâm Thiến Thiến nhìn về phía trong viện bụi cỏ, lộ ra nụ cười hạnh phúc.
Lâm lão đầu nhìn thấy Lâm Thiến Thiến biểu lộ, lập tức hiểu được.
"Gia gia biết, Thiến Thiến cũng ưa thích nam hải tử này đúng không?"
Lâm Thiến Thiến xấu hổ rủ xuống đầu, nhẹ gật đầu, nói: "Ừm."
Lâm lão đầu mỉm cười, vỗ vỗ Lâm Thiến Thiến bả vai, nói: "Hảo hảo nắm chắc cơ hội, cháu gái của ta là tuyệt nhất, chỉ cần có thể bắt hắn lại, hắn nhất định sẽ không cô phụ ngươi."
Lâm Thiến Thiến túi đầu không nói.
Lâm lão đầu lại dặn dò vài câu, liền rời đi Lâm gia. Hắn vừa đi, tiểu nhị liền từ trong bụi cỏ chui ra. "Tiểu nhị, ngươi làm gì tránh xa như vậy? Chẳng lẽ ngươi cũng nhìn trộm?" Lâm Thiến Thiên cáo giận nói. "Hừ, ai mà thèm nhìn trộm các ngươi a? Ta chỉ là muốn đi ra hít thở không khí thôi." Tiểu nhị bĩu môi, có chút mất hứng nói. "Ngươi đứa nhỏ này, còn không mau đi ra, ra ra đi." "A." Tiểu nhị ngoan ngoãn đi ra, kéo Lâm Thiến Thiến cánh tay. "Ai nha, tiểu nhị, chúng ta rất lâu không có như thế đơn độc đợi ở cùng một chỗ." Lâm Thiến Thiến cảm động nhìn về phía tiểu nhị. "Thiến Thiến tỷ, kỳ thật ngươi không cần hâm mộ ta, ta và ngươi một dạng đều là cô nhi, bất quá ta rất may mắn gặp Dương ca." Tiểu nhị nói xong, con mắt lóe sáng tinh tinh mà nhìn xem Lâm Thiến Thiến. Lâm Thiến Thiến hơi sững sờ, nói "Dương ca?" "Cái nào Dương ca?" "Tiểu nhị nói chính là cái kia cùng các ngươi nhà cùng nhau lớn lên, gọi Trần Dương Nam Hải tử nha." "A, ta đã biết, hắn là bạn trai của ngươi phải không?" Lâm Thiến Thiến giật mình nói. "Đương nhiên, hắn chính là ta bạn trai, ngươi nếu là không tin, chờ hắn trở về, ta liền dẫn hắn về nhà, để cho ta cha mẹ gặp ngươi một chút, bọn hắn tuyệt đối sẽ rất cao hứng." Lâm Thiến Thiến trong lòng rất gấp gáp. Nàng mặc dù cùng Trần Dương kết giao thời gian không dài, nhưng lại đã yêu Trần Dương, cho nên nàng rất quan tâm phụ mẫu thái độ. "Tiểu nhị, không được, hắn là bạn trai của ngươi, ta làm sao có thể tham gia đâu, cái này đối ngươi tới nói quá không công bằng." Lâm Thiến Thiến vội vàng lắc đầu cự tuyệt. Tiểu nhị cau mày nói, "Cái gì có công bình hay không, ngươi là muội muội ta, ngươi là ta thân nhân duy nhất, trước kia ta cùng Dương ca cùng một chỗ thời điểm, ta đều không có coi hắn là thành bạn trai, ta một mực coi hắn là làm ca ca của mình, ngươi cũng là tỷ tỷ của ta, ngươi cùng Dương ca cùng một chỗ, vốn chính là ông trời tác hợp cho, không phân khác biệt." "Tiểu nhị, thế nhưng là ta." được rồi, mặc kệ, về sau có chuyện gì, ngươi có thể hỏi Dương ca, hắn khẳng định biết đến." Tiểu nhị đánh gãy Lâm Thiến Thiến lời nói, một bộ vô lại bộ dáng, nhìn qua phi thường đáng yêu. Lâm Thiến Thiến bất đắc dĩ nhún vai, không biết nên đáp lại ra sao. Lúc này, nàng nghe được ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân, nàng cùng tiểu nhị đồng thời nhìn lại, chỉ gặp Trần Dương đeo bọc sách đi đến. "Tiểu nhị, Thiến Thiến, hai người các ngươi đều tại a?" Trần Dương đánh ra chung quanh, hỏi. "Ừm." Lâm Thiến Thiến gật đầu nói, gương mặt có chút phím hồng, nhịp tim không tự chủ được gia tốc, có vẻ hơi không biết làm sao. Tiểu nhị lại một mặt hưng phấn mà chạy đến Trần Dương bên người, cười hì hì nói, "Dương ca, ngươi hôm nay lại muốn dạy tiểu nhị đọc sách nhận thức chữ sao?" "Đúng a, đây là một cái nhiệm vụ, hai người các ngươi nên lắng tai nghe khóa a." "Là." Hai người chăm miệng một lời. Trần Dương đem túi sách buông xuống, xuất ra laptop, nói, "Tiểu nhị, ngươi chưa học tập, Thiến Thiến, ngươi đem trong túi sách sách toàn bộ lật ra đến, dựa theo trình tự cất kỹ." "Được rồi." Tiểu nhị ứng tiếng, liền đem trong túi sách thư tịch toàn bộ đem ra, theo thứ tự chỉnh tề cất kỹ, sau đó lại cầm một bản tiếng Anh sách, bày ở cái bàn ở giữa. Trần Dương ấn mở website, mở ra tiếng Anh bản thư tịch, bắt đầu giảng dạy cơ sở Anh văn. Lâm Thiến Thiến nhìn xem bản kia lại dạy lại mỏng cơ sở Anh ngữ không khỏi thầm nghĩ, quyển sách này, chính mình thật sự có thể xem hiểu sao? Nàng có chút hoài nghi. Chỉ chốc lát, tiểu nhị đem sách của mình cầm tới, sau đó đưa cho Lâm Thiến Thiến, nói, "Thiến Thiến tỷ, ngươi giúp ta tuyển một bản đi." "A, ta không được." Chương 2214 đem những này để mục ghi chép lại, chương 2214 đem những này để mục ghi chép lại, Lâm Thiến Thiến có chút bối rối, đội vàng từ chối nói. Tiểu nhị bĩu môi, bất mãn nói, "Thiến Thiến tả, ngươi không phải lợi hại nhất sao? Ngươi giúp ta tuyển một bản thôi, ta cam đoan, ta nhất định ngoan ngoãn học tập, không gây sự." "Thế nhưng là..." Lâm Thiến Thiến do dự. Tiểu nhị nói, được rồi, Thiến Thiến tả, ngươi liền giúp ta tuyển một bản thôi, ta cam đoan nhất định ngoan ngoãn nghe ngươi nói, tuyệt đối không để cho Dương ca quan tâm, không để cho ngươi khó xử." Gặp tiểu nhị một bộ kiên trì bộ dáng, Lâm Thiến Thiến cuối cùng thua trận, nói, "Tốt à, tiểu nhị, ta liền giúp ngươi lựa chọn một bản cơ sở sổ học." "A, ta ơn Thiến Thiến tạ." Tiểu nhị hưng phấn mà hô câu, cầm sách liền hướng phía gian phòng tiến lên. Trần Dương vừa vặn nhìn qua, hỏi, "Thiến Thiến, tiểu nhị sách để chỗ nào?" "A, đặt ở dưới giường, nàng ưa thích tàng thư." Lâm Thiến Thiến nói ra. "Ừm, ta biết." Trần Dương nhẹ gật đầu, tiếp tục giảng bài. "Thiến Thiến, sách của ta đâu?" Tiểu nhị ôm sách chạy về đến, lại phát hiện không có trông thấy nàng ưa thích quyển sách kia. "Tiểu nhị, sách của ngươi đâu?" Lâm Thiến Thiến cũng kỳ quái nói. Tiểu nhị chu mỏ một cái ba, "Dương ca, ngươi giúp ta tìm một chút đi, khẳng định là rơi tại thang lầu ngách rẽ." "Được rồi." Trần Dương đáp ứng một tiếng, đứng dậy. "Dương ca, ngươi đi tìm sách a." Lâm Thiến Thiến có chút thất lạc, nàng lúc đầu muốn nhân cơ hội cùng Trần Dương đơn độc đợi cùng một chỗ, kết quả lại bị phá hủy. "Đối với Thiến Thiến, ngươi giúp tiểu nhị tìm quyển sách đi, ta giúp ngươi đem những này để mục ghi chép lại." "Tốt." Lâm Thiến Thiến ứng tiếng, bắt đầu giúp tiểu nhị tìm kiếm nàng sách thích tịch. "A, bút ký của ta không thấy." Đột nhiên, Lâm Thiến Thiến kinh hô một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh ngạc. "Cái gì bút ký không thấy?" Tiểu nhị một mặt mờ mịt, nói, "Không có a, bút ký của ta còn ở lại chỗ này." "Bút ký của ta đâu?" Lâm Thiến Thiến vội vàng hỏi. "Không phải là nhét vào trên bậc thang đi? Ta vừa rồi thả túi sách thời điểm không có chú ý." "Tiểu nhị đạo." Lâm Thiến Thiến vội la lên, "Nhanh, nhanh xuống thang lầu." "Xuống thang lầu làm gì? Ngươi đồ đần, khẳng định là bị người nhặt đi." Lâm Thiến Thiến tức giận nói. "Nhặt đến liền nhặt đi thôi, dù sao chuyện không liên quan đến ta." Tiểu nhị bĩu môi nói. "Ngươi nhà đầu này." Lâm Thiến Thiến im lặng. Nàng quay đầu nhìn về phía Trần Dương, gặp Trần Dương đang ngồi ở trên ghế, thảnh thơi ăn trái cây, không khỏi nói, "Uy, Trần Dương, ngươi còn có hay không một chút lòng trách nhiệm?" Trần Dương ngẩng đầu, liếc mắt Lâm Thiến Thiến, nói, "Lòng trách nhiệm? Thiến Thiến, ta là lão sư, ngươi không có khả năng đối với lão sư không có lễ phép a.
Hử, liền ngươi hay là lão sư?
Lâm Thiến Thiến hử lạnh một tiếng. Nàng đi lên trước, cầm qua túi sách, từ bên trong móc ra một cái phấn nộn gấu nhỏ con rối, nói đây là tiểu nhị, ngươi trả lại cho nàng.
Nói xong, Lâm Thiến Thiến chính là quay người rời đi.
Tiểu nhị nhìn xem trong tay gấu nhỏ, khó hiểu nói, Thiến Thiến tả, ngươi làm cái gì vậy nha?
Đừng nói nhảm, mau đem nó đưa đi rửa sạch sẽ, sau đó thả ta trong túi sách, nhớ kỹ sao?
Lâm Thiến Thiến đạo,
biết rồi, ngươi thật rông dài, ta cái này đi.
Tiểu nhị vểnh vểnh lên miệng, chính là đem con rối ôm vào trong ngực, quay người rời đi phòng ở. Lâm Thiến Thiến đi ra phòng ngủ, phát hiện tiểu nhị đã không thấy, nàng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng đem nha đầu này đuổi đi.
Tiểu nhị, ngươi cái này danh ma quỷ quái, ta thế nhưng là bị ngươi hù chết, ngươi dạng này náo cho đằng, ta còn thế nào đọc sách à?
Lâm Thiến Thiến lắc đầu, quay người trở về gian phòng của mình.
Nàng bật máy tính lên, đăng nhập QR, tra tìm Trần Dương tư liệu, muốn tìm xem nhìn có hay không tương tự sách.
Nàng phát hiện mình tại tuyến người không nhiều, bất quá có mấy cái lời mời kết bạn là Trần Dương, mà những người khác đại đa số đều là nam tính dãy số.
Lâm Thiến Thiến ấn mở xin mời, phát hiện Trần Dương cũng không có xin mời tăng thêm hảo hữu, lập tức cảm thấy có chút xấu hổ.
Nhưng rất nhanh, bạn tốt của nàng tên biến thành Tiểu Nhị.
Tiểu Nhị, Dương ca, ngươi ở chỗ nào à? Thiến Thiến tạ không để cho ta nhìn lén lớp học của ngươi bút ký, thế nhưng là ta rất hiếu kỳ à, ngươi dạy chính là cái nào khoa đó à?
Lâm Thiến Thiến, Tiểu Nhị, ngươi cái tên này.
Hắc hắc, Thiến Thiến tạ, Dương ca dạy chính là cái gì khóa, ngươi nói cho ta biết thôi.
Đây là hắn tư ẩn, không có khả năng tùy tiện lộ ra, nếu không sẽ ảnh hưởng đến ngươi khảo thí.
Thế nhưng là Thiến Thiến tạ, cái này có quan hệ gì thôi, ngươi nói cho ta biết, ta không nói ra đi.
Vậy không được, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, cái này lớp học bút ký chỉ là bình thường bài tập, ngươi có thể nhìn, nhưng tuyệt đối không cần mang đi ra ngoài, càng thêm đừng cho những người khác biết, bằng không mà nói, ngươi khảo thí thời điểm sẽ sai lầm.
A, thì ra là như vậy a, vậy ta biết.
Tiểu nhị có chút thất lạc đạo.
Lâm Thiến Thiến nói bất quá, ngươi cũng có thể cùng Dương ca học tập, dạng này ngươi về sau cũng có thể tốt hơn thi đại học.
Ta đã biết, Thiến Thiến tạ, ta nhất định sẽ cố gắng đọc sách, tương lai nhất định phải thi đậu một chỗ đại học tốt.
Tiểu nhị nắm chặt lại nắm đấm.
Ừm, ngươi đứa nhỏ này.
Lâm Thiến Thiến cười mắng.
Dập máy tiểu nhị nói chuyện phiếm, Lâm Thiến Thiến chính là bắt đầu đọc qua Trần Dương lớp học bút ký, nhìn một nửa, nàng chính là nhịn không được ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Trần Dương bóng lưng.
Gia hỏa này thật đúng là chăm chú a, hắn đọc sách tư thế cùng bình thường không giống nhau lắm.
Bình thường đọc sách thời điểm, đều là cúi đầu xem sách bản, hai chân hơi cong, hai vai có chút run run, một bức rất đầu nhập bộ dáng. Giờ phút này hắn ngồi thẳng người, hai đầu cánh tay chèo chống trên bàn, cả người lộ ra phi thường chuyên chú.
Lâm Thiến Thiến trái tim không hiểu phanh phanh nhảy mấy lần.
Đây là nàng lần thứ hai nhìn thấy Trần Dương, lần đầu tiên là tại cửa tiểu điếm, hắn lúc đó cho nàng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Mà lần thứ hai thì là tại nàng bị người bắt cóc thời điểm, hắn kịp thời đổi tới.
Mặc dù nàng không biết lúc đó hắn là như thế nào cứu được nàng, nhưng nàng biết Trần Dương là một người tốt.
Nàng âm thầm nghĩ tới.
Trần Dương nhìn một hồi bài khóa, lại đem lực chú ý tập trung đến mặt khác nội dung, đột nhiên phát hiện một phong thư hơi thở truyền vào đến. Hắn xuất ra giấy viết thư xem xét, chỉ gặp trên tờ giấy viết: "Trần Dương, ta là Thiến Thiến, ta biết ngươi đang nhìn sách giáo khoa, cho nên ta sẽ không quấy rầy ngươi, ta chỉ hy vọng chờ ngươi có thời gian rảnh, có thể đến xem chúng ta, có thể chứ?"
Cái này không được đâu.
Trần Dương gãi đầu một cái, hơi lúng túng một chút.
Lâm Thiến Thiến không giống như là sẽ viết thư nữ sinh, phong thư này ký tên cùng chữ viết đều là nàng, hắn làm sao có thể nhìn không ra?
"Có cái gì không tốt, ta cũng sẽ không hại ngươi.
Ta nhớ ngươi lắm, muốn nghe xem thanh âm của ngươi."
Lâm Thiến Thiến tại một cái khác chẳng biết.
"Tốt a."
Trần Dương nghĩ nghĩ, hay là đáp ứng.
Hắn không khỏi cảm thán chính mình, thế mà đối với một người nữ sinh như vậy nhân tử.
Cái này nếu là đặt ở những nữ sinh khác trên thân, hắn tuyệt đối sẽ không để ý tới.
Chương 2215 không biết ta có mơ tưởng ngươi, chương 2215 không biết ta có mơ tưởng ngươi, thậm chí liền nhìn cũng sẽ không nhìn một chút.
Lâm Thiến Thiến tin tức hết thể gửi đi 5 phút đồng hồ, nàng lúc này mới thỏa mãn xóa bỏ tin tức, tâm tình có chút kích động.
Rốt cục có thể nghe được thanh âm của ngươi, ngươi nhất định không biết ta có mơ tưởng ngươi.
Lâm Thiến Thiến thì thào lẩm bẩm.
Đương nhiên, ánh mắt của nàng sáng lên, nói đúng rồi. Trần Dương, Thiến Thiến tỷ quên sự kiện, ngươi chờ ta một chút. Ta nói xong, nàng chính là liền xông ra ngoài, hướng phía bên ngoài phòng khách chạy tới. Ngươi làm gì đi à?
Trần Dương nghi ngờ nói.
Đi mua một ít đồ ăn nấu cơm à?
Lâm Thiến Thiến cũng không quay đầu lại đáp.
Đã trễ thế như vậy, ngươi đi nơi nào mua thức ăn à?
Trần Dương hỏi.
Lâm Thiến Thiến quay đầu, khanh khách một tiếng, nói ta đương nhiên muốn đi nhà ngươi đi. Bất quá ngươi yên tâm, ta mua thức ăn tiền không cần ngươi giao, là ta trả tiền.
Như vậy sao được?
Trần Dương cự tuyệt nói.
Hắn mặc dù rất nghèo, nhưng hắn cũng không thể ăn không người ta cơm đi.
Càng quan trọng hơn là, hiện tại Lâm Thiến Thiến cùng mình khoảng cách thật sự là quá gần, vạn nhất bị người khác phát hiện lời nói, khẳng định sẽ gây nên phiền phức.
Ai nha, Trần Dương ca ca, ngươi thật sự là gỗ tốt nột a, ngươi yên tâm đi, lần này ta mời khách, không lấy tiền.
Lâm Thiến Thiến cười hì hì nói.
Trần Dương cao mày nói, không được, thôi được rồi, nhà ngươi ngay tại dưới lầu, ngươi về nhà nấu cơm đi, ta ngày mai cho ngươi thêm học bổ túc.
Lâm Thiến Thiến cong lên miệng, một mặt biểu tình không vui, nói tốt à, đã ngươi kiên trì như vậy lời nói, vậy ta liền không miễn cưỡng ngươi, ngày mai gặp đi.
Bái bai. Lâm Thiến Thiến phất phất tay, chính là đi ra ngoài.
Trần Dương lắc đầu, tiếp tục xem lên sách đến.
Ôi, đau.
Lâm Thiến Thiến vừa mới xuống thang lầu, bước chân lại là một cái lảo đảo, suýt nữa té lăn trên đất.
Nàng bưng bít lấy mắt cá chân chỗ, đau đớn khó nhịn.
Cái này vết thương ở chân, tại trong bệnh viện ở mấy ngày, bây giờ đã khá rất nhiều, nhưng vẫn như cũ đau đến toàn tâm. Nàng luốt luốt mắt cá chân, cắn răng nói, đáng chết, thật là một cái người xấu. Nói xong, nàng cất bước, hướng phía trạm xe bus đi đến. Nàng vừa mới đi không có mấy bước, đột nhiên một cỗ xe con màu đen lái tới. Phanh! Xe đụng phải Lâm Tiến Tiến, đưa nàng đụng ngã tại bên đường. Lâm Tiến Tiến một cái lảo đảo, kém chút ngã quỵ. Nàng đội vàng ổn định thân hình, nhìn về phía xe. Chỉ gặp cửa xe mở ra, một tên nam tử từ bên trong đi xuống, trên mặt tràn đầy tà ác ý cười. Hắn đi đến Lâm Tiến Tiến trước mặt, nhìn xuống Lâm Tiến Tiến, âm thanh lạnh lùng nói, đàn bà túi, dám đụng lao tử xe, muốn chết à? Người là ai? Lâm Tiến Tiến giật nảy mình, nam nhân này nhìn qua rất hung tàn, trên cánh tay hắn hoa văn một con hổ đầu thần rắn, nhìn qua mười phần dữ tợn khủng bố. Nam tử hư lạnh nói, quản lao tử là ai đâu, hôm nay lão tử coi trọng ngươi, là ngươi tám đời đã tu luyện vũ khí. Ta không biết ngươi a. Lâm Tiến Tiến sợ lui về sau một bước. Nam tử quát lạnh một tiếng, nói đàn bà túi, ngươi không biết lão tử nhận biết ngươi, lão tử gọi Trương Tam, ngươi có biết hay không cha ta là ai? Trương Tam. Lâm Tiến Tiến quan sát tỉ mỉ xuống Trương Tam, phát hiện hắn cũng không phải là chính mình nghĩ loại người này. Hắn mặc dù nhìn tương đối ngang ngược càn rỡ, nhưng lại không giống như là loại kia sẽ lung tung giết người hỗn đản. Lâm Tiến Tiến nhẹ nhàng thở ra, nói thật có lỗi, vừa mới là ta không cẩn thận đụng phải ngài, không có ý tứ, ta lập tức bồi thường ngươi, ngươi thấy thế nào? Hừ, bồi thường. Trương Tam hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn ngập vẻ phẫn nộ, nói lao tử muốn không phải tiền, ta muốn làm mệnh. Ngươi muốn làm gì? Lâm Tiến Tiến sắc mặt kỳ biến, lui về sau một bước. Trương Tam cười gần nói, thối biểu con, lại dám đụng lao tử xe, ngươi có biết hay không Tô Thần sau khi về đến nhà, cha mẹ của hắn vẫn chưa có ngủ. Hắn ngồi ở trên giường, một mặt bất đắc dĩ đối với mình mẫu thân nói, mẹ, ngài nhìn ta lớn như vậy, ngài cũng đừng để ý đến có được hay không. Danh con, ngươi còn dám cùng ta đùa nghịch tính tình có phải hay không? Ai nha, ta biết sai được không? Tô Thần không thể làm gì, hắn thực sự không muốn cùng mẫu thân cãi nhau. Vậy ngươi nói, giải quyết như thế nào vấn đề này? Tô Mẫu nhất phó hùng hổ dọa người bộ dáng, nữ nhi của nàng đã 28 tuổi, vẫn còn không có kết hôn, cái này khiến nàng làm sao có thể nhịn được đâu. Mẹ, ngày trước giảm nhiệt, ta lại nghĩ biện pháp. Còn bao lâu nữa a? Tô Thần mẫu thân giận không kèm được mà giống lên lấy. Mẹ, ngươi cũng không muốn ngài tương lai ngoại tôn hâu ngài mãi mãi đi. Tô Thần đành phải chuyển ra đòn sát thủ này. Nghe thấy ngoại tôn hai chữ, Tô Mẫu rốt cục an tĩnh một chút. Nhưng nàng vẫn tấm lấy khuôn mặt, vậy ngươi lúc nào thì cho ta làm cái cháu dâu tới? Mẹ, không cho phép phản bác ta, việc này không có thương lượng. Tô Mẫu nhất miệng đánh gãy Tô Thần lời nói. Tô Thần phụ thân trông thấy vợ mình hung ác như thế, đội vàng đứng lên thân quên đủ, lão bà, chúng ta ăn trước điểm cơm, cơm nước xong xuôi, lại chậm chậm trò chuyện, có được hay không? Thử. Tô Mẫu nhất phất tay áo đi, lưu lại Tô Thần cùng mình phụ thân mặt đối mặt. Tô Thần phụ thân thở dài, đối với Tô Thần nói, Thần Thần, mụ mụ ngươi là nóng nội, mới có thể làm như vậy, ngươi chớ để ở trong lòng. Cha, ngài đều nói rồi, nóng nội mới dễ dàng xảy ra chuyện. Tô Thần nói đúng, Tô Mẫu mặc dù tính cách táo bạo, tính tình không tốt, nhưng là nàng đích xác rất lo lắng cho mình con dâu tương lai. Thần Thần, ngươi thật quyết định? Tô Thần phụ thân thử thăm dò hỏi. Ừm. Ai Tô Thần phụ thân cũng thở dài, lập tức hắn vua vua Tô Thần bà bay, thầm tiếng nói vậy được, ta ủng hộ ngươi. Chỉ là ta còn hy vọng ngươi có thể đáp ứng ba ba một việc. Ba ba, ngươi nói, ta và mẹ ngươi, hy vọng ngươi sớm một chút đem bạn gái mang về nhà đến. Tô Thần mặt người, lập tức hắn nhẹ gật đầu, tốt. Tô Thần nói xong liền về tới gian phòng, hắn ghé nằm trên giường, lật qua lật lại, làm sao đều ngủ không đến. Hắn hiện tại đầy đầu đều là Lục Mạn Nhi thân ảnh. Nghĩ đến Lục Mạn Nhi, Tô Thần liền không khỏi cười khổ một tiếng. Trong khoảng thời gian này đến nay, giữa hắn và nàng vẫn luôn ở vào xấu hổ trạng thái, mà lại nàng cũng không thích chính mình. Tô Thần nghĩ đến cái này, không khỏi có chút ảo não. Hắn từ nhỏ đã ưa thích Lục Mạn Nhi, nhưng là Lục Mạn Nhi nhưng xưa nay không có ưa thích qua hắn. Lục Mạn Nhi đối với người nào đều là lạnh như băng, liền xem như mẹ của mình cũng không ngoại lệ. Tô Thần nghĩ tới đây, trong lòng sinh ra mấy phần đoán hận đến. Vì cái gì Lục Mạn Nhi không thích chính mình? Chẳng lẽ mình thật so ra kém cái kia Thẩm Hạo Hiên? Tô Thần càng nghĩ tâm tình càng phiền muộn, cuối cùng dứt khoát rời giường, đi ra cửa phòng. Hắn đi vào trong phòng khách, cầm lấy điều khiển từ xa mở ra TV, tùy ý nhấn nhiều lần màn. Trong TV phát hình một bộ mới kịch. Tô Thần nhìn mê mẩn, đột nhiên, hắn cảm giác bên người có cái bóng đen bao phủ chính mình. Chương 2216 Tô Thần, ngươi làm ta quá là thất vọng. Chương 2216 Tô Thần, ngươi làm ta quá là thất vọng à? Tô Thần giật mình, quay đầu trông thấy Lục Mạn Nhi đứng trước mặt của hắn, trên mặt của nàng viết đầy phẫn nộ. Tô Thần, ngươi đang nhìn cái gì? Tô Thần vội vàng đem điều khiển từ xa giấu đi, ấp úng trả lời, không có không có gì. Ta thấy được, ngươi đang nhìn ngã đích nữ bằng hữu. Lục Mạn Nhi trợn mắt nhìn, Tô Thần, ngươi làm ta quá là thất vọng. Ta. Tô Thần một trận nghẹn lời, không biết trả lời như thế nào Lục Mạn Nhi. Ngươi thế nào? Vì cái gì không dám thừa nhận? Mạn Nhi ngươi nghe ta giải thích. Ngươi cái gì đều đừng nói nữa. Lục Mạn Nhi quay người rời đi, không có để ý Tô Thần. Tô Thần muốn gọi ở nàng, lại phát hiện chính mình cái gì đều nói không ra miệng, hắn đành phải yên lặng nhìn xem Lục Mạn Nhi rời đi. Phanh điệu một tiếng vang thật lớn, Lục Mạn Nhi đóng lại cửa phòng, đem Tô Thần nhốt ở ngoài cửa. Tô Thần tử mắt đỏ bừng, hắn không nghĩ tới Lục Mạn Nhi vậy mà lại dùng kịch liệt như thế phương thức đến chất vấn hắn. Cái này khiến Tô Thần càng thêm khó chịu, hắn đặt mông ngồi ở trên ghế salon, cả người đều trắng trợn. Qua hồi lâu, Tô Thần mới chậm rãi đứng người lên, đi vào phòng bếp. Hắn mở ra tủ lạnh, lấy ra một lon bia, ngửa đầu uống hết. Lộc cộc, bia thuận huyết hầu chảy đi vào, hắn chỉ cảm thấy đói bụng đến lợi hại. Tô Thần nghĩ đến buổi tối hôm nay, hắn nhất định phải tìm công việc đến nuôi sống chính mình, nếu không, hắn liền phải chết đói. Nghĩ đến cái này, Tô Thần cầm lấy chìa khóa, đi ra cửa chính. Bóng đêm mông lung, ánh đèn lấp lóe, đèn nghe ông quang mang tỏa ra trong thành thị mỗi một hẻo lánh. Trên đường phố xe cộ xuyên thẳng qua, như nước chảy, người đi đường nội vàng. Tô Thần đi tới một gian quán ăn đêm, hắn điểm ly rượu đuôi gà, một thân một mình ngồi ở trên quầy bar. Lúc này, một vị yêu diễm nữ hải nhi hướng Tô Thần đi tới. Nàng ngồi tại Tô Thần bên cạnh, dùng mảnh khảnh hai tay ôm lấy Tô Thần cổ, hờn dỗi nói, "Soái ca, mời ta uống chén rượu có được hay không?" Nữ nhân trên người nhàn nhạt mùi nước hoa xông vào mũi, Tô Thần nhíu nhíu mày, không vui nói ra, "Mỹ nữ, làm phiền ngươi cách ta xa một chút." "Ha ha, làm sao? Sợ tỷ tỷ ăn ngươi à?" Nữ nhân cười khanh khách đứng lên, "Ngươi là lần đầu tiên tới đi. Ngươi yên tâm, tỷ tỷ cam đoan sẽ không bạc đãi ngươi." "Ha ha." Tô Thần lạnh lùng cười cười, "Vậy ngươi liền thử một chút đi." "Ha ha." Nữ nhân lớn tiếng nở nụ cười, nàng tiến đến Tô Thần lỗ hai bên cạnh, thổi một ngụm, "Ngươi vị tiểu đệ đệ này vẫn rất đáng yêu thôi. Đến, tỷ tỷ kính ngươi một chén." "Cút ngay." Tô Thần lạnh lùng phun ra ba chữ. "Ngươi nói cái gì? Ngươi thế mà để tỷ tỷ cút ngay?" Nữ nhân trợn tròn trong mắt, không dám tin nhìn xem Tô Thần. "Không sai, ta để cho ngươi lăn." "Đừng." Tô Thần không hề có điểm báo trước dương lên cánh tay, hung hăng quạt nữ nhân một bàn tay. Lập tức, một mảnh huyết tinh ở trong không khí lan tràn, khóe miệng của nữ nhân chảy ra máu tươi đến, nàng bưng bít lấy nóng bỏng đau đớn gương mặt, trong ánh mắt tràn ngập nộ khí. "Tiểu tử thối, ngươi lại dám đánh ta, nhìn ta không đánh ngươi." Nói, nữ nhân vung lên nằm đấm, hướng Tô Thần lao đến. Tô Thần cười lạnh một tiếng, đá một cái bay ra ngoài nữ nhân. Thân thể nữ nhân bị đá bay ra ngoài, nện vào trên bàn. Trên bàn cốc thủy tinh vỡ thành một mảnh, một cỗ nồng đậm sương mù phát ra ở trong không khí, mùi gay mùi sặc đến Tô Thần ho khan. "Tô Thần!" Nữ nhân bò lên, tức giận nhìn xem Tô Thần, "Tốt, ngươi đủ trùng. Chờ ngươi ngày nào có tiền, đừng quên xin mời tỷ tỷ chơi một vòng." "Ta nhổ vào." Tô Thần một miếng nước bọt nhổ đến nữ nhân trên mặt. Nữ nhân lau lau rồi một chút bờ môi, phẫn hận nhìn xem Tô Thần, "Ngươi thế mà nôn nước bọt của ta. Làm sao, ngươi không phục sao?" Tô Thần khiêu khích nhìn xem nữ nhân, "Không phục, ngươi có thể tiếp tục tới tìm ta a." Nữ nhân cắn răng, hung tợn nhìn chằm chằm Tô Thần, "Danh con, đừng để ta gặp lại ngươi. Nếu không, ta nhất định khiến ngươi chịu không nổi. Vậy phải xem nhìn ngươi có bản lĩnh hay không để cho ta chịu không nổi." Nói xong, Tô Thần liền đứng người lên, tiêu sái rời đi. Tô Thần sau khi đi, nữ nhân nhìn xem bị nện hỏng đồ vật, tức bực dậm chân. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Thần sớm tỉnh lại. Hắn nhìn xem mình trong gương, một mặt mỏi mệt, hai cái mắt gấu mèo cho thấy hắn tối hôm qua ngủ không được ngon giấc dáng vẻ. Hắn đưa tay sờ sờ trán của mình, phát hiện còn tại ẩn ẩn làm đau, cái này khiến hắn nghĩ tới tối hôm qua kinh lịch, lập tức tâm tình liền càng thêm không xong. Tô Thần lắc đầu, cố gắng không đi nghĩ những cái kia bực mình sự tình. Tô Thần rửa mặt xong, đổi bộ quần áo, liền chuẩn bị ra cửa. Hắn đi vào dưới lầu, đang muốn lái xe rời đi, đột nhiên nhìn thấy một đám người vây quanh một cái lao phụ nhân. Tô Thần nhíu nhíu mày, trong lòng hơi nghi hoặc một chút, không rõ chuyện gì xảy ra. Tô Thần xuống xe, chen vào đám người, nhìn xem lão phụ nhân, hỏi: "A Di, ngài không có sao chứ?" Tô Thần nói, ngồi xuống, nhẹ nhàng bị lao phụ nhân. Lão phụ nhân nhìn thấy Tô Thần, lập tức lôi kéo Tô Thần tay, hai mắt đẫm lệ nói: "Tiểu hòa tử, ta hải tử đáng thương a. Nhanh lên báo động, đem tiện nhân kia bắt lại." Tô Thần nao nao, hỏi: "Người nào?" "Chính là nữ nhân kia, nàng tối hôm qua thừa dịp chúng ta ngủ thời điểm, đem ta cho cứng gian." Lão phụ nhân nói chuyện đồng thời, khóc lóc kể lể lấy, "Ta không cam tâm à, nàng tại sao có thể đối với ta như vậy đâu?" "A." Tô Thần một mặt chấn kinh, hắn không nghĩ tới sự tình thế mà lại là cái dạng này. "Ô ô, đời ta cũng liền dạng này, ô ô." Lão phụ nhân thương tâm gần chết nói, "Nàng thế mà ngay cả ta sau cùng tôn nghiêm đều muốn cướp đi, ngươi nhất định phải giúp ta bắt lấy tiện nhân kia a." "A Di, ngươi đừng nội, ta trước mang ngươi về nhà đi." "Ừm." Thế là, lão phụ nhân liền đi theo Tô Thần lên xe, sau đó, Tô Thần chở lão phụ nhân hướng nhà đuổi. Về đến trong nhà, lão phụ nhân một mặt ủy khuất mà nhìn xem Tô Thần, "Tiểu hòa tử, ngươi có thể nhất định phải thay ta làm chủ à, tiện nhân kia thật sự là quá phận." Tô Thần trấn an vô vô lão phụ nhân mu bàn tay, ôn nhu nói, "A Di ngài yên tâm, ta khẳng định sẽ đem sự tình điều tra rõ ràng, nhất định sẽ không bỏ qua nữ nhân xấu kia." "Ừm, tạ ơn, cảm ơn ngươi tiểu hòa tử." Tô Thần cười cười, không nói gì. Rất nhanh, Tô Thần liền đem lão phụ nhân đưa về nhà bên trong. Tô Thần sau khi về nhà, lại chạy tới ngân hàng để hiện 10 triệu, sau đó trở về đồn công an, báo án, hy vọng có thể tìm ra cái kia bắt cóc nữ nhân. Trong sở công an nhân viên cảnh sát hỏi thăm một chút Tô Thần tình huống, sau đó để Tô Thần điền một phần báo cáo biểu, đợi đến báo cáo biểu điền xong đằng sau, bọn hắn sẽ căn cứ báo cáo thật giả cùng Tô Thần miêu tả. Chương 2217 tiểu điệp là bị ngươi hại chết, chương 2217 tiểu điệp là bị ngươi hại chết cho hắn cung cấp manh mối. Điền xong bảng biểu đằng sau, Tô Thần cầm báo cáo đi tới đồn công an. Tại trong sở công an đợi hơn nửa giờ, đồn công an giải rốt cuộc đã đến. Đồn công an giải họ Lý, là một tên hơn 40 tuổi nam nhân, nhìn thấy Tô Thần đằng sau, thỏa mãn nhẹ gật đầu, nói ra, "Không sai, biểu hiện của ngươi rất tốt, ta tin tưởng, rất nhanh liền có thể tìm tới lưu manh kia." Tô Thần có chút túi đầu, "Vậy liền xin nhờ Lý cục trưởng." "Không có vấn đề." Tô Thần mới vừa từ đồn công an đi ra, liền nhận được một đầu dịch vụ nhắn tin đa phương tiện. Tô Thần mở ra dịch vụ nhắn tin đa phương tiện đằng sau, chỉ gặp trên tấm ảnh, một người mặc màu đỏ áo da bó người nữ tử nằm ở trên giường, một bộ hưởng thụ bộ dáng, trong miệng còn ca bài hát. Tô Thần nhìn thấy trên tấm ảnh nữ nhân, lập tức ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới cái kia bắt cóc người thế mà lại là nàng. Tô Thần ánh mắt trở nên âm trầm. Tô Thần lấy điện thoại di động ra bấm một số điện thoại dãy số. "Uy, ngươi tốt, xin hỏi ngài là?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến một cái quen thuộc nam tử thanh âm, "Là ta." "Tô Thần." "Là ta." "À, là Tô Thần, ngươi gọi điện thoại cho ta, có chuyện gì không?" Thanh âm bên đầu điện thoại kia có vẻ hơi kích động. "Lưu Vĩ Kiệt, ta hiện tại muốn đi tìm nữ nhân kia tính sổ sách." "Tìm nàng tính sổ sách?" Lưu Vĩ Kiệt sửng sốt một chút, lập tức nói ra, "Ngươi muốn làm gì?" "Đương nhiên là để nàng ngồi tù." Tô Thần nói, lộ ra một vòng nụ cười âm hiểm. "Tốt, ta đã biết, ngươi yên tâm đi." "Ừm." Tô Thần cúp điện thoại, sau đó lái xe hướng về Kim Hải thị vùng ngoại thành chạy tới, trên đường đi, trong lòng của hắn tràn đầy sát khí. Song quyền của hắn nắm chặt, móng tay thật sâu bóp nhập lòng bàn tay, cảm giác đau đớn lại không cách nào làm dịu hắn giờ phút này phẫn nộ trong lòng. "Đáng chết tiện nữ nhân." Tô Thần gầm nhẹ một tiếng, đem tay lái nhất chuyển, lái về phía trước đi. Xe cộ mau chóng bay đi, rất nhanh biến mất tại góc đường. Tô Thần đi vào vùng ngoại thành đằng sau, liền ngừng lại, đánh giá một phen hoàn cảnh xung quanh. Hắn đến gần phòng ốc, nhìn thấy một cánh cửa sổ rộng mở, lộ ra một tấm khuôn mặt dàn mua. Tô Thần híp mắt, nhìn hồi lâu, sau đó đi tới bên cạnh cửa sổ, gõ gõ cửa sổ. Trong phòng, lão phụ nhân chính ôm đầu gối co quắp tại góc tường, nghe được tiếng đánh, nàng ngước mắt, hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua. Thấy là Tô Thần, lão phụ nhân hơi sững sờ, sau đó lộ ra một tia kinh ngạc, "Ngươi là ai?" Tô Thần cười lạnh một tiếng, nhìn xem lão phụ nhân, chào phúng nói, "Làm sao? Mới qua một đêm, liền quên ta sao? Ta ngươi biết ta? A, ngươi như thế ưa thích ngụy trang, ta sao có thể quên ngươi?" "Ngươi?" Lão phụ nhân có chút bối rối, không biết nên như thế nào phản bác, nàng chỉ có thể dùng cầu khẩn ngữ khí nói ra, "Van cầu ngươi, ngươi thả ta đi, ta thật không phải là cố ý." "À, ta cũng rất muốn tin tưởng ngươi, đáng tiếc ta không có cách nào tha thứ ngươi đối đãi một đứa bé." "Hải tử?" Lão phụ nhân nhíu mày, "Ngươi nói hải tử là chỉ ai?" "Đương nhiên là Tiểu Điệp a." Tô Thần cười lạnh một tiếng, nhìn xem lão phụ nhân, "Tiểu Điệp mới 5 tuổi nhiều, nàng bị ngươi ngược đãi thành hình dáng ra sao, ngươi biết không?" "Không biết, ta cũng không muốn biết." Lão phụ nhân quật cường nói ra, "Ta là một cái mẫu thân, ta làm sao lại ngược đãi nữ nhi của mình? Ta làm như vậy cũng là vì nàng tốt." "Ha ha." Tô Thần cười ha hả, phản phất nghe được trên thế giới buồn cười nhất trò cười bình thường. Lão phụ nhân nhìn thấy Tô Thần cười đến khoa trương như vậy, cũng cảm thấy rất mất mặt, gương mặt đỏ bừng. "Tô Thần, ngươi cười cái gì? Cười ngươi ngu xuẩn, buồn cười, ngu muội." Tô Thần hừ lạnh một tiếng, "Ta cho ngươi biết, Tiểu Điệp là bị ngươi hại chết. Ngươi còn có gì để nói?" "Cái gì?" Lão phụ nhân trừng to mắt, nói hiệu nói vượng. "Tiểu Điệp làm sao có thể là ta hại chết? Ngươi không nên cái chạy trai cuối nữa." Tô Thần nói, từ trong ngực móc ra điện thoại, lật ra một đoạn video, nói ra, "Nhìn xem ngươi đoạn này thu hình lại." Xem hết video đằng sau, lão phụ nhân triệt để hoảng loạn lên. Tô Thần tiếp tục nói, "Ta hôm nay vốn định buông tha ngươi một mạng, nhưng là đã ngươi ngu xuẩn mất hồn, vậy ta cũng không cần phải khách khí." Nói, Tô Thần gọi một cú điện thoại, để cho người ta tới đón người. "Tô Thần, ngươi không có khả năng dạng này." Lão phụ nhân nói, muốn vọt tới trên bệ cửa sổ nhảy đi xuống. Tô Thần nhìn thấy lão phụ nhân cử động, một cước đá vào trên cửa sổ, lão phụ nhân bị hung hăng té lăn trên đất, té thất điên bắt đảo, một trận mê muội, nàng nhịn đau đứng lên. "Tô Thần, ngươi đến cùng muốn làm gì?" "Không muốn làm cái gì, chỉ là muốn giao hấn ngươi một chút mà thôi." Tô Thần cười lạnh nói, "Về phần ngươi, hay là tại bên trong hảo hảo tỉnh lại đi." Nói xong, Tô Thần quay người rời đi. Nhìn xem Tô Thần bóng lưng, lão phụ nhân thân thể run lẩy bẩy, nàng đột nhiên ý thức được, Tô Thần người này, tựa hồ cũng không phải là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. "Mẹ, chúng ta đi thôi." Một cái trung niên phụ nữ từ cửa ra vào đi tới, đỡ lão phụ nhân. Lão phụ nhân lắc đầu, "Ta không đi, ta sẽ chờ ở đây lấy tiểu tử thúi kia trở về." "Vậy ngươi liền lưu tại nơi này chờ xem." Phụ nữ trung niên bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sau đó mang theo trượng phu của mình đi về nhà. Tô Thần rời đi nhà trọ đằng sau, thẳng đến Kim Hải thị xa hoa nhất khu biệt thự mà đi. Hắn đi vào khu biệt thự cửa ra vào thời điểm, liền bị bảo an chặn lại xuống tới, "Tiên sinh, nơi này không cho phép tiến vào." "Ha ha, ta không phải tìm đến người, ta là tới tìm hung thủ kia." Tô Thần nói ra. Bảo an nhìn xem Tô Thần, nhíu mày nói ra, "Tiên sinh, xin đừng nên hổ ngôn loạn ngữ." Tô Thần cười lạnh một tiếng, "Ta nói toàn bộ là lời nói thật. Ngươi nói ta là hung thủ, vậy ngươi có cái gì chứng cứ sao?" "Chứng cứ? Ngươi cảm thấy ta cần chứng cứ sao?" Tô Thần cười lạnh một tiếng, "Nếu như ta có chứng cứ, liền sẽ không tới đây lãng phí thời gian." "Ngươi?" Bảo an nhìn xem Tô Thần phách lối thái độ, giận không chỗ phát tiết, "Vậy thì mời ngươi đưa ra chứng cứ." Tô Thần nhàn nhạt nhìn lướt qua bảo an, bờ môi có chút câu lên, lộ ra một vòng tà mị độ cong, "Ngươi cho rằng ta thật không có chứng cứ sao?" Nói, Tô Thần mở ra trong điện thoại di động video, phát hình một đoạn video theo dõi. Trong video, một đám lưu manh đem Tô Điệp đặt ở trên mặt đất, xé rách lấy quần áo, tràng diện phi thường huyết tinh tàn bạo. Tô Thần sau khi xem xong, cười lạnh nói, "Ta vừa mới nhìn thấy những thứ này thời điểm, cũng chấn kinh thật lâu đâu. Mấy tên khốn kiếp này, cũng dám đối với muội muội ta làm loại sự tình này, ta tuyệt đối không tha cho bọn hắn." "Tiên sinh, xin hỏi vị tiểu thư này là ai?" Bảo an nhìn xem Tô Thần, nghi ngờ hỏi. "Nàng gọi Lâm Tuyết Lệ, là một tên cô nhi, bởi vì dung mạo xinh đẹp, bị một đám lưu manh coi trọng, sau đó đem nàng đóng lại." Chương 2218 ta khuyên ngươi hay là không nên lo chuyện bao đồng. Chương 2218 ta khuyên ngươi hay là không nên lo chuyện bao đồng. Tô Thần cười lạnh nói. Nguyên lai là nàng. Bảo an bừng tỉnh đại ngộ, sau đó lại cao mày nói ra, tiên sinh, ta khuyên ngươi hay là không nên lo chuyện bao đồng, dù sao ta cũng chỉ là một cái tiểu bảo an, căn bản không có quyền lợi quyết định người khác đi ở, huống hồ, nàng là bị ngươi bắt đến, ngươi muốn bắt nàng, nên đi trước tìm cảnh sát, ta có thể giúp không được gì à? Ta đương nhiên biết, thế nhưng là ta càng tin tưởng cảnh sát sẽ không quản chuyện này. Có ý tứ gì? Ta nói, ta tin tưởng cảnh sát sẽ không nhúng tay việc này, nhưng là, các ngươi những bách tính phổ thông này đâu? Các ngươi chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn chuyện này phát sinh sao? Ta muốn, cảnh sát nhất định sẽ điều động đặc công đến điều tra việc này, đến lúc đó, các ngươi liền biết sự nghiêm trọng của chuyện này, ta thế nhưng là cho các ngươi một đầu sinh lộ à. Nghe được Tô Thần phân tích, bảo an trầm mặc. Thật sự là hắn không muốn cuốn vào chuyện này, thế nhưng là trượng phu của hắn lại muốn, vợ chồng bọn họ hai đều có hài tử, chuyện này nếu là náo ra đi, đối bọn hắn danh dự cũng là có tổn thất. Nghĩ tới đây, bảo an thở dài, nói ra, vậy ngươi muốn làm gì? Hiện tại liền đi báo động, nói cho cảnh sát là nữ nhân này hại chết tiểu điệp, đồng thời đem tiểu điệp cầm tù trong nhà. Tô Thần vừa nói, một bên lấy điện thoại di động ra, bấm điện thoại báo cảnh sát. Rất nhanh, cảnh sát liền điều động tổ chuyên án chạy tới lão phụ nhân quê quán. Tô Thần cùng tên kia bảo an canh giữ ở bên ngoài chờ tin tức, chờ đợi cảnh sát đem người mang về cục cảnh sát. Không bao lâu, xe cảnh sát gào thét mà đến, trên xe, cảnh sát cùng Tô Thần chào hỏi. Nhìn thấy Tô Thần, bảo an sắc mặt trở nên trắng bệch. Hắn không nghĩ tới, Tô Thần thế mà có thể đem cảnh sát tìm đến, sắc mặt của hắn thay đổi mấy lần, mới miễn cưỡng gạt ra một cái dáng tươi cười, đối với cảnh sát gật đầu gửi lời chào. "Tiểu hòa tử, vất vả ngươi." Cảnh sát vỗ vỗ bảo an bả vai, nói ra. Bảo an lắc đầu, "Không khổ cực, không khổ cực." nói, bảo an ánh mắt dừng lại ở Tô Thần trên thân, nghi thầm, hắn nhất định phải nhanh chóng đem sự tình báo cáo lão bản, bằng không mà nói, đến lúc đó sự tình sẽ càng náo càng lớn. Cảnh sát đem Tô Điệp đưa đến cục cảnh sát đằng sau, liền đem Tô Điệp giao cho luật sư xử lý. Tô Thần đứng tại cửa ra vào nhìn xem Tô Điệp thân ảnh, ánh mắt băng hàn. "Tô Điệp a, Tô Điệp, ngươi cái này tội phạm giết người, ta sẽ không bỏ qua ngươi." Một tuần lễ đằng sau, Tô Điệp ở cục cảnh sát bị nộp tiền bảo lãnh đi ra. Ra ngục đằng sau, Tô Điệp lập tức chạy về trong nhà, muốn tìm phụ mẫu thương lượng đối sách, kết quả, nàng nhìn thấy phụ thân ngồi ở trên ghế salon xem TV kịch, mẫu thân nằm trên ghế salon đi ngủ. "Cha, mẹ." Tô Điệp hô. Nghe được Tô Điệp thanh âm, phụ thân cùng mẫu thân đều ngây ngẩn cả người. Hai người nhìn nhau một cái, sau đó từ trên ghế salon ngồi dậy. "Tiểu Điệp, ngươi làm sao?" Tô mẫu nhìn xem nữ nhi dáng vẻ, hỏi. "Mẹ, cảnh sát đã tìm tới cửa." "Cái gì? Cảnh sát tới làm cái gì?" "Nói ta bắt cóc Lâm Tuyết Lệ." Tô Điệp cắn răng nghiến lợi nói ra, "Ta chưa làm qua sự tình, ai cũng vu ham không được ta, cho nên các ngươi tốt nhất cho ta một lời giải thích." "Cái gì? Cái này sao có thể? Đây nhất định là hiểu lầm, ngươi chưa làm qua sự tình, ai có thể chứng minh?" Tô Thần cười lạnh một tiếng, "Ta chưa làm qua sự tình, ta tự nhiên có chứng cứ chứng minh. Các ngươi tốt nhất chuẩn bị cho ta yêu tiền, bằng không mà nói." "Tiểu Điệp, ngươi không nên kích động, sự tình khẳng định có hiểu lầm." Tô Điệp hừ lạnh một tiếng, "Hừ, các ngươi thật đúng là dễ lừa gạt đâu. Ta nói đây là hiểu lầm sao?" Nói xong, Tô Điệp quay người liền đi ra ngoài cửa, nàng nhất định phải đi cục cảnh sát hảo hảo mà điều tra một phen, đến cùng là tên hỗn đản nào ở sau lưng giở trò quỷ. Tô mẫu cùng Tô phụ gặp Tô Điệp muốn đi, vội vàng đuổi theo. "Tiểu Điệp, ngươi chờ một chút, ngươi đi nơi nào?" "Đi cục cảnh sát." Tô Điệp cười lạnh nói. Tô Thần theo phía trước đi, ngăn trở Tô Điệp đừng đi. "Tô Thần, ngươi tránh ra." Tô Điệp trừng mắt Tô Thần. "Ngươi không thể đi cục cảnh sát." Tô Thần lạnh lùng nói ra. "Vì cái gì?" "Không có vì cái gì, dù sao ngươi không thể đi cục cảnh sát." "Vậy ta hiện tại liền đi cục cảnh sát, ngươi không để cho ta đi, ngươi có tin ta hay không lập tức báo động, để cảnh sát đưa ngươi bắt lại." "Ha ha." Tô Thần cười khinh miệt một tiếng, sau đó nói, "Tùy ngươi đi báo động đi." Nói xong, hắn liền đi hướng thang lầu, chuẩn bị lên lầu. Tô Điệp căm tức nhìn Tô Thần bóng lưng, "Tô Thần, ngươi đừng khinh người quá đáng, ta thế nhưng là Lâm Tuyết Lệ tỷ tỷ. Ngươi nếu là dám làm gì ta lời nói, Lâm Tuyết Lệ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi." Tô Thần bước chân dừng lại một cái chớp mắt, "Có đúng không? Ta ngược lại thật ra hy vọng Lâm Tuyết Lệ có thể đến bắt ta. Ta rất hiếu kỳ nàng đến cùng sẽ làm như thế nào bắt ta." Nói xong, Tô Thần đi lên lầu. Nhìn xem Tô Thần bóng lưng rời đi, Tô Mẫu nhịn không được dậm chân mắng, "Danh con này, chúng ta làm sao sinh ra như thế một cái bạch nhãn lang." "Ai nha, được rồi, hắn yêu đi đâu. Chúng ta liền đợi đến cảnh sát tin tức đi." Nói xong, Tô Mẫu cũng trở về đến gian phòng tiếp tục ngủ bù. Một bên khác, Lâm gia. Một cố lý mụ xỉn chậm rãi lái vào biệt thự. Lái xe sau khi xuống xe, cung kính mở cửa xe, sau đó một tên người mặc áo khoác màu đen nữ tử xuống xe. "Shirley." Lâm Tuyết Lệ ba ba Lâm Quốc Long đi tới, một mặt mỉm cười nhìn xem Lâm Tuyết Lệ. Lâm Tuyết Lệ cười với hắn một chút, sau đó nói, "Lâm bà bá, đã lâu không gặp." Lâm Quốc Long nhẹ gật đầu, sau đó chỉ vào bên cạnh nói ra, "Shirley, vào nhà rồi nói sau, đêm hôm khuya khoắt này, đừng đông lạnh hỏng." "Tốt." Lâm Tuyết Lệ lên tiếng, sau đó cùng phụ thân vào nhà. Lâm Quốc Long phòng ở, so với nàng trước kia ở qua phòng ốc rộng rất nhiều, sửa sang xa hoa mà tinh mỹ, đồ dùng bên trong cùng bài trí đều có giá trị không nhỏ, nhìn đến đây, Lâm Tuyết Lệ trong lòng cảm khái không thôi. "Shirley, ngồi đi, uống chén trà ủ ấm thân thể." Lâm Quốc Long kêu gọi Lâm Tuyết Lệ ngồi ở phòng khách trên ghế salon, sau đó rót một chén trà bưng tới, đưa cho Lâm Tuyết Lệ. Lâm Tuyết Lệ tiếp nhận trà, uống một ngụm, "Tạ ơn Lâm bà bá." Ai, ngươi đứa nhỏ này, cùng ta còn khách khí làm gì?
Đúng rồi, hôm nay tìm ngươi trở về, là có một chuyện muốn nói với ngươi.
Lâm Quốc Long ngồi ở Lâm Tuyết Lệ bên cạnh. Lâm Tuyết Lệ vừa cười vừa nói, Lâm bà bá, có lời gì ngài nói thẳng đi, không cần khách sáo.
Nghe được câu này, Lâm Quốc Long thở dài một hơi.
Ai, kỳ thật, cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu.
Lâm Tuyết Lệ cười hỏi, Lâm bà bá, nếu ngài có chút khó mà mở miệng lời nói, vậy liền không cần giảng.
Không được. Lâm Quốc Long lắc đầu, Shirley, mặc dù Lâm gia hiện tại đã phá sản, nhưng là, nhà chúng ta còn có rất nhiều tích xúc, ta định đem số tiền kia toàn bộ quyên cho viện mồ côi, ngươi thấy thế nào?
Viện mồ côi?
Lâm bà bá, ý của ngươi là muốn để ta giúp ngươi làm từ thiện?
Ừm, đúng vậy, a ngươi không phải là muốn trở thành danh nhân sao?
Nếu như có thể để viện mồ côi thu hoạch được cao hơn thanh danh, vậy đối với ngươi tới nói, là việc không thể tốt hơn.
Chương 2219 thuộc về mình viện mồ côi. Chương 2219 thuộc về mình viện mồ côi. Lâm bà bá, ngài tâm ý, ta nhận, ta cũng muốn là viện mồ côi làm chút chuyện, chỉ bất quá, năng lực của ta có hạn, chỉ sợ.
Lâm Tuyết Lệ có chút khó khăn. Nàng đích xác muốn trở thành danh nhân, trở thành một cái ưu tú chuyên gia thiết kế thời trang, nhưng là, trình độ của nàng cũng rất phổ thông, mà lại, nàng căn bản không hiểu thiết kế thời trang khối này đồ vật.
Không sao, Shirley, ngươi trước đừng tự tuyệt, như vậy đi, đây là ngươi Lâm bá bá đưa cho ngươi 5 triệu, ngươi cầm tiền này đi trước chủ hoạch kiến lập một chỗ viện mồ côi, ta sẽ ủng hộ ngươi.
Chờ ngươi thành công, ngươi lại đến tìm Lâm bá bá, để cho ta cũng đi theo dính được nhờ, thế nào?
Lâm Tuyết Lệ nghe vậy, mừng thầm trong lòng, 5 triệu a. Nàng trước kia mộng tưởng chính là có một tòa thuộc về mình viện mồ côi.
Nhưng là, bởi vì Lâm Tuyết Lệ từ nhỏ không có ba ba quan hệ, một mực bị gửi nuôi tại trong viện mồ côi lớn lên, cho nên giấc mộng của nàng cũng biến thành càng ngày càng xa vời cho đến hiện tại.
Cái kia, tạ ơn Lâm bà bá.
Ai, hai ta là thân thích, nói cái gì tạ ơn?
Ừm.
Shirley à, ngươi cùng Lâm bà bá nói một câu nói thật, lần này ngươi trở về, có phải hay không muốn gả cho nhà chúng ta Lâm Hiên?
Lâm Quốc Long hỏi.
Lâm Tuyết Lệ sửng sốt một chút, không nghĩ tới ý nghĩ của mình vậy mà lại bị người nhìn thấu.
Bất quá, cái này cũng không có gì lạ, dù sao, Lâm Quốc Long cùng với nàng ba ba quan hệ tốt, mà Lâm Hiên lại cùng Tô Thần quan hệ tốt, tâm tư của nàng bọn hắn đều rõ ràng.
Lâm bà bá, ngươi suy nghĩ nhiều.
Lâm Tuyết Lệ nói ra.
Ái chà chà, còn gạt ta đâu?
Ngươi cũng đã tới trong nhà đã mấy ngày, chẳng lẽ lại các ngươi không phải tại kết giao?
Lâm Quốc Long cười híp mắt nhìn xem nàng.
Ta không có đang cùng hắn kết giao.
Lâm Quốc Long nở nụ cười, nha đồng đốc, hai người các ngươi tính cách cũng giống như ta, đều là chết người của tưởng, ta nhìn các ngươi hay là kết giao đi, dù sao các ngươi đều là niên kỷ người không nhỏ, cũng nên kết hôn thôi.
Thế nhưng là, hắn đã có vị hôn thê.
Vị hôn thê?
Lâm Quốc Long nhíu mày một cái, vị hôn thê của hắn tên gọi là gì?
Lâm Tuyết Lệ lắc đầu, nàng cũng không biết Tô Thần vị hôn thê tên gọi là gì.
Ta cũng không biết nàng.
Nha.
Lâm Quốc Long nhẹ gật đầu, vậy cũng được, chỉ bất quá, Lâm bá bá ta nhắc nhở ngươi một câu, Lâm Hiên thế nhưng là cái hoa hoa công tử, ngươi có thể tuyệt đối đừng bị hắn lừa, bằng không ngươi khẳng định sẽ thua thiệt.
Lâm bá bá, ngươi yên tâm đi, ta biết phân tất.
Biết liền tốt.
Lâm Quốc Long gật gật đầu, đúng rồi, Shirley à, đêm nay ở tại nơi này, ngày mai ngươi liền cùng ta đi gặp ngươi Lâm bá mẫu đi.
Gặp Lâm bá mẫu?
Lâm Quốc Long khẽ cười nói, ừm, ta cùng ngươi Lâm bá mẫu đều thương lượng qua, hai người các ngươi cũng coi là thanh mai trúc mã, cho nên thừa dịp các ngươi còn chưa có kết hôn, tranh thủ thời gian kết hôn đi.
Lâm Tuyết Lệ nghe Lâm Quốc Long lời nói, lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cái gì? Kết hôn?
Ừm, kết hôn.
Thế nhưng là đừng, thế nhưng là ta đã giúp ngươi đã hẹn đối tượng hẹn hò, ngay tại đêm mai 7 điểm, đến lúc đó ngươi nhất định phải đi. A, ta tốt, không còn sớm, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi.
Lâm Quốc Long nói đứng lên liền hướng phía bên ngoài đi ra ngoài.
Nhìn xem Lâm Quốc Long đi xa bóng lưng, Lâm Tuyết Lệ cắn răng, trong lòng thầm hận, đáng chết Lâm Quốc Long,
vậy mà muốn đem ta chào hàng ra ngoài,
thật sự là lẽ nào lại như vậy.
Bất kể như thế nào, đáp ứng trước hắn đi, chờ thêm 2 ngày, ta nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi.
Lâm Tuyết Lệ trong lòng thầm nghĩ.
Lâm Tuyết Lệ nằm ở trên giường, lật qua lật lại ngủ không yên.
Không được, nhất định phải mượn cớ rời đi mới được.
Ừ, đúng rồi.
Lâm Tuyết Lệ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, từ trên giường đứng lên, không biết ta có hay không số điện thoại di động của hắn.
Lâm Tuyết Lệ trong phòng lục tung, cuối cùng tìm được Tô Thần số điện thoại di động.
Bấm Tô Thần điện thoại, Lâm Tuyết Lệ nhịp tim gia tốc, ngón tay của nàng đều có chút run rẩy, thậm chí liền hô hấp đều có chút khó khăn.
Điện thoại vang lên hồi lâu, mới bị tiếp lên.
Uy, vị nào?
Uy, ngươi tốt, xin hỏi ngươi là Tô Thần sao?
Lâm Tuyết Lệ tận lực bình tĩnh nói.
Ta là Tô Thần, xin hỏi ngươi là ai?
Ta là Lâm Tuyết Lệ.
Nguyên lai là ngươi, Lâm Tuyết Lệ, tìm ta có chuyện gì?
Ta muốn xin ngươi giúp ta một chuyện, không biết ngươi thuận tiện sao?
Ừm, chuyện gì?
Lâm Tuyết Lệ nghĩ nghĩ, lập tức nói ra, là như vậy, ta vừa rồi đi Lâm bá bá nhà, cùng hắn tán gẫu qua đằng sau, hắn cảm thấy chí hướng của ta tương đối lớn, hắn hy vọng ta có thể thành lập một chỗ viện mồ côi.
Ta muốn xin ngươi giúp một tay liên lạc một chút, giúp ta làm một tấm viện mồ côi đơn tuyên truyền.
Viện mồ côi sự tình, ta có thể giúp ngươi, nhưng là, ta không rõ lắm chí hướng của ngươi đến cùng là cái gì.
Ta.
Lâm Tuyết Lệ nhất thời nghẹn lời, nàng không rõ lắm chí hướng của mình đến cùng là cái gì, nàng muốn thành lập phúc của mình lợi viện, thế nhưng là loại chuyện này, để nàng nói thế nào lối ra đâu.
Lâm Tuyết Lệ trầm mặc để Tô Thần nghĩ lầm nàng tức giận, thế là, hắn mở miệng giải thích, thật có lỗi, nếu như không tiện lắm lời nói, quên đi.
Không không không, không có việc gì, không có việc gì.
Lâm Tuyết Lệ cuống quýt mở miệng.
Đã ngươi nói như vậy, ta liền thử một chút đi,
ta nghĩ ta hẳn là có thể đủ giúp ngươi lấy tới một phần biện mổ côi đơn tuyên truyền. Nhưng là, Lâm Ba Phụ bên này ta không có cách nào cam đoan, ta chỉ có thể nói tận lực giúp ngươi.
Không sao, cảm ơn ngươi.
Không cần khách khí, vậy cứ như thế, ta treo.
Ừm. Cúp điện thoại đằng sau, Lâm Tuyết Lệ ngồi ở trên giường, không nhúc nhích một người, không biết vì sao, nàng luôn cảm giác trong lòng vắng vẻ, giống như thiếu thốn thứ gì trọng yếu. Loại cảm giác này để nàng có chút bực bội cùng lo nghĩ, thậm chí muốn chạy trốn, muốn xa xa tránh né loại cảm giác này. Bất quá, nghĩ thì nghĩ, hiện thực luôn luôn tàn khốc, lúc trước Tô Thần vì cứu nàng mà thụ thương, chuyện này để nàng rất là ấy nấy, hiện tại Lâm Quốc Long lại phải đem nàng chào hàng cho Tô Thần, nàng lại không cách nào cự tuyệt, bởi vì nàng biết, Lâm Quốc Long làm như vậy nguyên nhân khẳng định không chỉ là vì nàng tốt. Nghĩ tới đây, nàng thở dài một hơi, đem đầu vùi vào hai đầu gối ở giữa, tùy ý nước mắt chảy xuôi. Một bên khác, Tô Thần cúp máy Lâm Tuyết Lệ điện thoại đằng sau, tâm tình lập tức trầm thấp xuống. Lâm Quốc Long lão hồ ly này, xem ra là muốn cho hắn cùng Lâm Tuyết Lệ đính hôn, sau đó kết hôn, sau đó lại để Lâm Tuyết Lệ đi Lâm Thị tập đoàn làm việc. Mặc dù hắn không muốn cưới Lâm Tuyết Lệ, nhưng là hắn càng không muốn để Lâm Tuyết Lệ đi Lâm Thị tập đoàn làm việc. Ai? Tô Thần nhẹ giọng thở dài một hơi. Lâm Tuyết Lệ là hắn chơi đùa từ nhỏ đến lớn bằng hữu, bây giờ hai người bọn họ lại muốn lẫn nhau chào hàng lẫn nhau. Chương 2220 coi như ta mắt bị mù tốt. Chương 2220 coi như ta mắt bị mù tốt. Trong lòng của hắn rất không thoải mái, cũng rất phiền muộn. Được rồi, dù sao Lâm Thị tập đoàn cũng không phải kẻ tốt lành gì, coi như ta mắt bị mù tốt. Nghĩ đến, Tô Thần liền cầm lên điện thoại, cho Lâm Tuyết Lệ gửi đi một đầu tin tức. Sorry, ta có việc, đi về trước. Thu đến đầu này tin nhắn, Lâm Tuyết Lệ tâm tình hơi thoải mái một chút. Nàng vốn chính là một cái rất hiền lành cô nương, mặc dù có một chút tiểu tính tình, nhưng là cũng không xấu. Thử, Lâm Quốc Long, đây là ngươi bức ta. Ngươi lão hồ ly này, cũng dám để cho ta gả cho nam nhân khác, ta không phải đem ngươi đuổi ra Lâm gia không thể. Lâm Tuyết Lệ tức giận nói ra. Đông đông đông. Tiếng đập cửa truyền đến, Lâm Tuyết Lệ vội vàng lau mảnh mặt bên trên nước mắt, nói ra, tiến đến. Đi vào phòng chính là Lâm Tuyết Lệ mụ mụ. Mẹ, thế nào? Lâm Tuyết Lệ hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Lâm Quốc Long phụ mẫu đối đãi Lâm Tuyết Lệ rất tốt, nhưng là cũng có chút lãnh đạm. Lâm Quốc Long phụ mẫu sẽ rất ít đến nàng nơi này, bởi vậy Lâm Tuyết Lệ cũng không có cảm giác được cái gì. Sơ Lệ a, chân của ngươi còn đau không? Lâm Tuyết Lệ mụ mụ mở miệng hỏi. Không đau. Ừm, vậy là tốt rồi. Mẹ, ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Lâm Tuyết Lệ mụ mụ cười cười, không có việc gì, chính là nhìn ngươi gần nhất đều không có ăn cơm, nghĩ đến đến phòng bếp cho ngươi nóng bát canh trứng gà. Nói xong, nàng liền xoay người hướng phía phòng bếp đi đến, lưu cho Lâm Tuyết Lệ một cái bóng lưng xinh đẹp. Lâm Tuyết Lệ ngây ngẩn cả người, nàng nhìn xem mẫu thân mình rời đi bóng lưng, trong lòng dâng lên một tia ấm áp. Lâm Quốc Long ba ba mụ mụ mặc dù không thường tới đây, nhưng là bọn hắn đối với mình rất tốt, mà lại Lâm Quốc Long ba ba mụ mụ cũng thường xuyên ở trước mặt nàng nhắc lên Lâm Quốc Long, cái này khiến nàng đối với mình phụ mẫu cũng càng ngày càng sùng bái, càng ngày càng thích mang. Nàng chưa từng có nghĩ tới cha mẹ của mình sẽ còn như thế cẩn thận quan tâm chiếu cố chính mình. Chỉ chốc lát sau, Lâm Tuyết Lệ mẫu thân bưng một bát nóng hổi canh trứng gà đi đến. Ấy, nếm thử đi. Lâm Tuyết Lệ gật gật đầu, tiếp nhận bát đũa, sau đó bắt đầu ăn. Hương vị thế nào? Lâm Tuyết Lệ gật gật đầu, nói ăn thật ngon, tạ ơn mẹ. Đứa nhỏ ngốc, nói cái gì cảm ơn với không cảm ơn, nhanh lên uống đi. Ừm, tốt. Uống xong canh trứng gà, Lâm Tuyết Lệ buông xuống bát đũa, đống nhiên nói ra, mẹ, ta có chút mệt mỏi, muốn ngủ. Tốt, vậy ngươi trước hết nghỉ ngơi, mẹ đi dưới lầu xem TV. Ừm. Nhìn xem Lâm Tuyết Lệ nằm ở trên giường, đắp kín mền, Lâm Tuyết Lệ mụ mụ sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Sơ Lệ à, ngươi cần phải không chịu thua kém à, ngươi là ta nữ nhi duy nhất, ngươi nếu là thật có thể gả cho Tô Thần lời nói, vậy chúng ta Lâm gia liền sẽ không suy bại. Tô Thần về đến nhà đằng sau, tắm rửa đổi quần áo đằng sau liền nằm ở trên giường, trong đầu một mực quanh quẩn Lâm Tuyết Lệ thân ảnh, thật lâu không thể vào ngủ. Ai? Tô Thần thở dài một hơi, nhắm mắt lại. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Thần sau khi rời giường, rửa mặt một phen đằng sau, đón xe đi tới phòng y tế, chuẩn bị trợ giúp Lý Vân Phong trị liệu. Lý Vân Phong bây giờ còn không có có tỉnh lại, bác sĩ đang giúp hắn kiểm tra tình trạng cơ thể, mà trong phòng bệnh thì là chỉ còn lại có Lý Tuyết Lâm cùng Tô Thần hai người. Lý Tuyết Lâm tỉ tỉ, buổi sáng tốt lành. Tô Thần nhìn thấy Lý Tuyết Lâm, lộ ra một bộ dáng tươi cười. Sớm a, ngươi hôm nay làm sao sớm như vậy lại tới? Ê, ta là tới giúp Vân Phong ca ca trị liệu. A, vậy các ngươi mau vào đi. Lý Tuyết Lâm nói ra. Tô Thần cùng Lý Tuyết Lâm hai người đi vào, Tô Thần ngồi tại Lý Tuyết Lâm đối diện. Sơ Ly, ngươi đi trước giúp Vân Phong ca ca mua mấy bộ quần áo tới, một bộ áo sơ mi trắng, một bộ màu lam quần jean, một bộ tây trang màu đen, đúng rồi, còn có một bộ đồ thể thao. Tô Thần nói ra. Đồ thể thao? Ngươi muốn làm gì? Lý Tuyết Lâm nghi ngờ hỏi. Ta muốn dẫn Vân Phong ca ca đi bệnh viện làm toàn diện kiểm tra, sau đó chẩn đoán chính xác bệnh tình của hắn, cái này ngươi biết được. A. Nghe được Tô Thần giải thích, Lý Tuyết Lâm gật gật đầu, không nói thêm gì, đứng dậy đi ra ngoài. Nhìn xem Lý Tuyết Lâm thân ảnh, Tô Thần lộ ra một vòng dáng tươi cười. Cái này Lý Tuyết Lâm mặc dù là Lâm Quốc Long nữ nhi, nhưng là tính cách rất đơn thuần tiện lương, cùng những cái kia phú gia thiên kim đại tiểu thư so ra đơn giản chính là hai thái cực. Tô Thần cũng không biết, chính mình đến tuột cùng ưa thích Lâm Tuyết Lệ điểm nào, có lẽ là bởi vì nàng dáng dấp xinh đẹp đi. Tô Thần ca ca, ngươi tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt sao? Làm sao nhìn qua trạng thái tinh thần không tốt lắm lúc này, Lý Tuyết Lâm đi đến, mở miệng dò hỏi. Không có việc gì, tối hôm qua uống một chút rượu, cho nên ngủ không được. Vậy ngươi tranh thủ thời gian nằm xuống,
ta hiện tại mua tới cho ngươi thuốc. Nói, Lý Tuyết Lâm liền quay người đi ra ngoài. Nhìn xem Lý Tuyết Lâm bóng lưng, Tô Thần trong lòng phun lên một cỗ không hiểu xúc động. Lần này đến Giang Thành, hắn cũng có một mục tiêu, đó chính là giúp Lý Vân Phong chữa bệnh. Mặc kệ bỏ ra cái giá gì, hắn đều sẽ đem hết khả năng chữa cho tốt Lý Vân Phong bệnh. Rất nhanh, Lý Tuyết Lâm liền mua thuốc trở về, nhìn thấy Tô Thần còn tại trên giường, vội vàng nói, "Tô Thần ca ca, mau đưa thuốc uống đi." "Tốt." Tô Thần gật gật đầu, tiếp nhận Lý Tuyết Lâm đưa tới thuốc, sau đó hơi ngửa đầu toàn bộ nuốt xuống. Nhìn thấy Tô Thần bộ dáng này, Lý Tuyết Lâm gương mặt ửng đỏ, cúi đầu không dám nói nữa. "Tô Thần ca ca, thân thể của ngươi không sao chứ?" "Ừm, tốt hơn nhiều." "Vậy là tốt rồi, ngươi không cần lo lắng, chờ ta đem Vân Phong ca ca trị hết bệnh, chúng ta liền kết hôn." Nghe được Tô Thần lời nói, Lý Tuyết Lâm ngẩng đầu, tràn ngập ngượng ngùng ánh mắt nhìn xem Tô Thần, hỏi, "Thật? Tô Thần ca ca, ta thật có thể gả cho ngươi?" "Đương nhiên, chẳng lẽ ta còn có thể gả ngươi sao?" "Cảm ơn ngươi, Tô Thần ca ca, ta thật thật là cao hứng." Nói, Lý Tuyết Lâm nhào vào Tô Thần trong lòng ngực, ôm chặt Tô Thần cái cổ. "Đồ ngốc, ta là của ngươi vị hôn phu, ngươi không cần khách khí với ta." "Ân, tốt." Lý Tuyết Lâm nhu thuận gật đầu, nói ra, "Đúng rồi, Vân Phong ca ca còn bao lâu mới có thể thức tỉnh?" "Hẳn là còn có 3-4 ngày đi." Lý Tuyết Lâm nói ra. "A, Tô Thần ca ca, ngươi có thể hay không cùng ta nói một chút ngươi là thế nào nhận biết ta biểu đệ Lâm Vân Phong đó à?" Lý Tuyết Lâm rất muốn biết Tô Thần là như thế nào cứu tỉnh Lâm Vân Phong. "Kỳ thật, Vân Phong ca ca là ta học trưởng, hai chúng ta vừa thấy đã yêu, về sau hắn liền truy cầu ta." "Hoa thì ra là như vậy." Lý Tuyết Lâm một mặt kinh ngạc, đối với Tô Thần lời nói tin tưởng không nghi ngờ. "Tô Thần ca ca, về sau ta có thể bảo ngươi Thần Thần ca ca sao?" "Đương nhiên có thể a, thân thiết như vậy một chút." "Vậy liền bảo ngươi Thần Thần ca ca tốt, dù sao chúng ta đều muốn kết hôn, bảo ngươi Thần Thần ca ca không có gì không ổn đâu." Chương 2221 cha làm sao đột nhiên liền hôn mê đâu. Chương 2221 cha làm sao đột nhiên liền hôn mê đâu. "Không có việc gì, ta liền thích ngươi loại này cách gọi." Lý Tuyết Lâm cười cười, không tiếp tục dây dưa vấn đề này, mà là đem chủ đề rời đi ra. "Thần Thần ca ca, đêm qua ngươi cùng ta cha trò chuyện cái gì đâu? Cha ta làm sao đột nhiên liền hôn mê đâu?" Nghe được Lý Tuyết Lâm lời nói, Tô Thần tâm đột nhiên lộn bộ một chút. "Tối hôm qua a, ta cùng bá phụ nói, để hắn về sau thiếu hút thuốc." Tô Thần ra vẻ thoải mái mà nói ra. "Dạng này a Thần Thần ca ca, kỳ thật cha ta gần nhất thường xuyên tại bên ngoài lêu lổng, hắn thường xuyên đêm không về ngủ." "A, làm sao lại thế? Hắn không phải một mực rất nghe ngươi lời của mẹ sao?" Tô Thần nói ra. "Đó là trước kia rồi, từ khi mẹ ta sinh bệnh nằm viện đằng sau, cha ta liền thường xuyên không có nhà, thường xuyên cùng một đám hồ bằng cậu hữu lêu lổng, có đôi khi còn cùng nữ minh tinh làm loạn quan hệ." Lý Tuyết Lâm càng nói thanh âm lại càng nhỏ, trên mặt đỏ ửng càng thêm nồng đậm. "Ngươi là không biết, mẹ ta nằm viện đằng sau, cái đôi này tình cảm cũng không tốt, hơn nữa còn thường xuyên cãi nhau, gần nhất cái đôi này còn náo ly hôn đâu." Nghe được Lý Tuyết Lâm lời nói, Tô Thần nội tâm một trận giật mình. Hắn làm sao không biết, Lý Tuyết Lâm cùng nàng mẫu thân quan hệ cũng không thế nào, ngày bình thường đều là ở tại riêng phần mình trong căn hộ, Lý Tuyết Lâm hàng năm kỳ nghỉ đều sẽ về nhà một chuyến. Mà bây giờ nàng lại nói cha mẹ của nàng náo ly hôn. Đây không phải nói đùa a? Xem ra nàng có vấn đề, hoặc là nói là nàng có vấn đề. "Tuyết Lâm muội muội, đừng lo lắng, cha mẹ của ngươi không phải loại người này, khẳng định là có hiểu lầm, có lẽ là cha mẹ của ngươi đang làm việc bên trên gặp được phiền phải đi, chờ ta giúp Vân Phong ca ca đem trị hết bệnh đằng sau, ta liền giúp cha mẹ ngươi tìm tới giải quyết vấn đề phương pháp." "Cảm ơn ngươi Thần Thần ca ca, bất quá, ta cảm thấy phụ thân ta chắc chắn sẽ không tin tưởng ngươi, nói không chừng sẽ còn hoài nghi ngươi giáp tâm đâu." Nghe được Lý Tuyết Lâm lời nói, Tô Thần trên khuôn mặt hiện ra nụ cười thản nhiên. "Ha ha, yên tâm đi, cha mẹ ngươi nếu là không tin tưởng lời của ta, ta liền gọi điện thoại cùng bọn hắn giải thích." "Vậy liền phiền phức Thần Thần ca ca, nếu không, ngươi lưu lại bồi Vân Phong ca ca đi." Lý Tuyết Lâm đề nghị. "Không được, ta còn muốn chạy về nhà, Tuyết Lâm muội muội ngươi liền lưu tại nơi này chiếu cố Vân Phong ca ca đi, ta đi." Tô Thần đứng dậy rời đi, vừa mới mở cửa, liền đụng phải chuẩn bị gõ cửa Vương Cường. Nhìn thấy Tô Thần, Vương Cường sửng sốt một chút, sau đó cung kính hô, "Tô thiếu gia." "Vương thúc, ngươi tới rồi, ta vẫn còn muốn tìm ngươi tâm sự đâu." Tô Thần nói xong, liền hướng thang lầu đi đến, xem ra tựa hồ muốn đi ra ngoài. "Tô Thần thiếu gia, xin đợi một chút." Vương Cường đội vàng nói. "Thế nào, Vương thúc?" Tô Thần quay đầu nhìn xem Vương Cường. "Là như vậy, Tô thiếu gia, lão gia vừa rồi điện thoại tới, nói muốn gặp một chút ngài, hy vọng ngài có rảnh đi một chuyến lão trạch." "A, vậy liền phiền phức Vương thúc dẫn đường." "Tô Thần thiếu gia, không cần phải khách khí, lão gia đã dưới lầu chờ ngươi, ta cái này mang ngài đi qua." Nói, Vương Cường liền ở phía trước dẫn đường. Tô Thần đi theo Vương Cường đi tới trong biệt thự, giờ phút này Lý Vân Phong nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, thoạt nhìn như là lâm vào trong hôn mê, nhưng lại cũng không phải là thật hôn mê, chỉ là tạm thời đã mất đi chi giác mà thôi. Nhìn thấy Tô Thần tới, Lý Đức Minh lập tức đứng người lên, đi vào Tô Thần trước mặt. "Thần Thần, ngươi đã đến." Tô Thần nhẹ gật đầu, sau đó ngồi ở trên ghế salon. "Vương thúc, ngươi đi ra ngoài trước đi." Lý Đức Minh phân phó nói. "Được rồi, lao ra, có việc tùy thời gọi ta." Nhìn thấy Vương Cường rời đi, Lý Đức Minh lập tức đi tới Tô Thần bên người. "Thần Thần, ta mấy ngày nay có việc phải đi ra ngoài một chuyến, trong khoảng thời gian này trong nhà liền giao cho ngươi, ngươi tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng." "Tốt, không có vấn đề." Tô Thần cười đáp ứng nói. Lý Đức Minh sau khi đi, Tô Thần lại ngồi một lát, sau đó mới đứng dậy, hướng lầu 2 đi đến. Đi đến lầu 2, đi vào Lý Vân Phong gian phòng, nhìn thấy Lý Vân Phong còn tại trong ngủ say. Vân Phong ca ca, có lỗi với, tối hôm qua không có cách nào giúp ngươi, bất quá, ngươi yên tâm, xế chiều hôm nay ta sẽ đi bệnh viện thăm viếng ngươi, ta cam đoan, bệnh của ngươi khẳng định sẽ có biện pháp chữa trị. Nói, Tô Thần cầm lấy một khối khăn lông trắng, thay Lý Vân Phong lau lau rồi một chút mồ hôi trên trán. Sau đó Tô Thần cầm điện thoại di động lên, bấm Tô Thần dãy số. Thần Thần, ta vừa mới cùng Tuyết Lâm nói chuyện một sự kiện, ngươi có thể hay không giúp ta một chút?
Chuyện gì a, ta hết sức nỗ lực.
Ừm, là như vậy, ta tối hôm qua tại trong bệnh viện gặp một người.
Người nào?
Nam hay là nữ?
Nữ, cực kỳ đẹp đẽ, mà lại vẫn rất có khí chất nữ đó a.
Ta đã biết, chuyện này bao tại trên người ta.
Nói xong, Tô Thần cúp điện thoại.
Lý Tuyết Lâm phụ thân vậy mà lại tìm hắn, chuyện này khẳng định không đơn giản, chẳng lẽ Lý Đức Minh biết cái gì, cho nên phái người điều tra hắn.
Bất kể như thế nào, hắn được làm chuẩn bị cẩn thận, tuyệt đối không có khả năng bị người ta tóm lấy bất luận được điểm gì.
Buổi chiều, Tô Thần sớm liền xuất phát, bởi vì hắn đã hẹn Lý Tuyết Lâm phải bồi nàng cùng nhau về nhà. Đi vào trong bệnh viện, Tô Thần nhìn xem quen thuộc chẳng cảnh, không khỏi cảm thán nói:
"Ai, lại phải một lần nữa trở lại địa phương này, xem ra đời này cũng đừng nghĩ thoát khỏi địa phương này."
Nói xong, Tô Thần đi tới bệnh viện khoa phụ sản, tìm được Lý Tuyết Lâm. Nhìn thấy Lý Tuyết Lâm đang đợi, Tô Thần bước nhanh tới.
"Tuyết Lâm, ngươi đã đến?"
Lý Tuyết Lâm nhẹ gật đầu, sau đó nói:
"Ừm, Thần Thần ca ca, chúng ta đi thôi."
Nói, Lý Tuyết Lâm lôi kéo Tô Thần đi ra bệnh viện. Nhìn thấy hai người cùng nhau đi tới, một tên y tá vội vàng nên đón, hỏi: "Hai vị là muốn đi kiểm tra thân thể sao?"
"Ừm, đúng vậy a," Lý Tuyết Lâm đáp.
Nghe được Lý Tuyết Lâm lời nói, y tá lập tức thân thiện nói: "Hai vị đi theo ta giúp các ngươi an bài một chút." Lý Tuyết Lâm cùng Tô Thần đi theo y tá đi tới trong phòng y vụ, kiểm tra hoàn tất, liền đi ra phòng y tế, đi tới bãi đỗ xe, ngồi vào trong ô tô.
"Tuyết Lâm, chúng ta trở về đi, ta có chút buồn ngủ."
Nghe được Tô Thần lời nói, Lý Tuyết Lâm khẽ gật đầu, sau đó liền khu động ô tô, hướng về Lý phủ chạy tới.
"Lao ra, Tô Thần thiếu gia cùng bằng hữu của hắn tới, bọn hắn ngay tại trong đại sảnh chờ đợi."
"Ừm, biết."
"Được rồi."
Nói xong, Vương Cường quay người rời đi, đi vào đại sảnh.
"Tô Thần thiếu gia, Tuyết Lâm tiểu thư, các ngươi chờ một lát, lão gia lập tức liền xuống tới."
Nghe được Vương thúc lời nói, Tô Thần nhẹ gật đầu, sau đó cùng Lý Tuyết Lâm ngồi ở trên ghế salon.
"Thần Thần ca ca, thương thế của ngươi còn chưa tốt, phải chú ý nghỉ ngơi à, ngươi tháng này dược phí cùng dinh dưỡng thuốc bổ, ta đều ghi tạc trên giấy tờ, ngươi yên tâm, ta sẽ đúng hạn trả cho ngươi."
"Chương 2222 coi như là ta đưa cho ngươi lễ vật, chương 2222 coi như là ta đưa cho ngươi lễ vật." Lý Tuyết Lâm nhìn xem Tô Thần, ân cần nói ra:
"Tuyết Lâm, ngươi nói lời này coi như khách khí, hai chúng ta ai cùng ai, ngươi cho ta tiền làm gì?"
"Không cần cho ta tiền, coi như là ta đưa cho ngươi lễ vật."
Nghe được Tô Thần lời nói, Lý Tuyết Lâm lắc đầu, cười nói:
"Không được, Thần Thần ca ca ngươi đừng có hiểu lầm, ta chỉ là sợ ngươi ở bên ngoài chịu khổ mà thôi, ngươi không phải một mực nói mình là đại phú ông sao? Cho nên ta không muốn ngươi thụ nửa phần ủy khuất, huống chi, ngươi bây giờ thế nhưng là nhà chúng ta duy nhất nam đinh."
Nghe được Lý Tuyết Lâm lời nói, Tô Thần cũng không có lại kiên trì, chỉ là khẽ gật đầu một cái.
Không bao lâu, Lý Đức Minh đi xuống.
"Tuyết Lâm, Thần Thần, các ngươi đã tới à? Ta nghe Vương thúc nói các ngươi ở đại sảnh, ta cái này đến đây."
"Bá phụ, ngươi tốt."
Lý Đức Minh đi đến Tô Thần cùng Lý Tuyết Lâm bên người, vỗ vỗ bả vai của hai người.
"Thần Thần, Tuyết Lâm, chúng ta đi thôi." Nói xong, Lý Đức Minh liền đi ra phía ngoài.
"Thần Thần ca ca, đi thôi."
Tô Thần nhìn xem Lý Đức Minh đi xa bóng lưng, khỏe miệng giơ lên một vòng đường cong, vừa cười vừa nói: "Xem ra Lý Đức Minh lần này là chăm chú."
"Ừm,
ngươi nói cái gì?"
Nghe được Tô Thần lời nói, Lý Tuyết Lâm nghi ngờ nói.
Tô Thần lắc đầu, nói ra: "Không có gì."
Đi vào đại sảnh đằng sau, nhìn xem Lý Tuyết Lâm phụ mẫu, Tô Thần vội vàng đi lên trước, rất cung kính túi người chào nói:
"Thúc thúc, cá gì mạnh khỏe, Tuyết Lâm tả tốt."
Nghe được Tô Thần xưng hô, Lý Tuyết Lâm mẫu thân sắc mặt lập tức âm trầm xuống.
"Thần Thần, ngươi đây là gọi ta Tuyết Lâm tả?"
"Tuyết Lâm, hắn là Tô Thần a, làm sao không thể gọi ngươi Tuyết Lâm tả a?
Hắn không phải con của ngươi,
rõ ràng chính là ta đệ đệ, ngươi nhìn, đây là chúng ta cùng một chỗ chiếu chụp anh trùng, ngươi không tin, có thể đi nhìn xem, hai chúng ta từ nhà trẻ thời điểm liền bắt đầu cùng một chỗ chơi đùa."
Lý Tuyết Lâm chỉ mình màn hình điện thoại di động nói ra.
Nghe được Lý Tuyết Lâm giải thích, Lý Đức Minh cũng có chút kinh ngạc đánh giá một chút Tô Thần, sau đó hỏi: "Ngươi chính là Thần Thần à?"
"Ngươi tốt, ta là ngươi Tuyết Lâm tả ba ba, rất hân hạnh được biết ngươi."
Nhìn xem Lý Đức Minh rỗi ra tay phải, Tô Thần chần chờ một lát, sau đó đưa tay cầm tay của đối phương.
"Thần Thần, sự tình trước kia hãy để cho nó qua đi, về sau ngươi liền theo Tuyết Lâm cùng một chỗ sinh hoạt, nếu có cái gì nhu cầu nói, sẽ nói cho ngươi biết Tuyết Lâm tả, mặc kệ cái gì, chỉ cần là nàng đủ khả năng, nhất định dốc hết toàn lực thỏa mãn ngươi."
"Ta ơn thúc thúc."
Tô Thần khách sáo nói.
Sau đó, Lý Đức Minh lại dẫn Lý Tuyết Lâm đi xem nhìn nàng phụ thân, đằng sau, bọn hắn lại tới bệnh viện.
"Tuyết Lâm, lần này tới bệnh viện là vì nhìn ta ba ba sao?"
Lý Tuyết Lâm lắc đầu, nói ra:
"Không phải, Thần Thần ca ca, lần này ta tới là muốn hỏi ngươi một vấn đề."
"Vấn đề gì, ngươi cứ việc nói."
"Cái kia, cha mẹ ta tình huống hiện tại đã ổn định rất nhiều, bất quá, ta cảm thấy vẫn là phải mau chóng tiến vào khôi phục kỳ, cho nên ta muốn cho bọn hắn mời chuyên nghiệp bác sĩ tâm lý, không biết ngươi có nguyện ý hay không?"
Tô Thần nghĩ một lát, liền gật đầu, nói ra:
"Được rồi, không có vấn đề, ngươi an bài đi, chỉ cần có thể chữa trị bọn hắn, ngươi để cho ta làm cái gì đều có thể."
"Quá tốt rồi, mấy ngày nay ta liền an bài một chút, tranh thủ đem ba mẹ trị hết bệnh."
Lý Đức Minh sau khi đi, Tô Thần cùng Lý Tuyết Lâm hai người liền về tới nhà trọ. Trở lại nhà trọ đằng sau, Tô Thần liền ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi một hồi, sau đó cho Vương Cường gọi một cú điện thoại, để hắn đem Tô Thị tập đoàn dưới cờ tất cả sản phẩm đường dây tiêu thụ đều điều tra rõ ràng, tốt nhất là đem một tháng trước Tô Thị tập đoàn tất cả sản phẩm đều ở nước ngoài bán đi tin tức, toàn bộ điều tra một lần, sau đó báo cáo nhanh cho chính mình. Tô Thần tin tưởng, nếu Lý Đức Minh đã đem Tô Thị tập đoàn sản phẩm bao quát mình tại bên trong, toàn bộ mua sạch sành sanh, như vậy ở trong đó nhất định có người ngầm thao tác, nếu không, hắn căn bản không có cơ hội mua được chính mình tất cả hàng hóa. Nghĩ đến cái này, Tô Thần trong đôi mắt lóe lên trận trận lẫm mang. Chuyện này tuyệt đối không thể để hắn ung dung ngoài vòng pháp luật, nếu không, hắn đó là một con đường chết. Thần Thần ca ca, chúng ta muốn hay không đi bệnh viện nhìn một chút ba ba đầu? Lý Tuyết Lâm đứng tại cửa ra và hỏi. Tô Thần nhẹ gật đầu, "Ừm, là hẳn là đi xem một chút, như vậy đi, ngươi trước tiên đem gian phòng thu thập đi ra, ta đi cấp ba ba của ngươi nấu cơm, sau đó thuận tiện nhìn một chút hắn tình huống, đợi buổi tối cùng một chỗ ăn bữa cơm." "Ừm, cái kia tốt, vậy ta lên trước lâu đi thu thập." Nói xong, Lý Tuyết Lâm liền đi lên lầu. Nhìn xem Lý Tuyết Lâm biến mất tại lầu hai góc rẽ, Tô Thần ánh mắt dần dần trở nên lạnh. "Cha, mẹ, chờ lấy, ta chẳng mấy chốc sẽ thay các ngài báo thủ, đến lúc đó, các ngươi nhất định chớ có trách ta." Nói xong, Tô Thần liền cầm tạp dề tiến vào phòng bếp. Tô Thị tập đoàn trong văn phòng tổng giám đốc. Đinh linh linh. Nhìn thấy điện thoại di động kêu lên, Lý Đức Minh vội vàng nắm lên điện thoại nhìn một chút. Là một chuỗi số xa lạ, chẳng lẽ là Tuyết Lâm? Nghĩ đến cái này, Lý Đức Minh nhận nghe điện thoại. "Uy, ngươi tốt." Nghe được Lý Đức Minh thanh âm, Tô Thần chậm rãi nói ra, "Lý Đồng sự trưởng, ngươi tốt." Nghe được thanh âm quen thuộc, Lý Đức Minh sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng được. "Tô Thần, ngươi làm sao lại gọi điện thoại cho ta? Ta vừa vặn đến Đế Hào tiểu điểm thị sát công trình kiến thiết, không nghĩ tới vậy mà trùng hợp gặp Tuyết Lâm cả, sau đó xin mời nàng buổi tiếp ta đi dạo phố. Ta vừa bạn thấy được phụ thân nàng ca bệnh, cảm thấy có chút khó giải quyết, thế là đã tìm được ngươi." Lý Đức Minh nghe vậy, đội vàng mở miệng nói, "Dạng này à, vậy ngươi có cái gì khó khăn, cứ việc nói là được." "Là như vậy, ta muốn để Lý đồng sự trường giúp ta liên lạc một chút Đế Hào tiểu điểm phó chủ tịch, chính là cái kia họ Lâm." "Không có vấn đề, ngươi chờ ta một chút, ta hiện tại gọi điện thoại cho hắn." Cúp điện thoại, Lý Đức Minh vội vàng cầm lấy điện thoại trên bàn, gọi ra ngoài. "Uy, Lâm lão bản, ta là Đế Hào tiểu điểm chủ tịch Lý Đức Minh. Là Lý đồng sự a, ngươi vào tuần lễ trước giao cho ta sự tình đã an bài thỏa đáng. Ngươi hôm nay ban đêm có rảnh không? Chúng ta gặp một lần." "Đương nhiên có rảnh, vậy chúng ta liền xế chiều ngày mai 3 giờ rưỡi, Đế Hào tiểu điểm gặp." "Được rồi, đến lúc đó ta sẽ liên lạc lại ngươi." Nói xong, Lý Đức Minh trực tiếp cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Lý Đức Minh lại gọi một cú điện thoại, nói ra, "Uy, lão Dương, chúng ta đi uống một chén." "Tốt, ngày mai ta ở công ty chờ ngươi." Lý Đức Minh nghe được đối phương đáp ứng, khóe miệng buộc vòng quanh vẻ tươi cười. Ngày thứ hai, 5 giờ sáng, Lý Tuyết Lâm liền sớm tỉnh lại. Rửa mặt hoàn tất, sau khi mặc chỉnh tề, Lý Tuyết Lâm liền rời đi nhà trọ. Chương 2223 thê tử đều bảo hộ không tốt, chương 2223 thê tử đều bảo hộ không tốt. Đi vào nhà trọ cửa ra vào thời điểm, vừa hay nhìn thấy Tô Thần cũng chuẩn bị đi ra ngoài. "Thần Thần ca ca, ta đưa ngươi đi." Lý Tuyết Lâm vừa cười vừa nói. Tô Thần nghe vậy, cười lắc đầu, "Không cần, ta có xe." "A, tốt." Ai nhìn thấy Tô Thần cự tuyệt, Lý Tuyết Lâm cũng không miễn cưỡng, quay người rời đi. Nhìn thấy Lý Tuyết Lâm đi xa, Tô Thần mới rời khỏi nhà trọ, lái xe hướng trung tâm thành phố chạy tới. Đến trung tâm chợ thời điểm, không sai biệt lắm 7 giờ 30 phút, Tô Thần đem sau khi xe dừng lại, liền đi vào Đế Hào tiểu điếm. Đi vào sân khấu chỗ, phục vụ viên nhìn thấy Tô Thần ăn mặc đằng sau, không khỏi hơi sửng sở. "Ngài tốt." "Người tốt. Phiền phức cho ta hẹn trước một chút Lâm tổng gian phòng." Tô Thần vừa cười vừa nói. Phục vụ viên nghe vậy, gật đầu cười, nói ra, "Được rồi, xin ngài chờ một chút một lát." Nói xong, liền xuất ra bộ đàm kêu gọi một phen. Chỉ trong chốc lát, một vị nam nhân trung niên từ cửa thang lầu đi tới, khi hắn nhìn thấy Tô Thần đằng sau, con mắt bỗng nhiên trừng lớn, lập tức kinh ngạc nói, "Là ngươi?" Tô Thần nhìn đối phương, cười nhạt một tiếng, nói ra, "Đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi lại còn dám trở về." Lâm tổng sắc mặt âm trầm nói, "Ừ, vì cái gì ta cũng không dám trở về đâu, Lâm đồng sự trưởng, chúng ta hay là nói chuyện chính sự đi, ta hôm nay tìm ngài là muốn hỏi một chút, cha mẹ ta khi còn sống có hay không cùng người nào kết thù kết toán, hoặc là nói là có cái gì đam mê đặc thù." Nghe được Tô Thần lời nói, Lâm đồng sự trưởng con ngươi bỗng nhiên thích chặt, sau đó cười lạnh một tiếng, "Ha ha, không nghĩ tới ngươi vẫn rất mẫn cảm, đã ngươi biết, vậy ngươi khẳng định biết cha mẹ ngươi là thế nào bị sát hại đi." "Ừ, là bị Lý đồng sự trường sát ta, ngươi thật không xứng làm một cái phụ thân, ngay cả mình thê tử đều bảo hộ không tốt, mà lại bọn hắn lúc sắp chết còn tại lo lắng công ty của ngươi." "Đánh rắm, Lý Tuyết Lâm, ngươi ít đến nói xấu ta, rõ ràng là mẹ con các nàng hai không biết xấu hổ, thế mà thừa dịp ta sinh bệnh thời điểm lén lút cùng ta bí mật nhỏ, sau đó đem tấm hình gửi đến trên internet để cho ta mất hết thể diện." "Ha ha, ngươi nói đổ nhẹ nhõm, đã như vậy ngươi vì cái gì không có nói cho cục cảnh sát?" Tô Thần cười lạnh một tiếng. Lâm đồng sự trường hư lạnh một tiếng, nói ra, "Nói cho cục cảnh sát lại có thể thế nào, chẳng lẽ cục cảnh sát liền sẽ không đã điều tra à?" "Ừ, sẽ không điều tra, vậy liền không điều tra thôi, cha mẹ ta đều đã chết, ngươi còn có tâm tư tiếp tục tham ô công khoản à? Còn có ngươi cái kia tiểu bí thư, nàng có phải hay không đã bị sát hại? Ta nhớ được nàng là công ty của các ngươi bộ tiêu thụ tổng giám, ngươi không sợ mất mặt, ta còn sợ đâu." Nghe nói như thế, Lâm đồng sự trưởng con ngươi lập tức kịch liệt co rút lại. Hắn không nghĩ tới, Tô Thần thậm chí ngay cả chuyện này đều biết, xem ra, hắn thật không thể lưu hắn. Coi như hắn bây giờ không phải là đối thủ của hắn, nhưng là, hắn có thể lợi dụng truyền thông cùng cổ đông lực lượng, đem Tô Thần bắt đi. Nghĩ tới đây, Lâm Đồng Sự Trường liền hừ lạnh một tiếng, nói ra, Tô Thần, đã ngươi nói rõ ràng như vậy, vậy ta liền đem chuyện này nói cho ngươi tốt, kỳ thật chuyện này chính là ta một tên thủ hạ sai, bởi vì ta gần nhất sinh bệnh, cho nên liền để thư ký của ta tạm thời phụ trách công việc của ta, mà ngày đó, Lý Tuyết Lâm hoàn toàn chính xác cùng ta cái kia tiểu bí thư từng có tiếp xúc, mà lại lúc kia, Lý Tuyết Lâm vừa vặn đưa tới cho ta một phần văn kiện, ta lúc đó liền thấy, lúc đó lửa giận của ta lập tức bắt đầu cháy rừng rực, ta dưới cơn nóng giận, liền đem nàng đuổi ra ngoài, không nghĩ tới, tiểu tiện nhân kia không cam tâm bị sát hại, vậy mà tìm đến một đám người, muốn đem chúng ta hai cái cưỡng gian, bất quá may mắn hai người chúng ta kịp thời báo cảnh sát, mới miễn trừ một trận mầm thai bạn, bất quá, mặc dù lần kia không có tạo thành nghiêm trọng tổn thất, lại ảnh hưởng tới công ty của ta hình tượng, cho nên, ta yêu cầu Lý Tuyết Lâm bồi thường tổn thất tinh thần của ta phí, tiền thuốc men cùng tinh thần phí bồi thường chờ chút. Mà cha mẹ ngươi di vật, chúng ta toàn bộ quyên cho cơ quan từ thiện, cho nên chúng ta căn bản là không có biện pháp từ Lý Tuyết Lâm trong tay cầm về. Cho nên, chúng ta đành phải đưa ngươi tư liệu cho chúng ta công ty tuyên bố, đồng thời tại ngươi công chúng hào thượng công bày quyết định của chúng ta, đồng thời nói cho nhà các ngươi thuộc, cha mẹ ngươi thi thể, đã hỏa táng, để cho ngươi đừng lại chấp mê bất ngộ, nếu không ngươi sẽ hối hận cả đời. Nghe được Lâm Đồng Sự Trường sau khi giải thích, Tô Thần trong lòng nghi hoặc triệt để tiêu tán. Xem ra, chuyện xác thực cùng Lý Tuyết Lâm không quan hệ. Thì ra là như vậy. Tô Thần nhẹ gật đầu. Đúng rồi, Lý Tuyết Lâm là ai? Tô Thần nhìn về phía Lâm Đồng Sự Trường. Nghe vậy, Lâm Đồng Sự Trường chau mày đứng lên, nói ra, nàng là cha mẹ ngươi hảo bằng hữu, mà lại các ngươi hôn ước là Lý gia ý tứ, cho nên ta không hy vọng ngươi đi dây dưa Lý Tuyết Lâm, nếu như ngươi không nghe khuyến cáo lời nói, ta cũng chỉ đành xin phép một chút Lý lao gia tử, để lão nhân gia ông ta làm chủ. Tô Thần nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm xuống, nói ra, Lâm Đồng Sự Trường, ngươi là đang uy hiếp ta à? Tô Thần sau khi về đến nhà, hắn đầu tiên là đem chính mình ném vào bồn tắm lớn, thoải mái ngâm nửa giờ, sau đó mới mở ra máy nước nóng bắt đầu cọ rửa thân thể. Hô thật là thoải mái a ha. Hắn nằm ngửa trong bồn tắm, thoải mái thở dài ra một hơi, nhắm mắt lại, muốn để trong đầu những cái kia loạn thất bát tao sự tình toàn bộ đều ném sau gáy. Nhưng không biết qua bao lâu, đúng lúc này, một chiếc điện thoại tiếng chuông đột ngột vang lên. Hắn nghe thấy chuông điện thoại đằng sau, mở choàng mắt, từ trong bồn tắm bò lên ra ngoài, dùng khăn mặt lau sạch sẽ thân thể, sau đó mới cầm qua trên tủ đầu giường để đó điện thoại nhìn về phía biểu hiện trên màn ảnh dãy số. Uy. Hắn kết nối điện thoại sau, liền hỏi có chuyện gì không. Điện thoại một chỗ khác truyền đến một trận ồn ào đám người, sau đó mới là nam sinh thanh âm vang lên, "Thần ca, ngươi làm sao còn không có đến a? Mọi người cũng chờ ngươi rất lâu." Nghe vậy, Tô Thần dừng một giây đồng hồ sau, mới hiểu được đối phương nói là hắn. Hắn bất đắc dĩ cười cười, sau đó mới nói ta lập tức đã đến. Dứt lời, liền cúp điện thoại, từ tủ quần áo bên trong tùy ý chọn kiện tê lo lắng mặc vào, lại đem quần cũng đổi đi, mang dép, liền rời đi phòng tắm. Đinh đông len ken len ken len ken hắn đứng tại nhà trọ trước cửa đè lên chuông cửa, sau đó chờ đợi cửa bị mở ra, thế nhưng là chờ đợi sau mười mấy phút, vẫn không có người nào tới mở cửa. Kỳ quái, sẽ không ra chuyện gì đi. Tô Thần tự nói lẩm bẩm một câu, sau đó mới quay người hướng phía một mình ở nhà trọ đi trở về, chuẩn bị tìm chìa khóa mở cửa. Đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện một đầu tin tức, mà lại là thật to tiêu để biết, Tô Thị tập đoàn Thiếu Đông Tô Thần dính líu án mưu sát, đã ở cục cảnh sát câu lưu 3 ngày án mưu sát. Tô Thần nhìn thấy cái tin tức này nội dung sau, chương 2224 ngươi là nữ nhân làm bộ nam nhân. Chương 2224 ngươi là nữ nhân làm bộ nam nhân. Cả người đều ngẩn ở đây nguyên địa, khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ là hắn? Hắn nhớ tới buổi sáng hôm nay nữ hải kia, nàng nói với hắn rất nhiều kỳ quái nói, sau đó còn nói, hắn là một cái bại hoại. Nghĩ tới đây, Tô Thần trái tim không hiểu thít chặt đứng lên, sau đó liền ngay cả bận bịu móc ra chìa khóa đến mở ra cửa phòng đi vào trong căn hộ. Khi hắn mở ra nhà trọ đèn, sau đó hướng phía trong phòng khách đi đến lúc, liền thấy trên ghế salon ngồi hai cái mặc đồng phục nam nhân, mà tại khác một bên thì là một cái trung niên nữ nhân. Giờ khắc này, Tô Thần đột nhiên cảm giác được sợ sệt. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, mẹ của hắn vậy mà lại xuất hiện tại hắn trong căn hộ. "Mẹ." Tô Thần đi vào trong căn hộ sau, liền hô một tiếng, sau đó hướng phía trung niên nữ nhân phương hướng đi tới. Nghe thấy con trai mình thanh âm sau, trung niên nữ nhân ngẩng đầu, nhìn xem con của mình hỏi, "Thần Thần à, mẹ vừa rồi điện thoại cho ngươi, vì cái gì không tiếp a?" Tô Thần nhìn xem trung niên nữ nhân, do dự một lát sau, liền trả lời nói, "Ta vừa mới tỉnh ngủ, không biết mẹ ngài gọi điện thoại tới làm cái gì." Nghe xong Tô Thần sau khi giải thích, trung niên nữ nhân liền gật đầu, nói, "Ừm, vậy ngươi đi nghỉ trước đi, có việc ta sẽ gọi ngươi." "Tốt." Tô Thần nhẹ gật đầu, sau đó liền chạy lên lầu. Hắn trở lại phòng ngủ sau, cũng không có lập tức đi ngủ, mà là lấy điện thoại di động ra, tìm kiếm một lần sổ truyền tin, cuối cùng dừng lại tại cái kia lạ lẫm nữ hài nhi số điện thoại bên trên. "Tốt tốt 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 cùng." Tô Thần do dự một lát sau, liền bấm cú điện thoại kia dây số. Hắn vừa mới đem điện thoại thông qua đi không đến bao lâu, điện thoại liền kết nối, sau đó truyền đến nữ hài nhi thanh âm ôn nhu, "Uy, xin hỏi là vị nào?" Tô Thần nghe thấy nữ hài nhi thanh âm sau, trầm mặc một hồi, sau đó mới trả lời nói, "Ngươi tốt, xin hỏi ngươi biết Lâm Tuyết sao?" "Lâm Tuyết?" Bên đầu điện thoại kia nữ hài nhi sửng sốt một chút, tựa hồ đang suy nghĩ cái tên này là ai. Tô Thần thấy thế, lập tức truy vấn, "Đúng a, ngươi có thể nhớ kỹ cái tên này sao? Vậy ta hiện tại gọi điện thoại cho nàng." Nữ hài nhi lắc đầu, nói, không có ý tứ, ta không nhớ rõ, ta không biết nàng.
Tô Thần nghe thấy tin tức này sau, ngây ngẩn cả người. Hắn không thể tin được nữ hài nhi lời nói, vì vậy tiếp tục hỏi, ngươi thật không biết Lâm Tuyết sao?
Có thể nàng đã nói với ta, nàng nhận biết ngươi.
Nàng nói cho ngươi ta biết nàng.
Nữ hài nhi nghe nói như thế sau, lập tức hơi nghi hoặc một chút đi lên, nàng cẩn thận nhớ lại một phen đằng sau, mới đối Tô Thần nói, ta xác thực không biết cái gì gọi là Lâm Tuyết nữ hài tử. Nếu như ngươi không có những chuyện khác lời nói, vậy ta cúp trước, bye bye.
Dứt lời, nữ hài nhi liền lập tức đưa điện thoại cho giật máy.
Tô Thần nắm điện thoại sửng sốt sau một lúc lâu, mới phản ứng được.
Nữ hài nhi này thật không biết Lâm Tuyết sao?
Mặc kệ nàng có phải hay không nói láo lừa gạt mình, tóm lại, hắn không thể từ bỏ.
Nghĩ tới đây, hắn liền lần nữa lấy điện thoại ra, một lần nữa gọi Lâm Tuyết số điện thoại.
Điện thoại kết nối sau, hắn liền gọn gàng dứt khoát hỏi thăm nói, ngươi có phải hay không nhận biết Lâm Tuyết?
Bên đầu điện thoại kia nữ hài nhi nghe vậy, chần chờ một chút, mới trả lời nói, đúng vậy, ta biết nàng.
Ta là bạn học của nàng kiêm hảo bằng hữu, nàng trước đó đề cập với ta lên qua, nàng có cái bạn trai, gọi Tô Thần, nhưng là nàng nhưng xưa nay đều không nói cho chúng ta bạn trai này là ai, cũng chưa từng có mang qua chúng ta đi gặp qua hắn.
Nghe xong nữ hài nhi lời nói sau, Tô Thần cau mày, sau đó liền tiếp theo hỏi, nàng còn đề cập tới tên của ngươi sao?
Ngạch không có.
Nữ hài nhi trầm ngâm một chút sau, sau đó liền trả lời nói, ta cũng không rõ ràng, nàng chỉ là đề cập tới tên của ta, nhưng cụ thể là cái nào danh tự, nàng không nói.
Ừm, cảm ơn ngươi.
Tô Thần nói xong câu đó, liền lập tức kết thúc cuộc nói chuyện, sau đó giật máy, đưa điện thoại di động ném ở một bên trên bàn trà, liền đi tới bên trên giường nằm ở phía trên. Mặc dù hắn không tin Lâm Tuyết thật là một cái tội phạm giết người, nhưng là nàng nói nàng là chính mình mối tình đầu bạn gái, cho nên trong lòng của hắn vẫn còn có chút lo lắng. Mà lại, hắn hiện tại chủ yếu nhất vấn đề là muốn điều tra rõ ràng buổi tối hôm qua phát sinh ở trong nhà hắn sự tình, nếu như hắn thật thành hung thủ giết người, vậy hắn cho dù chết cũng sẽ xuống địa ngục.
Một bên khác, Tô Thần trong biệt thự, Lâm Tuyết ngay tại trong phòng bếp nấu bữa sáng, mà ngồi ở một bên trên ghế salon ăn trái cây Tiểu Cửu, lại nhìn chằm chằm vào Lâm Tuyết ở nơi đó nhìn.
Tiểu Cửu, ngươi nhìn chằm chằm vào ta làm gì?
Lâm Tuyết chú ý tới Tiểu Cửu ánh mắt, sau đó thuận tiện kỳ mở miệng hỏi,
ta đang suy nghĩ, ngươi vì cái gì dáng dấp như vậy giống tỷ phu của ta?
Tiểu Cửu nhìn chằm chằm Lâm Tuyết dung mạo mặt bên nhìn, sau đó chứng chặt đàng hoàng nói, mặc dù ngươi cùng ta tỷ phu dáng dấp không giống mới, thế nhưng là da của ngươi cùng khí chất đều không khác mấy.
Tỷ phu của ta xưa nay không trang điểm, mà ngươi đây ta còn thực sự chưa thấy qua ngươi dùng đồ trang điểm che lại ngươi ngũ quan.
Nghe thấy Tiểu Cửu lời nói sau, Lâm Tuyết không khỏi khẽ giật mình, sau đó nói, ta là thợ trang điểm, cho nên dùng phấn lót dịch che đậy ngũ quan không tính kỳ quái đi.
Nô vậy cũng đúng.
Tiểu Cửu sờ lên cằm, sau đó như có điều suy nghĩ, liền vừa tiếp tục nói, bất quá ta tỷ phu là nam nhân, ngươi là nữ nhân, làm sao có thể dùng một loại đồ trang điểm đi che đậy chính mình ngũ quan đâu?
Chẳng lẽ ngươi là nữ nhân làm bộ nam nhân?
Lâm Tuyết bị Tiểu Cửu lời nói làm cho á khẩu không trả lời được.
Ai nha, Tiểu Tuyết, kỳ thật ta cảm thấy ngươi rất thích hợp đóng vai tỷ phu của ta bạn gái, dù sao hai người các ngươi nhìn thật rất xứng đôi thôi.
Tiểu Cửu cười hì hì nói, sau đó lại bổ sung một câu, hai người các ngươi tính cách cũng rất xứng.
Lâm Tuyết nghe thấy lời này sau, sắc mặt không khỏi ửng đỏ đứng lên.
Tiểu Cửu sau khi nhìn thấy, cũng không ngừng xuyên Dương Tuyết, mà là tiếp tục đùa với nàng chơi, nói, bất quá ta cảm thấy, nếu như ngươi là nữ nhân nói, tỷ phu của ta chắc chắn sẽ không để cho ngươi làm việc, ngươi hay là ngoan ngoãn chờ ta tỷ về nước đi.
Lâm Tuyết nghe lời này sau, trên mặt biểu lộ càng thêm lung túng.
Được rồi, ngươi nhanh đi rửa chén đi, ta chờ một lúc còn có việc phải đi ra ngoài một chuyến.
Tiểu Cửu vỗ vỗ Lâm Tuyết bả vai sau, liền từ trên ghế đứng lên, sau đó liền thẳng đến phòng vệ sinh mà đi.
Lâm Tuyết thấy thế, cũng không dám trì hoãn, lập tức đi phòng vệ sinh.
Nàng vừa mới rửa chén thời điểm, liền nhận được một chiếc điện thoại, là cú điện thoại kia lão bản của nàng đánh tới, để nàng buổi sáng ngày mai 8 giờ đi công ty đưa tin, đồng thời đem quần áo lao động cho được qua.
Sau khi cúp điện thoại, Lâm Tuyết liền lập tức đi thu dọn đồ đạc, bởi vì ở trong đó quần áo đều đã bị nàng đổi đi.
Mà Tô Thần tại cúp điện thoại sau, chương 2225 tỷ tỷ ngươi xác thực lợi hại, chương 2225 tỷ tỷ ngươi xác thực lợi hại, liền lập tức cho Tô Mâu gọi một cú điện thoại, sau đó liền vội vàng chạy tới sân bay. Bởi vì hắn không biết Lâm Tuyết đến tột cùng lúc nào về nước, hắn cũng sợ bỏ qua thời gian, để Lâm Mâu cùng phụ thân lo lắng. Đến sân bay sau, hắn trực tiếp mua vé lên phi cơ.
Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Tuyết rời giường rửa mặt xong, liền lấy hành lý dương đi xuống lầu dưới, mà phía sau của nàng thì đi theo Tiểu Cửu cùng hai cái bảo tiêu.
Lâm Tuyết nhìn thấy những ngày sau, có chút dở khóc dở cười, không khỏi cảm thán nói, những người hộ vệ này cũng quá khoa trương đi.
Xuất liên tục thủ đô Lâm thời có người cùng đi.
Tiểu Cửu nhìn thấy Lâm Tuyết phản ứng sau, nhịn không được cười hắc hắc, ngươi thế nhưng là tỷ phu của ta bạn gái, đương nhiên không cần bảo tiêu đi theo lạc.
Tỷ phu ngươi bạn gái?
Đúng vậy a.
Tỷ tỷ của ta thế nhưng là vô cùng vô cùng lợi hại a.
Lâm Tuyết nghe được Tiểu Cửu nói lời sau, lập tức có chút im lặng.
Nàng làm sao cũng nghĩ không thông, chính mình có cái gì lợi hại.
Bất quá, Tiểu Cửu nếu như thế khích lệ nàng, nàng cũng chỉ có thể thuận hắn ý tứ gật đầu phụ họa nói, tỷ tỷ ngươi xác thực lợi hại.
Hắc hắc, đó là đương nhiên đi.
Tiểu Cửu nghe Lâm Tuyết lời nói sau, nhịn không được cười hắc hắc, sau đó liền đi theo Lâm Tuyết chiều chạy phía trước đi.
Máy bay rơi xuống Kinh Châu quốc tế cơ tràng, Lâm Tuyết cùng Tiểu Cửu liền phân biệt đón xe đi công ty.
Lâm Tuyết cùng Tiểu Cửu đến công ty sau, Tiểu Cửu liền lập tức tìm được bí thư, để bí thư hỗ trợ tìm mấy phần lý lịch sơ lược đưa cho nàng.
Ngươi tốt, xin hỏi có gì có thể trợ giúp ngài?
Lâm Tuyết nghe thấy đối phương lễ phép vấn đề sau, cũng lập tức đem lý lịch sơ lược đưa tới.
Bí thư sau khi nhận lấy, nhìn thoáng qua, sau đó liền ngẩng đầu xông nàng mỉm cười nói, xin hỏi ngài là A Thị người sao?
Đúng vậy. Lâm Tuyết sau khi nghe, gật đầu một cái nói ta là C thành người, bất quá ta là S tỉnh người.
Nghe xong Lâm Tuyết lời nói sau, bí thư liền lập tức đem lý lịch sơ lược bỏ vào trong ngăn kéo.
Được rồi, ngài chờ một lát, ta đi cấp ngài pha ly cà phê.
Bí thư sau khi nói xong, liền trực tiếp quay người rời đi.
Không đầy một lát sau, bí thư liền bưng cà phê đi tới, sau đó liền để lên bàn, đồng thời dùng lưu loát tiếng Trung giải thích nói, ta họ Dương, là công ty này bí thư trưởng, đây là công ty của chúng ta gần nhất thông báo tuyển dụng chức vị.
Tạ ơn.
Lâm Tuyết lễ phép nhẹ gật đầu, sau đó liền túi đầu bắt đầu lật xem cái này mấy phần lý lịch sơ lược.
Không khách khí, mời uống cà phê.
Dương bí thư xông nàng nhe răng cười một tiếng sau, liền lại tiếp tục công việc lưu đủ lên.
Nhìn xem nàng bận rộn bóng lưng, Lâm Tuyết khỏe miệng dương lên một tia nụ cười nhàn nhạt.
Bí thư trưởng này, tướng mạo không chỉ có xinh đẹp, tính tình cũng rất ôn nhu, nhìn rất dễ thân cận.
Lâm Tuyết lật hết trong tay tư liệu sau, liền vừa nhìn về phía Dương bí thư nói, không biết ngài có cái gì đặc thù yêu thích.
Nghe thấy Lâm Tuyết lời nói, Dương bí thư lập tức ngẩng đầu lên, sau đó hơi kinh ngạc nhìn xem Lâm Tuyết nói, ta không có đặc thù yêu thích à?
Thế nhưng là ta nghe nói, một chút kẻ có tiền đều sẽ đặc biệt chọn lựa tính đặc thù cảm giác người, tỉ như người mẫu a, minh tinh á chờ chút, ngươi sẽ chọn cái gì loại hình đâu?
Lâm Tuyết nói đến đây sau, lại nhìn một chút tư liệu, sau đó mới tiếp tục nói, tỉ như, giống ta loại này, ngươi cảm thấy thế nào?
Khụ khụ.
Khụ khụ, nghe được Lâm Tuyết lời này sau, Dương bí thư đột nhiên có loại muốn trào máu cảm giác.
Thế này sao lại là nghề nghiệp gì bí thư trưởng a?
Rõ ràng chính là một tên đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng lưu manh a.
Nàng có như vậy hoa si sao?
Vậy mà nhìn thấy một người nam nhân liền muốn bên trên.
Không nói chuyện nói, mặc dù nàng hiện tại niên kỷ vẫn chưa tới 30 tuổi, nhưng lại đã kết hôn rồi, cho nên đối với phương diện kia sự tình, ngược lại là nhìn thiếu, cũng không trở thành giống Lâm Tuyết tưởng tượng bên trong như thế đói khát ta.
Bất quá, Dương bí thư mặc dù nghĩ như vậy, thế nhưng là gương mặt vẫn như cũ bất tranh khí đỏ lên.
Trông thấy Dương bí thư thần sắc sau, Lâm Tuyết liền minh bạch chính mình suy đoán sai lầm, không khỏi có chút cười ngượng ngùng.
Nàng cũng không nghĩ tới, chính mình nhất thời nhanh miệng, lại đem nàng muốn trở thành cái dạng này.
Bất quá như vậy cũng tốt, dù sao nàng cũng không thiếu bạn trai.
Mà Tiểu Cửu nhìn xem Lâm Tuyết cái kia thần tình lúng túng sau, thì tại một bên len lén che miệng cười.
Một màn này nhìn, tựa hồ có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được mà mở.
Thật có lỗi, vừa mới thất lễ, qua nửa ngày sau, Dương bí thư mới lúng túng mở miệng nói.
Lâm Tuyết thấy thế sau, lập tức lắc đầu, không sao, ta không ngại.
Tạ ơn.
Rất nhanh, Lâm Tuyết liền cùng Tiểu Cửu cùng đi đến công ty nội bộ.
Khi đi tới phòng làm việc tổng giám đốc cửa ra vào thời điểm, Lâm Tuyết dừng bước, quay đầu nhìn Tiểu Cửu nói, ngươi trước tiên ở nơi này chờ chút, ta đi gõ gõ cửa.
Tiểu Cửu sau khi nghe, lập tức gật đầu, ừm, vậy phiền phức ngươi.
Không khách khí.
Lâm Tuyết nói xong, liền đẩy cửa đi vào phòng làm việc tổng giám đốc bên trong.
Mà Tiểu Cửu ở ngoài cửa chờ đợi Lâm Tuyết, chỉ chốc lát sau, Lâm Tuyết liền đi ra, trong tay của nàng nhiều hơn một phần văn kiện.
Nàng đi đến Tiểu Cửu trước mặt, đưa cho hắn nói, cho ngươi.
Đây là cái gì?
Tiểu Cửu tiếp nhận văn kiện, sau đó nghi ngờ hỏi.
Đây là công ty của chúng ta trước mắt ngay tại thông báo tuyển dụng chức vị, ngươi trước nhìn một chút.
Lâm Tuyết một bên nói, một bên mang theo Tiểu Cửu đi tới thang máy.
Tiểu Cửu tiếp nhận văn kiện sau, lập tức cẩn thận nhìn lại.
Xem hết văn kiện sau, hắn không khỏi hơi kinh ngạc cặp mắt trợn tròn.
Bởi vì Lâm Tuyết giao cho hắn cái này mấy phần lý lịch sơ lược, tất cả đều là một chút rất thích hợp làm công ty cao tầng bí thư hoặc là trợ lý chức vị, mà lại những chức vị này cũng đều không kém.
Lâm Tuyết trông thấy Tiểu Cửu biểu lộ sau, liền hỏi, thế nào, có vấn đề gì không?
Tiểu Cửu nghe lời này sau, lập tức lắc đầu, không có vấn đề.
Vậy là tốt rồi, công ty của chúng ta nhận người tiêu chuẩn là 360 độ không góc chết, nếu như ngươi cảm thấy có thể được nói, trước tiên có thể dùng thử 2 ngày nhìn xem.
Ta hiểu được.
Tiểu Cửu nghe Lâm Tuyết lời nói sau, gật đầu một cái nói, bất quá, lần này công ty của chúng ta thông báo tuyển dụng, phải chăng có thể chiêu đến hợp cách người, không nhất định sẽ như vậy à?
Vậy cũng không nhất định.
Lâm Tuyết nhún nhún vai, sau đó tiếp tục nói, dù sao công việc bây giờ hoàn cảnh rất phức tạp, không phải mỗi người đều có tốt như vậy mệnh gặp gỡ một tốt lão bản.
Ừm.
Tiểu Cửu gật đầu, sau đó liền theo Lâm Tuyết đi tới bên ngoài phòng làm việc mặt đây chính là công ty.
Lâm Tuyết chỉ vào trước mặt một gian phòng làm việc, đối với Tiểu Cửu nói, từ hôm nay trở đi, ngươi ngay ở chỗ này làm việc đi. Ta lại phái một người phụ trách tiếp đãi ngươi, ngươi có cái gì không hiểu hỏi hắn là được.
Tiểu Cửu nhìn xem trước mặt một gian phòng làm việc, không khỏi hơi kinh ngạc hỏi, nhỏ như vậy phòng làm việc, làm sao sửa sang như thế xa hoa à?
Mà lại ta phát hiện phòng làm việc này bên trong bài trí thật kỳ quái.
Đồ vật trong này đều theo chiếu ngươi kích thước cải tạo.
Chương 2226 năng lực bảo vệ bản thân. Chương 2226 năng lực bảo vệ bản thân. Lâm Tuyết nói, về phần trong căn phòng làm việc này bài trí thôi.
Kỳ thật ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, khả năng chính là dựa theo thói quen của ngươi đến an bài đi.
Tiểu Cửu nghe Lâm Tuyết lời nói sau, liền không khỏi buồn rầu đứng lên.
Hắn lúc đầu dự định ở thế giới này sinh hoạt cả một đời, nhưng là không nghĩ tới lại bị người đưa đến thế giới này đến, mà lại bây giờ lại bị ép muốn ở chỗ này làm việc, thật đúng là rất làm hắn nhức đầu.
Bất kể như thế nào, nếu đã tới nơi này, liền muốn cố gắng để cho mình thích đứng nơi này.
Ngươi trước tiên có thể làm quen một chút hoàn cảnh, sau đó lại tìm cơ hội đi gặp ngươi đồng nghiệp mới đi.
Lâm Tuyết vô Tiểu Cửu bả vai nói ra.
Nghe Lâm Tuyết lời nói sau, Tiểu Cửu nhẹ gật đầu, vậy ta biết.
Vậy ta trước hết đi ra.
Lâm Tuyết sau khi nói xong, liền đi ra công ty, sau đó ngồi xe về nhà.
Mà dọc theo con đường này, nàng đều đang suy tư vừa rồi Dương Bí Thư lời nói.
Mặc dù Dương Bí Thư không có minh xác cự tuyệt chính mình, nhưng là nàng lại nhìn ra, Dương bí thư đối với mấy cái này làm việc cũng không cảm thấy hứng thú, cũng không có hứng thú tới nơi này làm việc. Nàng sở dĩ sẽ đáp ứng, chẳng qua là vì để cho chính mình nhanh chóng thích ứng hoàn cảnh nơi này thôi.
Không được, nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp biết rõ ràng đây rốt cuộc là địa phương nào.
Lâm Tuyết âm thầm nắm chặt nắm đấm, sau đó cắn răng nghiến lợi nói ra, nếu như là thật nói, ta nhất định phải nhanh tìm tới mẹ của ta, để mụ mụ mau đem ba bà cứu ra. Bằng không mà nói, ta liền không nhận nàng cái này mụ mụ. Về tới nhà sau, Lâm Tuyết liền đem Tiểu Cửu giới thiệu cho phụ thân nàng nhận biết.
Cha, cái này chính là Tiểu Cửu.
Ta hôm nay mới quen hảo bằng hữu. Lâm Tuyết lôi kéo Tiểu Cửu đi tới phụ thân của mình trước mặt, giới thiệu nói, đây chính là Tiểu Cửu, chúng ta mới vừa quen bằng hữu, hắn cứ gọi Tiểu Cửu.
Bá phụ ngài tốt.
Tiểu Cửu đối với trước mặt Lâm phụ nhẹ gật đầu, sau đó cung kính nói ra, lần đầu gặp mặt, ta gọi Tiểu Cửu.
Tiểu Cửu tiếng nói rơi xuống sau, Lâm phụ liền khẽ gật đầu.
Ừ, ngươi tốt.
Lâm phụ gật gật đầu cha, hắn gọi Dương Vân Phi, ca ca của ta.
Ta vừa mới về nước, chính là đến giúp việc khó của hắn.
Lâm Tuyết lại chỉ vào đứng một bên Dương Vân Phi, sau đó đối với mình phụ thân nói ra.
Lâm phụ nghe vậy, liền ngước mắt hướng Dương Vân Phi nhìn lại.
Vân Phi.
Lâm phụ ánh mắt hơi kinh ngạc. Hắn nhớ rõ mình thê tử là họ Tô, mà thê tử của mình gọi Tô Vũ Hàm.
Ừ, Vân Phi là của ta đường đệ.
Dương Vân Phi nhìn thấy Lâm phụ vẻ mặt kinh ngạc kia sau, đội vàng trả lời.
Lâm phụ nghe Dương Vân Phi lời nói sau, mới chợt hiểu ra.
Nguyên lai, Dương Vân Phi là Diệp Chỉ Nguyệt chất tử, khó trách nhìn cùng Diệp Chỉ Nguyệt có chút tương tự đâu.
Nghĩ tới đây, Lâm phụ nhìn về phía Dương Vân Phi ánh mắt cũng biến thành nhiệt tình.
Mà Dương Vân Phi nhìn thấy Lâm phụ biểu lộ sau, trong lòng cũng dâng lên vẻ vui sướng.
Mặc dù hắn là Diệp Chỉ Nguyệt nhi tử, nhưng là tại Lâm gia địa vị nhưng vẫn không có cao hơn Lâm Tuyết. Bây giờ thấy Lâm phụ thái độ đột nhiên trở nên ôn hòa đứng lên, trong lòng của hắn đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu.
"Tốt, hai người các ngươi trước trò chuyện, ta đi làm cơm."
Lâm Mẫu nhìn thấy Dương Vân Phi cùng mình trượng phu trò chuyện lửa nóng, liền vội vàng đứng lên rời đi.
Mà Lâm Mẫu vừa đi sau, Dương Vân Phi liền lập tức đem tầm mắt của mình đặt ở Lâm Tuyết trên thân.
"Tuyết Tuyết, ta đêm nay muốn ăn mì thịt bò, ngươi làm tốt sau cho ta đưa tới."
Dương Vân Phi nhìn xem Lâm Tuyết nói.
Lâm Tuyết nghe vậy, nhíu mày, "Không được."
"Vì cái gì?"
Lâm Tuyết nghe Dương Vân Phi lời nói sau, không khỏi thở dài, "Tiểu Cửu, mẹ ta không để cho ta làm đồ ăn."
"Vì cái gì a?
Mụ mụ ngươi vì cái gì không để cho ngươi làm đồ ăn?
Mụ mụ ngươi có phải hay không đối với ta có ý kiến a?"
Dương Vân Phi không hiểu hỏi.
"Không phải, mẹ ta nói tài nấu nướng của ta quá tệ, sợ ta làm đồ ăn sau, làm hại bụng của nàng đói chết.
Vậy ngươi có thể học một ít chủ nghệ a?"
Dương Vân Phi không cam lòng nói.
"Học không được."
Lâm Tuyết trả lời.
Dương Vân Phi sững sờ, không dám tin nhìn xem Lâm Tuyết nói, "Đây không phải ngươi cường hạng sao?"
"Đúng vậy a."
Lâm Tuyết gật gật đầu, sau đó còn nói, "Nhưng là hiện tại ta không muốn học chủ nghệ."
Dương Vân Phi nghe vậy, lập tức nhíu chặt lông mày.
Lâm Tuyết ý tứ nói đúng là không muốn học chủ nghệ.
"Cái này không thể được, đây chính là bọn hắn lần thứ hai gặp mặt, lần thứ nhất hay là Lâm Tuyết dẫn hắn đi mua món ăn thời điểm, kết quả Lâm Tuyết vừa vào cửa liền đem chính mình xem như người hầu một dạng sai xử lấy." Hắn còn không quên, Lâm Tuyết tại trong phòng bếp làm đồ ăn lúc, loại kia chuyên chú thần tình nghiêm túc, loại kia đối với thức ăn ngon cố chấp, tựa như là một bộ duy mỹ bức tranh bình thường, thật sâu hấp dẫn lấy hắn. Cho nên hắn làm một chút cũng không hy vọng Lâm Tuyết như vậy không học được.
"Tuyết Tuyết, ta nhìn ngươi cũng rất ưa thích làm đồ ăn a.
Vì cái gì không học làm đồ ăn?"
Lâm Tuyết lắc đầu, vừa cười vừa nói, "Mẹ ta nói tài nấu nướng của ta không tốt."
"Không biết, tài nấu nướng của ngươi khẳng định phi thường đồng.
Nhưng là ta không muốn đi làm, bởi vì ta không thích đầu bếp mùi vị đó."
"Vậy ngươi cũng không cần học làm đồ ăn rồi."
Dương Vân Phi nói, "Chỉ cần ngươi không học làm đồ ăn, vậy ngươi có thể học vật gì đó khác, tỉ như cách ăn mặc a."
"Cách ăn mặc?"
Lâm Tuyết nghi ngờ hỏi, "Đánh như thế nào đóng vai?"
"Tỉ như, mặc quần áo, ăn cơm chờ chút."
Dương Vân Phi nói ra.
Lâm Tuyết nghe Dương Vân Phi lời nói, lập tức lộ ra một bộ thần sắc khổ não.
"Thế nhưng là y phục của ta đều ô vê a.
Ngươi có thể tắm đổi a, ta cảm thấy cái này không sai."
Dương Vân Phi nói ra.
Lâm Tuyết nghe vậy, lập tức lộ ra một mặt ghét bỏ địa thần tình, "Ta mới không cần đâu.
Ngươi cho rằng ai cũng cùng ngươi giống như a, dáng người tốt như vậy?"
Dương Vân Phi nghe vậy, lập tức lúng túng hò khan một cái.
Lâm Tuyết nhìn hắn một cái, sau đó tiếp tục nói, "Ngươi nhìn ta đều nhanh 18 tuổi, còn không có yêu đương.
Cha mẹ của ta liền thúc ta sớm ngày lấy chồng, cho nên ta hiện tại nhất định phải thật tốt học một ít gì đó, về sau mới có thể có năng lực bảo vệ bản thân."
"Bất quá,"
Lâm Tuyết nói đến đây, đột nhiên nghĩ đến cái gì, "Nếu như ta nếu là thật cả, về sau liền rốt cuộc không có khả năng mỗi ngày ăn mì thịt bò, mà lại ta còn không thể ăn cay, bởi vì ta mụ mụ nói ăn quả ớt hội trường đầu đầu."
"Không phải đâu."
Dương Vân Phi nghe vậy, lập tức trừng lớn hai mắt.
"Đúng vậy à, cho nên ngươi muốn giúp ta thật tốt khuyên nhủ mẹ ta, ta cũng không muốn dài đầu đầu."
Lâm Tuyết nói ra.
Dương Vân Phi nghe vậy, lập tức gật đầu.
Lâm Tuyết thấy thế, liền lại bắt đầu thuyết giáo, "Vân Phi, kỳ thật ngươi cùng ta ca ca khác biệt."
"Vì cái gì ta cùng Lâm Tuyết ca ca khác biệt?"
Lâm Tuyết cười cười, "Bởi vì tính cách của ngươi quá ôn hòa.
Ca ca ta tính cách táo bạo, làm việc xúc động, tính khí nóng nảy liền không nói, mà lại luôn yêu thích khi dễ người.
Thế nhưng là ngươi nhưng không có.
Đây không phải là bởi vì ta tính cách không giống hắn sao?"
"Cũng không phải sao."
Chương 2227 không sợ hắn cướp đi hạnh phúc của ngươi sao?
Chương 2227 không sợ hắn cướp đi hạnh phúc của ngươi sao?
"Bất quá, ca ca ngươi có gì tốt đâu?
Ca ca ta rất ưu tú."
"Vậy ngươi liền không sợ hắn cướp đi hạnh phúc của ngươi sao?"
Lâm Tuyết nghe vậy, lập tức lắc đầu, "Ta mới không sợ hắn cướp đi hạnh phúc của ta đâu."
"Vì cái gì?"
"Ta thích hắn." Lâm Tuyết không chút do dự nói ra miệng.
"Đây."
Dương Vân Phi nghe vậy, lập tức sửng sốt.
Lâm Tuyết ưa thích Lâm Phong.
Lâm Tuyết ưa thích Lâm Phong. Đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù nói Lâm Tuyết cùng Lâm Phong hai người là thanh mai trúc mã, nhưng là Lâm Tuyết chưa bao giờ cùng Lâm Phong thổ lộ qua. Thậm chí, hai người bọn họ ngay cả một câu đều không có đơn độc nói qua. Hai người bọn họ tựa như là hai đầu đường thẳng song song, mãi mãi cũng không có bất luận cái gì gặp nhau. Nhưng là bây giờ, Lâm Tuyết vậy mà ưa thích Lâm Phong. Đây quả thực là để cho người ta không thể tưởng tượng. Đây hết thảy, đơn giản tựa như là đang nằm mơ một dạng. Dương Vân Phi ngơ ngác nhìn Lâm Tuyết, một bộ không thể tin được bộ dáng. "Vân Phi, ta biết ngươi khả năng không tin lời nói của ta, nhưng là ta nói chính là thật." Lâm Tuyết một mặt chân thành nói ra. "Ta thích Lâm Phong, mặc kệ hắn làm gì ta đều ưa thích hắn, cho dù là để cho ta đánh đổi mạng sống ta đều sẽ không tiếc." Dương Vân Phi nghe vậy, lập tức không còn gì để nói. Hắn không nghĩ tới, Lâm Tuyết đối với Lâm Phong lại là một lòng say mê. Nhưng là, Lâm Tuyết lời nói lại làm cho hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Hắn biết, Lâm Tuyết cũng không phải là một cái nói đùa người. Thế nhưng là hắn lại không muốn thương tổn Lâm Tuyết. "Tiểu Tuyết, ngươi biết ngươi phần này tình cảm là thế nào tới sao?" "Có ý tứ gì?"
"Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi tại sao phải thích Lâm Phong đâu?"
Dương Vân Phi nhìn xem Lâm Tuyết, một mặt trịnh trọng nói.
Lâm Tuyết bị Dương Vân Phi bất thình lình vấn đề cho làm ngộng.
"Bởi vì ta mụ mụ nói ta là đồ ngốc, nàng luôn nói ta thích một cái cây, mà lại là cái du mục đầu. Ta không phục, cho nên ta liền đi tìm hắn nói chuyện."
Lâm Tuyết sau khi nói xong, đột nhiên cảm giác được có chút xấu hổ. Nàng không nghĩ tới chuyện này thế mà bị Dương Vân Phi biết.
"Ha ha ha."
Dương Vân Phi gặp Lâm Tuyết thẹn thùng dáng vẻ, lập tức nhịn không được bật cười.
"Uy, ngươi cười cái gì?"
Lâm Tuyết có chút bất mãn, "Ta không có cười a."
Dương Vân Phi nói ra.
Lâm Tuyết nghe vậy, lập tức nhìn hằm Dương Vân Phi một chút. Bất quá Dương Vân Phi căn bản cũng không e ngại Lâm Tuyết ánh mắt, tiếp tục vừa cười vừa nói, "Ta không cười a. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi rất khôi hài thôi."
"Ta mới không khôi hài đâu."
Lâm Tuyết gặp Dương Vân Phi này tấm mạnh miệng dáng vẻ, lập tức có chút gấp. Dương Vân Phi nhưng không có để ý tới nàng, mà là cười hỏi, "Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi thật ưa thích Lâm Phong?"
Lâm Tuyết nghe nói như thế, lập tức trầm mặt lại.
"Làm sao?"
"Không dám nói."
Dương Vân Phi hỏi.
Ai nói ta không dám nói?"
Lâm Tuyết phản bác.
"Ha ha."
Dương Vân Phi cười cười, "Nếu không dám nói, cũng đừng có lại để lên. Ta cũng sẽ không cùng Lâm Bá Bá nói, miễn cho Lâm Bá Bá hiểu là ngươi."
Lâm Tuyết nghe vậy, lập tức một trận kinh ngạc, "Làm sao ngươi biết cha ta?"
"Ta làm sao lại không biết đâu?"
Dương Vân Phi cười nói, "Ta thế nhưng là Lâm Bá Bá cùng Lâm Bá Mẫu con nuôi a."
Lâm Tuyết nghe Dương Vân Phi nói như vậy, lập tức bừng tỉnh đại ngộ đứng lên, "A, thì ra là thế. Ngươi là Lâm Bá Bá cùng Bá Mẫu con nuôi, khó trách ta cảm thấy ngươi nhìn quen mắt đâu."
Dương Vân Phi nghe được Lâm Tuyết nói mình nhìn quen mắt, lập tức một trận bất đắc dĩ. Lâm Tuyết nhìn tuổi tác mặc dù so với chính mình nhỏ rất nhiều, nhưng là nàng đã 19 tuổi, mà chính mình mới chỉ vừa mới tốt nghiệp trung học, làm sao lại cùng nàng nhìn quen mắt.
"Tốt, đã ngươi ưa thích Lâm Phong, ta sẽ tận lực tác hợp hai người các ngươi."
Dương Vân Phi nói ra.
"Thật sao?"
Lâm Tuyết lập tức một trận mừng rỡ, "Cảm ơn ngươi rồi."
"Không cần cảm ơn."
Dương Vân Phi sau khi nói xong, lại hỏi, "Ngươi đêm nay còn đi quẩy rượu đi làm sao?"
Lâm Tuyết nghe vậy, lắc đầu, "Đương nhiên không đi, ta đều đáp ứng ba ba không đi, làm sao có thể đổi ý đâu.
Nếu nói như vậy, ta đưa ngươi về nhà đi."
Dương Vân Phi nói xong, liền lái xe hướng Lâm Tuyết nhà chạy tới.
"Nhà ta vị trí là..."
Lâm Tuyết đem địa chỉ báo cho Dương Vân Phi đằng sau, Dương Vân Phi liền lái xe chạy tới Lâm Tuyết nơi ở. "Ba ngươi gian phòng kia thật xinh đẹp a."
Dương Vân Phi đánh giá Lâm Tuyết phòng ở, không khỏi cảm thán.
Lâm Tuyết nhìn chung quanh, lập tức dương dương đắc ý nói ra, "Đó là, cũng không nhìn một chút đây là ai mua phòng ở."
"Đúng rồi, Tiểu Tuyết, gian phòng này ngươi về sau chuẩn bị ở bao lâu?"
Dương Vân Phi đột nhiên hỏi.
Lâm Tuyết nao nao, lập tức nói ra, "Tạm thời ở nơi này mấy tháng đi."
"Dạng này a?"
Dương Vân Phi nghe vậy, lập tức một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Gian phòng này hoàn toàn chính xác phi thường lớn, bên trong tu cũng rất có hiện đại phong cách. Thế nhưng là nơi này dù sao cũng là phòng ở của người khác, chính mình tóm lại không có khả năng chiếm lấy đi.
Lâm Tuyết nhìn thấy Dương Vân Phi biểu tình biến hóa, lập tức nói ra, "Làm sao, ngươi không nguyện ý?"
"Làm sao lại thế? Ta rất tình nguyện."
Dương Vân Phi vội vàng cười nói.
Lâm Tuyết thấy thế, lúc này mới yên tâm.
Bất quá nàng vẫn còn có chút lo lắng Dương Vân Phi sẽ để ý, thế là còn nói thêm, "Vân Phi, ba ba ta là sẽ không đồng ý chúng ta cùng một chỗ."
"Không sao, ta sẽ cố gắng."
Dương Vân Phi nói xong, lập tức lộ ra một vòng nụ cười sán lạ. Hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Mặc dù Lâm Tuyết phụ thân Lâm Đông Hải đối với hắn rất lãnh đạm, nhưng là hắn vẫn như cũ sẽ không dễ dàng từ bỏ.
Lâm Tuyết nhìn thấy Dương Vân Phi kiên định ánh mắt, không khỏi nhẹ gật đầu.
"Vân Phi, ngươi không cần miễn cưỡng, ta không muốn bởi vì duyên cớ của ta, để cho ngươi cùng cha mẹ ngươi phát sinh mâu thuẫn gì, ta..."
Dương Vân Phi đánh gãy Lâm Tuyết lời nói, "Ngươi yên tâm, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Ta sẽ không bởi vì ngươi mà cùng ngươi phụ mẫu trở mặt."
"Ngươi thật nghĩ như vậy?"
Lâm Tuyết không khỏi cảm thấy rất ngờ vực.
"Thật."
Dương Vân Phi nói ra.
"Tốt à, vậy thì cảm ơn ngươi.
Ta đi vào trước."
Lâm Tuyết vừa cười vừa nói, lập tức quay người hướng trong phòng đi đến.
"Chờ một chút."
Lâm Tuyết quay đầu, "Thế nào?"
"Không có việc gì."
Dương Vân Phi nói ra.
Lâm Tuyết nghe vậy, không khỏi thở dài một hơi, sau đó tiến vào trong phòng.
Lâm Tuyết về đến nhà đằng sau, liền nằm ở trên giường nghỉ ngơi.
Lâm Tuyết trong khoảng thời gian này, vẫn luôn không có ngủ an ổn. Hôm nay rốt cục có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút.
Sáng sớm hôm sau, Lâm Tuyết thật sớm liền tỉnh. Sau khi rửa mặt, Lâm Tuyết đổi lại một bộ đồ thể thao,
sau đó liền rời đi biệt thự, đi tới trong trường học. Hồ Lâm Tuyết hít thở một cái không khí mới mẻ, không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Cuộc sống như vậy thật rất tốt đẹp. Lâm Tuyết thầm nghĩ trong lòng. Lâm Tuyết, một giọng nói vang lên. Chương 2228 lớn nhất công ty xây dựng một trong chương 2228 lớn nhất công ty xây dựng một trong Lâm Tuyết quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một nữ hải chính hướng chính mình chạy tới. Lâm Tuyết nhận biết, nữ hải kia tên là Diệp Ngọc Nhi, là một cái bình thường gia đình hải tử. Nàng ngày bình thường đều là tự mình một người đến trường học. Bởi vì trường học phụ cận có trạm xe buýt, cho nên Lâm Tuyết mỗi lần đều có thể thuận lợi đến cửa trường học. Ngọc Nhi, buổi sáng tốt lành. Lâm Tuyết cười nói. Diệp Ngọc Nhi nghe được Lâm Tuyết thanh âm, lập tức dừng bước, cười hì hì nói, Lâm Tuyết, ngươi buổi sáng tốt lành. A, ngươi hôm nay không có mặc quần jean à? Diệp Ngọc Nhi chân rất trắng, phối hợp quần jean lời nói, càng thêm lộ ra thon dài. Mà lại, Diệp Ngọc Nhi trước ngực cũng thẳng tắp sung mãn, làm cho nam nhân xem xét liền không rời nổi mắt. Hôm nay có chút lạnh, cho nên liền đổi quần jean. Diệp Ngọc Nhi nói ra. Có đúng không? Lâm Tuyết nghe vậy, hơi sững sờ. Nàng còn tưởng rằng Diệp Ngọc Nhi là cố ý Lâm Tuyết, ngươi không phải là ghen ghét ta đi. Diệp Ngọc Nhi bỗng nhiên trêu chọc cười nói. Lâm Tuyết nghe vậy, gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên. Cái này Diệp Ngọc Nhi, thật sự là càng sống càng trở về. Không hổ xả với ngươi, ta đến trễ. Tốt ta, Lâm Tuyết gặp lại. Bye bye. Lâm Tuyết vẫy tay từ biệt Diệp Ngọc Nhi, sau đó đi hướng trong sân trường. Diệp Ngọc Nhi nhìn xem Lâm Tuyết dần dần từng bước đi đến bóng lưng, trong lòng bỗng nhiên nổi lên một cỗ chua chua tư vị. Loại cảm giác này, rất khó chịu. Bất quá, Diệp Ngọc Nhi cũng không có suy nghĩ nhiều, liền quay người hướng phòng học phương hướng đi đến. Trong bất chi bất giác, Diệp Ngọc Nhi đã đến lầu dạy học trước. Lúc này, nàng chợt nhìn thấy Dương Vân Phi, không khỏi sửng sốt một chút. Dương Vân Phi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Ngọc Nhi kinh ngạc hỏi. Dương Vân Phi mỉm cười, ta mới vừa từ nhà ngươi chuyển đến, cho nên liền đến nhìn xem ngươi. A, nhà ngươi ở tại cái nào? Diệp Ngọc Nhi tò mò hỏi. Ta liền ở tại Lâm Thị tập đoàn Sát Vách. A, Diệp Ngọc Nhi giật mình. Ngươi sẽ không cũng là Lâm Thị tập đoàn nhân viên đi? Diệp Ngọc Nhi kinh ngạc hỏi. Đối với Diệp Ngọc Nhi sau khi nghe xong, lập tức một trận phiền muộn. Lâm Thị tập đoàn nhân viên, làm sao lại ở tại Lâm Tuyết nhà phụ cận đâu? Diệp Ngọc Nhi nói thầm lấy, sau đó quay người rời đi. Dương Vân Phi nhìn xem Diệp Ngọc Nhi rời đi bóng lưng, nhếch miệng lên một tia tà mị độ cong. Lâm Thị tập đoàn là một nhà rất nổi tiếng thiết kế thời trang công ty, Lâm Tuyết làm chủ tịch nữ nhi, có thể ở tại Lâm Thị tập đoàn cũng coi là đương nhiên. Dương Vân Phi lấy lại tinh thần, nhìn đồng hồ. Ai nha, ta còn phải đi về nhà nấu cơm đâu. Xem ra ta đêm nay đến làm thêm giờ. Dương Vân Phi nói, liền nhanh chóng hướng nhà đi đến. Dương Vân Phi nhà, ngay tại Lâm Thị tập đoàn bên cạnh cách đó không xa. Lâm Thị tập đoàn là giang thành lớn nhất công ty xây dựng một trong, dưới cờ sản nghiệp đông đảo. Lâm Tuyết nhà ngay tại trong đó. Giờ phút này, Lâm Tuyết đang ngồi ở trong nhà ăn ăn cơm trưa, mà đối diện với của nàng thì ngồi một cái tuổi trẻ thiếu phụ. Thiếu phụ tên là Vương Tuệ Mẫn, là Lâm Tuyết mẹ kế. Vương Tuệ Mẫn là giang thành nổi danh quý phụ, tại giang thành cũng có nhất định thế lực. Vương Tuệ Mẫn năm nay 50 tuổi, tướng mạo có chút xinh đẹp. Lâm Tuyết phụ thân Lâm Quốc Chí là Lâm Thị tập đoàn chủ tịch, tại giang thành có hết sức quan trọng vị trí, có thể nói dưới một người trên ba người. Lâm Thị tập đoàn tại Lâm Tuyết 18 tuổi năm đó, bị một cái người thần bí thu mua, đồng thời đem toàn bộ công ty đổi thành Lâm Tuyết danh tự. Vương Tuệ Mẫn lao công Lý Văn Phong cũng là Lâm Quốc Chí một tay để bật lên. Nếu như không phải là bởi vì những nguyên nhân này, chỉ sợ Lâm Tuyết cũng khó có thể tiến vào Lâm Thị tập đoàn đi làm. Tuyết Nhi, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Lâm Tuyết bỗng nhiên mở người, để Vương Tuệ Mẫn nhịn không được hô một tiếng. A, Mummy, chuyện gì? Lâm Tuyết vội vàng trả lời. Tuyết Nhi, ngươi gần nhất thế nào? Một mực mất hồn mất vía dáng vẻ. Vương Tuệ Mẫn lo âu nhìn xem Lâm Tuyết. Không có rồi, ta chỉ là hôm qua không có nghỉ ngơi tốt mà thôi. Lâm Tuyết lắc đầu. A, là như thế này a. Đúng rồi Mummy, ngươi hôm nay tìm ta có chuyện gì không? Lâm Tuyết đổi chủ đề hỏi. Ừm. Vương Tuệ Mẫn nghe vậy, sắc mặt biến hóa, nói ra, Tuyết Nhi, gần nhất ba của ngươi có điểm tâm tình không tốt, hắn hy vọng ngươi trợ giúp hắn chia sẻ một chút. Tâm tình không tốt. Lâm Tuyết hơi sững sờ, lập tức cau mày nói, ba gần nhất bể bộn nhiều việc sao? Đúng a, công ty hiện tại gặp được một chút phiền phức, cho nên hắn mới như vậy. Lâm Tuyết nghe vậy, nhẹ gật đầu. Tốt a, vậy ta tận lực bỏ ra chút thời gian bồi ba đi. Tốt, Tuyết Nhi, ngươi có phần này tâm, Mục Mị liền rất vui vẻ. Vương Tuệ Mẫn vui mừng nhẹ gật đầu, nói ra. Đúng rồi, Mục Mị, mấy ngày nay ta khả năng có chút bận điệu, trước hết không tới. Lâm Tuyết đống nhiên nói ra làm sao, ngươi gần nhất có nhiệm vụ rất trọng yếu sao? Vương Tuệ Mẫn hỏi. Ừm. Lâm Tuyết nhẹ gật đầu cái kia Mục Mị sẽ không quấy rầy ngươi, ngươi tốt nhất cố gắng, tranh thủ sớm một chút đem nhiệm vụ hoàn thành, cho Mục Mị mang đến một bút phong phú thù lao. Vương Tuệ Mẫn vừa cười vừa nói. Mục Mị, ngài nói quá nghiêm trọng. Ngài cứ yên tâm đi, ta sẽ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, về nhà hiếu kính ngài. Lâm Tuyết ngọt ngào cười một tiếng. Tốt, vậy ngươi liền nhanh đi về đi, chú ý nghỉ ngơi, không cần mệt muốn chết rồi. Tốt, ta đi về trước. Trở lại nhà trọ sau, Dương Vân Phi rửa mặt một phen, sau đó liền bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Chỉ chốc lát sau, thức ăn liền toàn bộ bưng lên bàn. Hoa, thật là thơm a, Vân Phi ca ca, tay nghề của ngươi lại tinh xảo không ít đâu. Lâm Tuyết sau khi ngồi xuống, không khỏi tán thán nói. Dương Vân Phi cười cười. Ngươi thích ăn nói, ta ngày mai làm nhiều mấy đạo thức ăn cầm tay. Không cần. Ta chỉ cần có ngươi làm, là đủ rồi. Lâm Tuyết một câu, kém chút đem Dương Vân Phi dọa nước tiểu. Tuyết Nhi, ta có thể không chịu đựng nổi a.
Vân Phi ca ca, ngươi không cần khách khí với ta.
Lâm Tuyết điểm điểm cười một tiếng.
Nha đầu này, thật sự là khéo hiểu lòng người, để Dương Vân Phi đáy lòng phun lên một vòng dòng nước ấm.
Vân Phi ca ca, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?
Lâm Tuyết nhìn xem Dương Vân Phi kinh ngạc bộ dáng, không khỏi hỏi.
Dương Vân Phi giật mình.
Hoàng bét, hắn vậy mà lại đang ý y Lâm Tuyết.
Hắn tranh thủ thời gian lắc đầu.
Tuyết Nhi, ta không muốn cái gì.
Dương Vân Phi nói, tranh thủ thời gian kẹp một khối thịt cá nhét vào trong mồm.
Vân Phi ca ca, ngươi ăn chậm một chút.
Lâm Tuyết cười ha hả nói ra.
Khu khu, không quan hệ.
Dương Vân Phi vội vàng quát tay.
Ăn cơm xong, Lâm Tuyết cùng Dương Vân Phi hàn huyên một hồi trời, liền đi ngủ.
Mà Dương Vân Phi, nhưng không có buồn ngủ.
Hắn đi vào trên ban công, lặng lặng mà nhìn xem cảnh đêm.
Cái này Giang Thành, thật đúng là phồn hoa.
Dương Vân Phi cảm khái nói.
Hắn từ nhỏ đến lớn, còn không có gặp qua xinh đẹp như vậy thành thị, tâm tình không hiểu có chút kích động.
Bất quá, một hồi sau, Dương Vân Phi hưng phấn trong lòng tình liền biến mất không thấy gì nữa.
Bởi vì Lâm Tuyết vẫn chưa về.
Tuyết Nhi nha đầu này, chạy đi nơi nào?
Đã trễ thế như vậy vẫn chưa trở lại.
Chương 2229 Dương Vân Phi cũng sẽ không thu lưu nàng. Chương 2229 Dương Vân Phi cũng sẽ không thu lưu nàng. Dương Vân Phi tự lẩm bẩm.
Lâm Tuyết nha đầu này mặc dù nghịch ngợm một chút, nhưng là đáy lòng của nàng hay là rất hiền lành, nếu không, Dương Vân Phi cũng sẽ không thu lưu nàng.
Dương Vân Phi chính suy nghĩ lung tung thời điểm, điện thoại bỗng nhiên vang lên.
Dương Vân Phi vội vàng nhận nghe điện thoại.
"Uy,
Vân Phi, người đã ngủ chưa?"
Điện thoại một chỗ khác chuyển tới một thanh âm dễ nghe.
Thanh âm này, để Dương Vân Phi không khỏi sửng sở.
"Ách, ngươi là?"
"Ta là Tuyết Nhi a.
Ta hiện tại đã tại Giang Nam Đại học cửa.
Ngươi chờ ta một chút."
Dương Vân Phi nghe vậy, không khỏi kinh hô một tiếng, mau mặc vào quần áo liền chạy hướng về phía dưới lầu.
Dương Vân Phi lai đến dưới lầu sau, lập tức trông thấy Lâm Tuyết đứng tại một cỗ xe bên cạnh.
Lâm Tuyết ngay tại sông Dương Vân Phi ngoắc.
"Tuyết Nhi, ngươi tới trễ như vậy, ta đều chết đói."
Dương Vân Phi bất mãn nói.
Lâm Tuyết nghe vậy, không khỏi khanh khách một tiếng, lập tức mở ra sau khi tỏa cửa.
"Vân Phi ca ca, mời lên xe đi."
Dương Vân Phi nhìn thoáng qua chỗ ngồi phía sau, có chút xấu hổ, dù sao cũng là nam nữ ngồi chung một xa.
"Cái kia Tuyết Nhi, chúng ta cứ như vậy ngồi một xe, không có việc gì sao?"
Dương Vân Phi có chút không được tự nhiên nói ra.
"Hì hì, có quan hệ gì thôi,
ta đều đã thói quen rồi."
Lâm Tuyết tiểu vừa cười vừa nói, "Vân Phi ca ca, mau lên xe a."
Nghe được Lâm Tuyết nói như vậy, Dương Vân Phi bất đắc dĩ ngồi lên vị trí kế bên tài xế.
"Đi thôi."
Lâm Tuyết khởi động ô tô, hướng phía mục tiêu tiến lên.
Trong xe an tĩnh dị thường.
Lâm Tuyết xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh Dương Vân Phi, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ.
"Vân Phi ca ca, ngươi không nói lời nào, ta cũng không biết nên nói cái gì a."
Lâm Tuyết có chút có quắp nói ra.
"Vậy ta trước hết nhắm mắt dưỡng thần."
Dương Vân Phi từ tốn nói.
"Ừm ân."
Lâm Tuyết đáp.
Lâm Tuyết cùng Dương Vân Phi một đường trầm mặc, rất nhanh liền đạt tới cửa tiểu điếm.
"Tốt, đến, ngươi tranh thủ thời gian xuống xe đi, đừng chậm trễ ta chính sự."
Dương Vân Phi mở to mắt, vừa cười vừa nói.
"A, tốt, Vân Phi ca ca, bye bye."
Lâm Tuyết cười híp mắt nói ra.
Nói xong, Lâm Tuyết liền mở cửa xe, cấp tốc xuống xe.
Nhìn xem cái kia quen thuộc bóng lưng, Dương Vân Phi tâm bên trong không khỏi sinh ra một tia thương tiếc chi ý. Dương Vân Phi lắc đầu, sau đó lái xe rời đi khách sạn.
Nha đầu này, làm sao sớm như vậy liền đi công tác?
Dương Vân Phi tâm bên trong nói thầm lấy, đồng thời lại có chút bất đắc dĩ.
Lâm Tuyết nha đầu này, mặc dù có đôi khi rất nghịch ngợm, nhưng là công tác của nàng thái độ lại là 10% chú phụ trách.
Cho nên, nàng mỗi ngày đều là đúng hạn lên lớp tan học, chưa từng có trì hoãn qua.
Mà bây giờ, thế mà vẫn còn so sánh bình thường đến muộn 2 canh giờ, khó trách Dương Vân Phi sẽ cảm thấy kỳ quái.
Được rồi, quan tâm nàng đâu, dù sao cũng sẽ không thiếu tiền, không cần lo lắng, chờ chút ta tìm người đem nàng sát hại, miễn cho bị đám gia súc kia khi dễ.
Dương Vân Phi lẩm bẩm một câu.
Lâm Tuyết tiền lương cũng không cao, chỉ có 3000 tả hữu.
Bình thường tiền lương giai tầng đều là
10.000 tả hữu, mà lại còn cần mỗi tuần giao một lần tiền thuê nhà.
Bất quá, Lâm Tuyết rất có nghị lực, một mực kiên trì, cũng không có bỏ dở nửa chừng.
Lúc trước, nàng vừa mới đến khách sạn thực tập thời điểm, bởi vì trong nhà nguyên nhân, một mực không có tìm được tốt làm việc. Về sau nàng gặp Dương Vân Phi, Dương Vân Phi trợ giúp nàng tìm công việc, để nàng có tiền lương.
Nhưng là, Lâm Tuyết tính cách cho phép, nàng luôn luôn muốn nhiều tích lũy tiền, tương lai mua càng lớn phòng ở Dương Vân Phi cũng không có cách nào.
Cho nên, hắn mới có thể trợ giúp Lâm Tuyết tìm một phần nhẹ nhõm, công việc ổn định.
Lâm Tuyết là cô nương tốt, đáng giá có được một phần ổn định sinh hoạt.
Dương Vân Phi tâm nghĩ đến, liền tăng tốc bước chân, hướng trong khách sạn đi đến.
"Dương Vân Phi, ngươi đi đâu, làm sao hiện tại mới trở về?"
Lâm Tuyết nhìn thấy Dương Vân Phi sau khi trở về, có chút bất mãn mà hỏi thăm.
"Ách, ta ra ngoài mua đồ, thuận tiện đi đón người bằng hữu, cho nên đã về trễ rồi."
Dương Vân Phi nói láo đạo.
"Là ai vậy?
Chán, cái này sao không nói cho ngươi?"
Dương Vân Phi cười hắc hắc.
"Cắt, không nói cho ta, vậy ta đến hỏi Vân Phi ca ca."
Lâm Tuyết miết lên miệng nhỏ.
"Chán, Tuyết Nhi, ngươi muốn hỏi Vân Phi ca ca cái gì?"
Dương Vân Phi lập tức có chút khẩn trương, vội vàng hỏi.
Lâm Tuyết lườm hắn một cái.
"Tên bại hoại này ca ca, biết rõ còn cố hỏi."
"Ừ, ta đến hỏi Vân Phi ca ca."
Lâm Tuyết khí phình lên nói.
"Ôi, ngươi có thể tuyệt đối đừng hỏi."
Dương Vân Phi tranh thủ thời gian ngăn lại Lâm Tuyết.
"Ngươi không nguyện ý nói cho ta biết, ta lại muốn hỏi."
Lâm Tuyết lẩm bẩm nói ra.
Dương Vân Phi thở dài một tiếng.
"Xem ra, chỉ có thể nói rõ sự thật."
"Tốt a."
Dương Vân Phi bất đắc dĩ nói ra, Tuyết Nhi, nhưng thật ra là ta một vị bằng hữu.
Bạn trai?
Ách, không, là bạn gái.
Dương Vân Phi vội vàng giải thích.
Vậy ngươi làm gì không để cho ta biết hắn tồn tại?
Lâm Tuyết Mân mê miệng nhỏ, không thuận theo nói.
Ta sợ ngươi sẽ tức giận thôi, lại nói, ngươi bây giờ tuổi tác cũng còn quá nhỏ, không thích hợp yêu đương, ngươi hay là đọc thêm nhiều sách đi.
Dương Vân Phi nói ra.
Vân Phi ca ca, ngươi làm sao lão là nói người ta còn nhỏ đâu? Chẳng lẽ người ta hiện tại còn không tính trưởng thành sao?
Ta đều đã 28 tuổi, ta đã trưởng thành.
Lâm Tuyết cười mồm, không vui.
Tốt, ngươi là trưởng thành.
Vậy bây giờ đi lên lớp đi, không phải vậy đến trễ.
Lâm Tuyết lầm bầm vài tiếng, không cam lòng quay người rời đi.
Ai, thật bắt ngươi không có cách.
Dương Vân Phi cười chua xót cười.
Không lâu, Dương Vân Phi về tới trong căn hộ.
A, Lâm Tuyết đâu?
Dương Vân Phi tìm kiếm khắp nơi lấy.
Dương Vân Phi mở ra cửa phòng, phát hiện trong phòng không có một ai, hiển nhiên chưa có trở về.
Nha đầu này, đi nơi nào?
Dương Vân Phi tự lẩm bẩm.
Chẳng lẽ, thật muốn đi khách sạn tìm nàng?
Dương Vân Phi có chút buồn bực nghĩ đến, thế nhưng là, nếu là đi tìm nàng, không biết những cái kia gia súc có thể hay không suy nghĩ lung tung à?
Nghĩ nửa ngày, Dương Vân Phi cuối cùng từ bỏ.
Thôi, ngủ trước một giấc đi.
Dương Vân Phi nói, liền lên giường nằm xuống, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút.
Thế nhưng là nằm tại Dương Vân Phi lại là không ngủ được, trong đầu không ngừng mà dần hiện ra Lâm Tuyết bóng hình xinh đẹp.
Nha đầu này, càng dài càng đẹp, đáng tiếc, hiện tại hay là một bộ tính trẻ con dáng vẻ.
Dương Vân Phi thở dài nói, đồng thời lại có chút bất đắc dĩ.
Được rồi, không nghĩ, dù sao nàng cũng không dám gây tai họa.
Dương Vân Phi nghĩ đến, dần dần lâm vào ngủ say.
Mà liền tại Dương Vân Phi ngủ trong nháy mắt, Lâm Tuyết lặng yên về tới gian phòng.
Kỳ hỉ.
Lâm Tuyết lộ ra giảo hoạt thân sắc, nhẹ nhàng đi đến Dương Vân Phi trước mặt, nhìn xem Thụy Nhan, trên mặt lộ ra nụ cười sảng lạn.
Thời khắc này Lâm Tuyết tựa như là một con hồ ly giảo hoạt, đang ngó chừng con mồi bình thường.
Nàng nhẹ nhàng cúi người xuống, tại Dương Vân Phi bên thai thổi nhiệt khí.
Vân Phi ca ca, người ta thích ngươi, ngươi biết không?
Chương 2230 trở về chính là chuyên tìm người. Chương 2230 trở về chính là chuyên tìm người. Lâm Tuyết thấp giọng nỉ non.
Lâm Tuyết hô hấp phun ra tại Dương Vân Phi bên hai, ngứa một chút.
Dương Vân Phi cảm giác được một trận tê dại.
Tuyết Nhi, đã trễ thế như vậy, còn chưa ngủ à?
Dương Vân Phi tỉnh lại.
Vân Phi ca ca, ta là cố ý tới dọa ngươi.
Lâm Tuyết thổ khí như lan, nũng nịu nói.
Lâm Tuyết bản thân là cái mỹ nữ, nhưng bởi vì gia đình hoàn cảnh bức bách, trình độ học vấn của nàng rất kém cỏi, không có một phần ưu tú làm việc, đành phải tới làm khách sạn công nhân vệ sinh.
Những năm này, nàng chịu đủ nghèo khó thời gian, nàng không muốn lại chịu đựng xuống dưới.
Hù dọa ta.
Dương Vân Phi nhíu mày, vậy ngươi muốn làm gì?
Vân Phi ca ca, lần này ta trở về chính là chuyên tìm ngươi.
Lâm Tuyết yếu sinh sinh đứng vững.
Ngươi tìm ta làm gì?
Dương Vân Phi nghi ngờ nói,
Tuyết Nhi, ngươi cũng không phải làm mướn.
Dương Vân Phi nói đến đây, trên mặt lộ ra thất kinh thần sắc.
Lâm Tuyết thấy thế, cười khúc khích, khanh khách, Vân Phi ca ca, ngươi muốn đi đâu?
Vậy ngươi đến cùng có chuyện gì?
Dương Vân Phi thở dài một hơi, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi.
Kỳ thật, cũng không có cái gì rồi, chỉ là muốn Vân Phi ca ca, liền trở lại nhìn xem thôi.
Lâm Tuyết vừa cười vừa nói.
Vậy ta đưa ngươi về nhà đi.
Dương Vân Phi đứng dậy.
Không cần, Vân Phi ca ca, chúng ta trở về là được.
Lâm Tuyết cười cự tuyệt.
Vậy được đi.
Vân Phi ca ca, ta lên trước lâu đi, hôm nay cảm ơn ngươi theo giúp ta dạo phố.
Lâm Tuyết cười ngọt ngào đạo.
Khách khí cái gì, về sau ngươi lại đi dạo phố, ta khẳng định sẽ tự mình cùng ngươi đi.
Dương Vân Phi nói ra.
Tốt, đây chính là ngươi đáp ứng a.
Lâm Tuyết vui vẻ nói ra.
Ừm, ngươi nhanh lên lâu nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải sáng sớm đâu.
Vân Phi ca ca, gặp lại rồi.
Lâm Tuyết đối với Dương Vân Phi phất tay tạm biệt.
Dương Vân Phi cũng đối với nàng phất phất tay, sau đó quay người về phòng ngủ.
Lâm Tuyết ánh mắt thâm thúy nhìn qua Dương Vân Phi bóng lưng, khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười.
Hừ hừ, Vân Phi ca ca, ta mới không phải muội muội của ngươi đâu, ta mới không phải.
Ta muốn truy cầu Vân Phi ca ca.
Lâm Tuyết nắm tay, âm thầm quyết định nói.
Ta mới mặc kệ Vân Phi ca ca là không phải ca ca ta thích hắn là được rồi.
Lâm Tuyết nói một mình lấy, liền hướng về thang máy phương hướng đi đến.
Sáng sớm hôm sau,
Dương Vân Phi từ đang ngủ say tỉnh lại, duỗi lưng một cái, sau đó liền rời giường rửa mặt.
Khi hắn đi xuống lầu thời điểm, Lâm Tuyết đang ngồi ở bên cạnh bàn cơm ăn bữa sáng.
Tuyết Nhi, sớm như vậy.
Hôm qua đi dạo cả ngày, ta mệt chết.
Lâm Tuyết phàn nàn nói, mà lại, ta đêm qua vẫn luôn không có ngủ.
Cả đêm đều không có đi ngủ.
Dương Vân Phi ngẩn người, ngươi không phải vừa đi làm không bao lâu à?
Đúng thế, cho nên hôm nay muốn xin nghỉ một ngày.
Lâm Tuyết nói ra.
Đã trễ thế như vậy hôm nay ngươi không phải thêm ban rồi sao?
Dương Vân Phi kinh ngạc hỏi.
Ừm.
Lâm Tuyết gật gật đầu, lập tức, nàng ngẩng đầu nhìn Dương Vân Phi ca ca, ta muốn cùng ngươi cáo biệt một ngày.
Cáo biệt?
Dương Vân Phi nghi hoặc không hiểu nhìn xem Lâm Tuyết.
Vân Phi ca ca, ngươi muốn đi đâu à?
Ta có thể cùng ngươi một khối sao?
Lâm Tuyết chớp mắt to, hỏi.
Tuyết Nhi, ngươi hay là ngoan ngoãn ở tại khách sạn đi.
Dương Vân Phi nói ra.
Thế nhưng là, ta muốn đi chung với ngươi thôi, ngươi dẫn ta đi đi.
Lâm Tuyết lung lay Dương Vân Phi cánh tay.
Tốt ta.
Dương Vân Phi bị cuốn lấy không có cách nào, đành phải đáp ứng, bất quá, chờ ta mua xong vé xe sau điện thoại cho ngươi.
Vậy tốt.
Lâm Tuyết tại khách sạn trong phòng dọn dẹp đồ vật, nàng đem dương hành lý của mình kéo ra khỏi ngăn tủ.
Vân Phi ca ca, ngươi thật muốn đi nơi khác sao?
Lâm Tuyết lấy ra dương hành lý, đem nó đóng gói, sau đó hỏi.
Đúng vậy, ngươi ở nhà chờ ta liền tốt, ta hôm nay 9 giờ sáng chung xe.
Dương Vân Phi nói ra.
Vậy ngươi trên đường phải cẩn thận một chút, ta hết thảy tất cả nghe theo ngươi. Lâm Tuyết Nhu tình như nước nói ra. Dương Vân Phi gật gật đầu, lập tức hắn quay người hướng về bên ngoài đi đến. Khi Dương Vân Phi đi vào bãi đỗ xe lúc, đúng lúc gặp được Trần Vũ Hàm xe. Dương Vân Phi, chúng ta cùng nhau đi sân bay. Trần Vũ Hàm đem cửa sổ xe buông xuống, xông Dương Vân Phi vẫy vẫy tay. Được rồi. Dương Vân Phi gật đầu nói, lập tức hắn liền ngồi lên Trần Vũ Hàm xe, sau đó hướng về phía phi trường hướng chạy tới. Tại đi hướng phi trường trên đường, Trần Vũ Hàm một mực duy trì trầm mặc, trên mặt của nàng treo nhàn nhạt sầu tư, hiển nhiên có tâm sự gì. Dương Vân Phi cũng không biết nàng vì sao dạng này, nhưng lại cũng không hỏi thăm. Rốt cục, hai người bọn họ đi tới sân bay, Dương Vân Phi cùng Trần Vũ Hàm tách ra, tiến nhập đăng ký miệng. Trần tiểu thư, ngài máy bay đã chuẩn bị xong, mời đi theo ta. Đăng ký miệng phục vụ viên trông thấy Trần Vũ Hàm đi tới, cung kính nói ra. Tạ ơn. Trần Vũ Hàm lễ phép nhẹ gật đầu. Xin hỏi, ngài cần đăng ký bài sao? Phục vụ viên lại lần nữa hỏi. Không cần, chúng ta đi là được. A, tốt, vậy chúc ngài vui sướng. Phục vụ viên cười cười. Tại Dương Vân Phi trong phạm vi tầm mắt, Trần Vũ Hàm thân ảnh dần dần rời xa, biến mất không thấy. Dương Vân Phi không khỏi cười khổ một phen. Trần Vũ Hàm, giữa chúng ta đến cùng thế nào? Tại sao phải biến thành dạng này? Dương Vân Phi trong lòng có chút bực bội, nghi ngờ trong lòng càng đậm. Chẳng lẽ là bởi vì ta cùng Lâm Tuyết đi quá gần, hay là bởi vì ta cùng Triệu Dĩnh Đình chuyện xấu? Không được, nhất định phải nhanh tìm một cơ hội cùng Trần Vũ Hàm đem lời nói rõ ràng ra. Dương Vân Phi lẩm bẩm. Vân Phi ca ca, ta trở về, ngươi còn nhớ rõ tấm hình này sao? Ngay tại Dương Vân Phi trầm ngâm thời khắc, một cái thanh thúy nữ sinh thanh âm truyền đến. Dương Vân Phi nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía nguồn âm thanh chỗ. Chỉ gặp tại một tòa cao ốc văn phòng đại sảnh, đang có một người dáng dấp ngọt ngào thiếu nữ hướng về Dương Vân Phi chạy tới, nàng mặc một bộ màu đỏ áo khoác, màu đen quần bó, chân đạp một đôi cao gót giày. Thấy được nàng, Dương Vân Phi trong nháy mắt nhận ra nàng, chính là đêm hôm đó cùng mình tại một nhà cờ tờ vờ uống say Lâm Tuyết. Tuyết Nhi, nguyên lai là ngươi a. Vân Phi ca ca, ta còn tưởng rằng là ta nhìn lầm, nguyên lai thật là ngươi. Lâm Tuyết kinh hỉ nói. Nàng nhìn thấy Dương Vân Phi sau, lập tức hướng về hắn đánh tới, ôm thật chặt ở cổ của hắn, hưng phấn nói, quá tốt rồi, Vân Phi ca ca, ta rốt cục lại có thể trông thấy ngươi. Lâm Tuyết nói, còn tại Dương Vân Phi trên khuôn mặt nhẹ nhàng mổ hôn mấy lần, trêu đến chung quanh nam nhân ném đi ánh mắt hâm mộ. Dương Vân Phi cũng phi thường hưởng thụ loại này đuốt ve an ủi, nhưng là hắn cũng không dám quá phận, dù sao hắn hiện tại cũng không phải độc thân nam tử, bên người còn có Trần Vũ Hàm. Thế là tại một trận hôn nồng nhiệt sau, hắn đẩy ra Lâm Tuyết. Tuyết Nhi, không có ý tứ, nơi này là công cộng trường hợp, chúng ta hay là đi về nhà đi. Chương 2231 nàng có thể hay không đối với ta sinh ra để ý. Chương 2231 nàng có thể hay không đối với ta sinh ra để ý. Ừm. Hai người tới một cỗ màu đen xe mẹ xe đất trước. Sau khi lên xe, Dương Vân Phi phát động ô tô, lái ra khỏi sân bay. Tuyết Nhi, ngươi lần này trở lại kinh thành làm cái gì? Dương Vân Phi hỏi. Ta dự định ra ngoại quốc du học, ở chỗ này học tập thương nghiệp quản lý. Thì ra là thế, vậy ngươi hết thể coi chừng, ta trước hết không bồi ngươi, chờ ta làm xong việc liền trở lại. Dương Vân Phi cười cười. Ừm. Lâm Tuyết khéo léo gật gật đầu. Vân Phi ca ca, vậy ta đi trước lạc, ngươi chú ý an toàn. Được rồi, trên đường chú ý an toàn. Dương Vân Phi mỉm cười gật đầu. Vân Phi ca ca gặp lại. Nói, Lâm Tuyết xung Dương Vân Phi cơ cơ tay nhỏ. Vân Phi ca ca gặp lại, gặp lại. Lâm Tuyết một mặt lưu luyến không rời rời đi. Nhìn xem bối cảnh sau lưng của nàng, Dương Vân Phi trong lòng dâng lên một tia áy náy. Bất quá, Dương Vân Phi cũng không có quá nhiều biểu thị, mà là tiếp tục lái xe, hướng về kinh thành nội thành mà đi. Ở trên đường, Dương Vân Phi bấm Triệu Dĩnh Đình dãy số. Vân Phi. Trong điện thoại truyền đến Triệu Dĩnh Đình cái kia nũng nịu thanh âm. Ừm, là ta. Dương Vân Phi, đạo ta ngay tại đi phi trường trên đường đâu, lập tức tới ngay. Triệu Dĩnh Đình vừa cười vừa nói. Vậy chúng ta cùng một chỗ ăn bữa cơm. Dương Vân Phi đề nghị. Tốt, dù sao ta cũng không ăn cơm trưa. Triệu Dĩnh Đình nói ra. Ta mời khách. Vậy được rồi. Triệu Dĩnh Đình nói ra. Hai người ước định địa chỉ sau, liền cúp xong điện thoại. Triệu Dĩnh Đình muốn tới kinh thành, lần này trở về, nàng có thể hay không đối với ta sinh ra để ý. Dương Vân Phi nghĩ tới đây, nhịn không được cười khổ một tiếng, lắc đầu. Triệu Dĩnh Đình, có lỗi với, ta thật không phải là cố ý muốn gặp ngươi. Dương Vân Phi thở dài. Sau 10 phút, Dương Vân Phi lai đến Triệu Dĩnh Đình chỗ đặt trước tốt khách sạn trước cửa, hắn dừng hẳn xe, liền xuống xe hướng về tiểu điểm nội bộ đi đến. Hắn vừa đi vừa lấy điện thoại cầm tay ra, muốn cho Lâm Tuyết gọi điện thoại, để nàng tới đón hắn. Bất quá, vừa lấy điện thoại di động ra, hắn đông nhiên cảm giác có chút không thích hợp, hắn vội vàng dương mắt xem xét, lập tức ngây mẩn cả người. Chỉ gặp, hắn tả hữu, thế mà đứng đầy phóng viên. Mà lại, bọn này phóng viên trên khuôn mặt còn mang theo thầy quay phim chuyên nghiệp giả dạng, đem Dương Vân Phi bao bọc vây quanh, để hắn không cách nào phá vây. Vân Phi ca ca, nơi này. Tại Dương Vân Phi bị vây nốt trong nháy mắt, Triệu Dĩnh Đình từ một bên bỏ ra, hướng về hắn hô. Dĩnh Đình, ngươi mau tránh đứng lên. Dương Vân Phi vội vàng nói. Thế nhưng là Vân Phi ca ca, ngươi. Triệu Dĩnh Đình có chút lo âu nhìn về phía Dương Vân Phi. Đừng sợ, ta sẽ giải quyết. Dương Vân Phi vô vô Triệu Dĩnh Đình bả vai. Triệu Dĩnh Đình nhìn thấy Dương Vân Phi một mặt kiên nghị dáng vẻ, liền gật đầu, lui về trong khách sạn. Nhìn thấy Dương Vân Phi không có bị vây khốn, Triệu Dĩnh Đình mới thở dài một hơi. Bọn này đội chó săn, vậy mà đuổi tới trong nhà của ta tới, nhìn ta hôm nay làm sao thu thập bọn họ. Dương Vân Phi trong lòng suy nghĩ, liền cất bước đi về phía trước. Giang giác, đèn flash văng lên, một đám phóng viên chen chúc mà tới. Vân Phi ca ca, ngươi đây là muốn đi nơi nào đâu?
Vân Phi ca ca, nghe nói ngươi gần nhất cùng một vị mỹ nữ ở chung, nàng là ai vậy?
Vân Phi ca ca, các ngươi chuẩn bị kết hôn sao?
Vân Phi ca ca, vị nữ hải kia tên gọi là gì vậy?
Các phóng viên tranh nhau chen lấn mà hỏi thăm.
Đều cút ngay cho ta.
Dương Vân Phi nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp hất ra đám người vòng đây.
Xoạt xoạt, xoạt xoạt, các phóng viên không cam lòng rất lại phía sau, đội vàng hướng lấy Dương Vân Phi một trận chật vỗ.
Dương Vân Phi sắc mặt trở nên càng phát ra âm lạnh đứng lên, bất quá, hắn cũng không nổi trận lôi đình, mà là tỉnh táo nhìn trước mắt bọn này phóng viên. Những ký giả này đến cùng từ nơi nào xuất hiện? Công tác của bọn hắn số lượng tựa hồ quá lớn đi.
Dương Vân Phi nhíu mày nói ra, lập tức hắn liền hướng về tiểu điểm nội bộ đi đến.
Vân Phi ca ca, đừng nóng nổi, ngươi nói cho ta biết trước, nữ hải kia đến tuột cùng là ai?
Triệu Dĩnh Đình tại khách sạn trong hành lang lo lắng chờ đợi Dương Vân Phi.
Một người bạn.
Dương Vân Phi nói một câu, liền hướng về tiểu điểm nội bộ đi đến.
Bất quá, ngay tại Dương Vân Phi mới vừa tiến vào khách sạn sau, các phóng viên liền đi theo.
Vân Phi, ta hiểu rõ rất nhiều người đang chú ý ngươi, nhưng là ngươi hay là đừng đi ra được không?
Ngươi bây giờ đã là trên internet nhân vật tiêu điểm.
Triệu Dĩnh Đình khuyên nhủ.
Dĩnh Đình, ngươi yên tâm đi, ta không có việc gì.
Dương Vân Phi mỉm cười, liền tiếp theo hướng về trên lầu mà đi.
Triệu Dĩnh Đình tại khách sạn trong đại sảnh ngây người một lát, liền đi ra khách sạn, ngăn lại một chiếc xe taxi, hướng về phương xa mau chóng bay đi.
Dương Vân Phi lai đến lầu 2 cửa phòng khách trước, nhấn chuông cửa.
Rất nhanh, cửa liền bị mở ra, Dương Vân Phi nhìn thấy bên trong ngồi ba cái người trẻ tuổi, một người trong đó chính là Trương Chí Văn, một người khác thì là Triệu Dĩnh Đình, còn lại vị kia thì là một người mang kính mắt người trẻ tuổi.
Nhìn người tới là Dương Vân Phi, Triệu Dĩnh Đình lộ ra cao hứng phi thường, "Vân Phi, ngươi có thể tới tiếp ta?"
"Vân Phi, ngươi rốt cuộc đã đến, chúng ta thế nhưng là chờ đợi ngươi rất lâu." Tên kia đeo mắt kính người trẻ tuổi đứng dậy, đón lấy Dương Vân Phi.
Dương Vân Phi cười nhạt một tiếng, "Trương tổng, mà các ngươi lại là người bận rộn, ta nào có tư cách làm phiền các ngươi."
Trương Chí Văn cười cười, "Vân Phi huynh đệ ngươi khiêm tốn, có thể cùng ngươi cùng một chỗ cùng chung nan quan, là vinh hạnh của chúng ta."
Cái này Trương Chí Văn cũng là một cái hội nói chuyện chủ.
"Chúng ta cũng có chuyện rất trọng yếu tìm ngươi hỗ trợ, xin mời Vân Phi huynh đệ rời bước phòng làm việc của ta đàm luận."
Triệu Dĩnh Đình nói ra.
Dương Vân Phi nhẹ gật đầu, liền xoay người hướng về Trương Chí Văn phòng làm việc mà đi.
Khi Dương Vân Phi ngồi xuống về sau, Trương Chí Văn tự thân vì Dương Vân Phi pha trà.
"Vân Phi huynh đệ, cảm ơn ngươi giúp Dĩnh Đình giải quyết truyền thông sự tình."
"Trương tổng, ta chỉ là tận chính mình trước trách thôi."
Dương Vân Phi khoát tay áo.
Trương Chí Văn cười ha ha, "Vân Phi huynh đệ, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta cũng liền nói thẳng bẩm báo. Lần này mời ngươi tới hỗ trợ, trừ là bởi vì Dĩnh Đình nguyên nhân bên ngoài, ta muốn hợp tác với ngươi, để cho ta công ty thành công đưa ra thị trường. Ta muốn, ngươi hẳn là rõ ràng kế hoạch của chúng ta, ngươi cũng là đồng bạn hợp tác của chúng ta một trong, cho nên hy vọng ngươi có thể trợ giúp chúng ta."
"Ta cũng là nghĩ như vậy."
Dương Vân Phi nhẹ gật đầu, "Công ty của các ngươi quy mô có hạn, nếu như muốn đưa ra thị trường lời nói, khẳng định cần một bút tiền vốn đầu nhập. Không biết Trương tổng ngươi chuẩn bị dùng cái gì điều kiện đến hợp tác với ta đâu?"
"Ha ha."
Trương Chí Văn nghe vậy, hởi mở cười một tiếng, "Ta muốn Vân Phi huynh đệ là người thông minh, không cần ta nói càng thêm kỹ càng."
"A,
tấm kia tổng có ý tứ là, ngươi chuẩn bị lấy giá cao thu mua trên tay của ta cổ phiếu."
Dương Vân Phi cười híp mắt nói ra.
"Không sai."
Trương Chí Văn nhẹ gật đầu.
"Đáng tiếc, ta hiện tại đã không bán cổ phiếu."